tiểu tử nhà ai ra ngoài đi chơi a? Đại nhân nhà người đâu a? Một vị đại hán thấy Vũ Thiên Quân đi đến thì cười to hào sảng nói, đại nhân, ta cũng không biết bọn hắn đi đâu a. Vũ Thiên Quân nhìn vị kia đại hán có chút mất tự nhiên nói, theo hắn thấy vị kia đại hán cũng là người sảng khoái a. Ách, vậy ngươi là chạy ra ngoài trốn đi chơi a? Vị này đại hán quái dị nhìn tên tiểu tử trước mặt, tu vi khai mạch cảnh, mặc quần áo rộng thùng thình có hơi quái dị a. Kỳ thực hắn không biết bộ kia nhìn như thùng thình y phục cũng là một bộ pháp bảo thần cấp a. Xem như là vậy đi. Đại thúc, ta muốn vào thành mua mấy bộ y phục a. Vũ Thiên Quân cười híp mí nói với vị kia đại hán. Tốt, hai cái hạ phẩm linh thạch. Đại hán làm thủ thành tiểu đội trưởng, đây là chức trách a. A, cho ngươi. Lần đầu tiên đi vào thành chỉ mất linh thạch a, có chút bất ngờ rồi ném ra hai cái linh thạch. Đại thúc, nơi nào có bán y phục a? Vũ Thiên Quân lại hỏi. Ha, đi thẳng đến ngã tư đi bên trái một lát đến một cái cửa hàng bán y phục tên là Y Tiên Lâu. Đại hán không chút suy nghĩ nói ra, hắn cũng có chút hảo cảm với tên tiểu tử này a. Đa tạ đại thúc, chúng ta gặp lại sau a. Vũ Thiên Quân vẫy vây tay rồi đi vào thành. Bên trong người rất nhiều a, cũng rất ồn ào. Thật là nhiều người a. Vũ Thiên Quân từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy đây. Khi còn nhỏ hắn hầu như không đi ra Ma Thần Sơn, nơi đó chủ yếu là Vũ gia tộc nhân cùng một ít gia nhân nên cũng không phải rất nhiều người, còn chưa đến 500 người, nơi này chỉ một góc nhỏ của thành cũng đã hơn 2000 người đi. Theo vị đại hán kia nói Vũ Thiên Quân rất nhanh đến Y Tiên Lâu, hắn vừa đến nơi thì đã có một vị thiếu nữ 20 trên dưới tiến về phía hắn. Vị tiểu ca này muốn mua y phục a. Vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Vũ Thiên Quân. Nàng nhìn thấy vị này thiếu gia mày kiếm mắt sáng, miệng luôn ngậm nụ cười đang tò mò đánh giá xung quanh, chỉ là hắn y phục có chút rộng a, không hợp cảnh bao nhiêu. Vũ Thiên Quân còn chưa bao giờ tiếp xúc nữa nhân đây, giật mình, chút nữa thì thả ra tu vi một kích tất sát, còn may à. Ta cần là mua y phục, chọn cho ta mấy bộ vừa vặn a. Vũ Thiên Quân rất nhanh chấn định nói, thế nhưng cũng có chút khẩn trương, cái kia mềm mềm còn tiếp xúc với tay hắn đây. Ha ha, ta Y Tiên Lâu không thiếu nhất đúng là y phục, tất sẽ để cho ngươi hài lòng. Vị kia thiếu nữ tự tin nói rồi lôi kéo cánh tay Vũ Thiên Quân đi vào Y Tiên Lâu. Đi vào Y Tiên Lâu Vũ Thiên Quân nhìn thấy là đủ các loại màu sắc quần áo, xem ra cái này Y Tiên Lâu cũng không uổng danh Y Tiên a. Không cần quá cầu kỳ, ta thích là màu trắng, có loại nào cứ mang ra đi, ta còn có hẹn với người khác. Vũ Thiên Quân đánh giá một chút rồi nói, Võ Tử Hiên bọn người rất nhanh sẽ quay trở về, hắn cũng không rảnh lắm, chủ yếu hắn nơi này à, mùi vị có chút hỗn loạn. A, tốt, ta sẽ làm cho tiểu ca người vừa ý. Vị kia thiếu nữ không ngờ Vũ Thiên Quân vậy mà dứt khoát như vậy, không phù hợp với lứa tuổi của hắn a. Sau đó nàng đi lên lầu, gần nửa giờ thì có thêm ba vị tiểu cô nương mang theo khá nhiều quần áo màu trắng đi xuống lầu. Vị tiểu ca này, ngươi đi thay chọn thử a. Ta chọn được bấy nhiêu quần áo tầm cỡ ngươi a? Vị kia 20 thiếu nữ nói. Vũ Thiên Quân vơ vừa một bộ y phục cùng một đôi giày tất rồi đi vào thay đồ chỉ lát sau lại đi ra. Ồ, vị kia 20 thiếu nữ có chút giật mình. Thiếu niên trước mắt không phải quá đẹp đi. Đúng vậy, nàng cảm thấy hắn là đẹp, đẹp đến nàng cũng phải ghen tị, nàng tự thấy cho dù là toàn bộ quan tinh thành nàng vẻ đẹp cũng là có danh khí không nhỏ thế nhưng nàng còn thấy ghen tị với cái này thiếu niên. Hắn môi lông răng trắng, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt vẫn đang còn nét trẻ con nhưng vẫn không che đi phong thái của hắn. Tuyệt đối là một cái mỹ nam tử làm điên đảo nữ nhân thiên hạ, ban nãy nàng chỉ là nhìn hắn y phục có chút rộng mà thôi. Này, Vũ Thiên Quân nhìn thấy bốn người nhìn hắn ngây người thì cơ cơ tay gọi, ta chỉ là thay y phục thôi a. Thành quái vật rồi. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Ách, vị này tiểu ca, y phục vừa vặn a. Vị kia 20 hơi có chút mất tự nhiên nói, đằng sau nàng ba vị tiểu cô nương thì túi mặt không thôi. Vừa vặn, còn lại ta lấy hết a. Giá bao nhiêu? Vũ Thiên Quân có chút ngại ngùng hỏi. A, không nhiều. 70 cái hạ phẩm tinh thạch. Hơn 20 bộ y phục cái giá này đúng là không đắt. Cho ngươi. Vũ Thiên Quân vung tay lên, từ nhẫn chữ vật ném ra 70 cái tinh thạch. A, ta hỏi một chút, gần đây có cái nào tiểu lâu a? Vũ Thiên Quân nhớ ra gì đó nói. A, có, đi thẳng đường này là đến Tụ Phúc lâu. Nàng nhìn Vũ Thiên Quân có chút giật mình, tu giả có nhẫn chữ vật là không ít thế nhưng cũng không nhiều, một cái 12 13 tuổi cũng có nhẫn chữ vật, xem ra vị này thiếu niên gia tộc cũng không đơn giản, cả Y Tiên lâu cũng chỉ có 5 cái nhẫn không gian mà thôi. Lại xem vị này không chút cố kỵ sử dụng nhẫn chữ vật, hắn là thường xuyên sử dụng a. Ha, cảm ơn. Vũ Thiên Quân nhìn không ra vị này thiếu nữ suy nghĩ nên cũng không để ý, cho dù hắn biết thì cũng sẽ suy cười mà thôi, hắn còn sợ người khác cướp sao. Đi ra Y Tiên lâu cái kia ồn ào dòng người lại ập đến làm cho Vũ Thiên Quân không thích, xem ra bên trong Y Tiên lâu cũng là có cách âm a. Đi một lát Vũ Thiên Quân đã tới Tụ Phúc lâu, hắn đi trên đường bị nhiều người chỉ trỏ với ánh mắt khác lạ. Thật đẹp, không biết là nhà ai công tử ca ra ngoài đi dạo a. Có thiếu nữ nhìn hắn với ánh mắt si mê nói. Không biết. Loại này thế gia công tử ở Quan Tinh Thành ai chẳng biết, ta nghĩ hắn không phải là người ở Quan Tinh Thành. Cũng có thiếu nữ khác nhìn hắn ánh mắt bốc lửa giải thích. Hừ. Có cái gì để mắt, tiểu bạch kiểm mà thôi, cường giả mới quyết định thế giới này quy tắc. Một vị thiếu niên tụ nguyên cảnh sơ kỳ nói, lấy hắn thiên phú ở Quan Tinh Thành cũng được xem như một cái thiên tài đi. Hừ. Ngươi đẹp được như hắn. Có thiếu nữ tức giận nói, sau đó lại ném cho Vũ Thiên Quân cái mị nhãn. Vũ Thiên Quân tuy rằng không để ý thế, nhưng hắn thính giác, thần thức là cỡ nào đáng sợ. E rằng cách cả trăm trượng nghị luận hắn cũng nghe rõ, đây chỉ là hắn không muốn chú ý mà thôi, một cái thần cấp cũng không phải đơn giản như vậy à. Hắn khuôn mặt hắc tuyến nổi lên. Cợt mờ nở. Cái gì là tiểu bạch kiểm? Vũ Thiên Quân đi vào tụ phúc lâu, lập tức có một cái thiếu niên chạy tới. Khách quan, ngài là muốn ở trọ hay ăn uống a? Vị này thiếu niên có vẻ rắn giỏi nói. Ồ, a, ta là ăn uống, đợi người chút à, kiếm cho ta một vị trí gần cửa sổ, 10 người ngồi à, ta hôm nay đợi khách. Vũ Thiên Quân có chút thú vị nhìn thiếu niên. Hắn không phải là công nhân đào mỏ à, như thế nào vừa thấy một cái thủy linh thể, lúc này lại thấy một cái địa linh thể, chỉ là tên này địa chi lực quá lớn dẫn đến tắc nghẽn kinh mạch không thể tu luyện mà thôi. A, tốt, mời ngài qua bên này. Tiểu nhị lúc này mới nhìn Vũ Thiên Quân nói. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn đã giật mình như gặp thiên nhân, vị này thiếu niên cũng không phải là đẹp đến quá phận a. Giật mình qua đi, tiểu nhị vội vàng lau mồ hôi dẫn hướng cho Vũ Thiên Quân đi lên lầu 2, ngồi ở vị trí cũng coi như đẹp, nhìn ra bên ngoài đường đi. Khách quan ngài định dùng cái gì a? Tiểu nhị lau mồ hôi nói, nếu để cho chủ tiệm biết hắn vì giật mình mà chậm trễ khách nhân, hắn cái thường nhân này biết làm gì kiếm sống a. Có cái gì thì cứ mang lên hết đi, dù sao cũng có nhiều người. Vũ Thiên Quân cũng không để ý chút nào nói. Dạ. Vâng. Ta đi chuẩn bị ngay, ngài đợi một lát. Tiểu nhị mắt sáng lên nói. Gặp thế gia công tử tiêu tiền không tiếc a, không biết là vị nào a? Này, ta hỏi chút. Thấy tiểu nhị chuẩn bị rời đi, Vũ Thiên Quân gọi lại. Khách quan, ngài còn cái gì yêu cầu sao? Tiểu nhị quay lại vui mừng hỏi. Không có gì. Ta là hỏi vì cái gì các ngươi cứ nhìn ta vậy? Bên kia mấy người nhìn không thôi, ngươi cũng thế. Vũ Thiên Quân khó hiểu nói, hắn cũng là người a, đâu có gì khác biệt. Ách, do ngài quá đẹp đi. Tiểu nhị mặt đầy khổ sở nói. Đẹp? Vũ Thiên Quân sững sờ, có gì đó không đúng a? Ngươi đi đi. Hắn phất tay bảo tiểu nhị rời đi. Tiểu nhị nhanh chóng đi xuống lầu báo món ăn, chỉ còn lại Vũ Thiên Quân cùng vài nhóm người ở trên lầu 2. Cách đó không xa có một bàn ăn có 4 vị thiếu niên cùng 3 vị thiếu nữ đang ngồi, chỉ là lúc này, 3 vị thiếu nữ đã quên ăn ngồi nhìn Vũ Thiên Quân. Bên kia tiểu đệ thật đẹp trai a. Một vị thiếu nữ nói. Ha, Tiểu Vân ngươi động tình a. Nếu vậy nên tiến tới a. Một vị thiếu nữ khác nói. Hả, Trúc Nhi ngươi còn nói ta, ngươi không kém bao nhiêu đi, tình tình ngươi đo mặt cái gì a? Tiểu Vân cười trêu ghẹo hai vị còn lại. Hắn không phải người của Quan Tinh Thành. Vị kia tình tình cũng nói, giọng nói có chút rụt rè. Một cái khai mạch cảnh sơ kỳ phế vật mà thôi, được cái mã thì làm được gì, thế giới này lấy cường gại làm đầu a. Một vị thiếu niên ánh mắt âm trầm nhìn về phía Vũ Thiên Quân. Ha ha, quân huynh, mấy nàng chỉ nói đùa mà thôi, cần gì để ý một tên tiểu tử. Một vị khác cười nhẹ nói. Không biết bên kia tỷ huynh đệ tên là gì a? Bất ngờ một vị khác thiếu niên nói. Ta là Quan Tinh Thành, Vạn Gia, Vạn Vân Hảo. Hắn có chút tự hào nói, Vạn Gia ở Quan Tinh Thành cũng là một trong 4 thế gia cường đại nhất a. Hả? Ngươi hỏi ta? Vũ Thiên Quân đang nhàm chán nhìn ngoài đường thì bất ngờ có giọng nói truyền đến, có chút không xác định chỉ mình hỏi lại. Đúng vậy. Cái kia Vạn Vân Hảo cười nói. Vũ Thiên. Từ bên ngoài đến, không từ cái nào gia tộc. Vũ Thiên Quân nhìn hắn nhàn nhạt nói, mấy thai tôm kép hắn không có hứng thú bao nhiêu, hắn là đang nghĩ con nên thu cái kia địa linh thể sau đó tìm thêm mấy cái về bồi dưỡng một thể a, dù sao hắn cũng đang dự định xây dựng thế lực bảo hộ Vũ gia sau này. Chương 27, ta không thích sát khí. Bên trong tiểu lâu. Vũ Thiên. Ba vị thiếu nữ lập tức ghi lại cái tên này, thiếu niên kia đẹp đến yêu dị à, không thể không nhớ. Ha ha, Vũ Thiên tiểu huynh đệ có thể hay không qua cùng chúng ta ngồi một bàn a, dù sao ngồi một mình cũng không bằng nhiều người a. Vạn Vân Hảo lại cười nói. Hả? Ta đang đợi người, qua đó không tiện a. Thành ý này ta nhận, dùng trà thay rượu a. Vũ Thiên Quân cười nói sau đó rót một chén trà nâng lên uống cạn rồi mỉm cười quay đi. Tiểu tử, mời ngươi qua là để mắt ngươi, không muốn qua cũng phải qua. Cái kia quân huynh hừ lạnh nói, hắn chỉ là kiếm cớ sỉ nhục Vũ Thiên Quân mà thôi. Hắn đã không muốn thì thôi đi, cần gì làm khó hắn. Tiểu Vân thiếu nữ tức giận nói, đến đây nàng còn không hiểu 3 tên thiếu nữ nói chuyện làm cho Vũ Thiên Quân bị liên lụy, nàng cũng quá ngu ngốc rồi. Hừ, ta thấy cũng nên mời hắn qua đây. Còn một vị nãy giờ chưa nói chuyện thiếu niên cũng nói. Ha ha, tân huynh cũng là đồng ý với ta a. Thấy cái kia tân huynh đồng ý với mình, quân huynh cười nói. Quân Vô Nguyên, ngươi đừng có quá đáng. Tiểu Vân tức giận nói. Ta khi nào quá đáng? Chỉ là mời vị kia Vũ Thiên tiểu huynh đệ qua đây nói chuyện mà thôi. Quân Vô Nguyên cười nhạt nói. Hừ, để hắn đi. Tiểu Vân lại nói. Tiểu Vân, chúng ta chỉ mời hắn qua nói chuyện mà thôi, cũng đâu có làm gì a. Tân huynh kia lại lên tiếng. Nhưng Tiểu Vân muốn nói lại thôi, tuy đều là tứ đại thế gia nhưng Tân, Vạn, Quân, Ngọc vẫn là lấy Tân gia làm đầu, ở đây chính là lấy Tân thần làm chủ a. Thật xin lỗi, ta thật là đang đợi người. Qua đó lát nữa người đến e là không tiện. Lúc này Vũ Thiên Quân giọng nói vang lên, hắn thật hối hận vì đến đây a, mấy cái mũi vo ve không ngừng. Còn lại mấy nhóm người đang ăn kia thì là ngồi xem náo nhiệt a. Ha ha, ở Quan Tinh Thành không có người mà Tân thần ta mời không được, ngươi vẫn là qua đây cho thỏa đáng a. Nói xong hắn hơi liếc mắt vị kia tình tình cô nương. Cô gái này ra thế có chút bí mật thế, nhưng cho dù là cha hắn cũng không muốn đắc tội nàng a. Hả, hóa ra là ngươi cũng biết chỉ có ở Quan Tinh Thành ngươi mới có chút mặt mũi này a. Bên ngoài ngươi đã đi sao? Cái này Lục Ma Tinh cũng không lớn, ngươi đi được bao xa a? Vũ Thiên Quân nhìn Tần Thần như bị đánh bại chán nản nói, mấy tên hoàn khố này suốt ngày một dạng ta là đê nhất không mệt ta. Hừ, ngươi muốn chết. Tần Thần thẹn quá hóa giận nói thế nhưng vẫn không xuất thủ, vì nghe cha hắn nói Tụ Phúc lâu hậu trường không đơn giản, ở cả Lục Ma Tinh này cũng chỉ là một cái phân bộ mà thôi. Ha ha, tiểu tử ngông cuồng, Lục Ma Tinh có bao lớn ngươi biết? Dám nói nó bao lớn? Nói khoác không biết ngượng. Quân Vô Nguyên cười lớn. Hả? Ngươi gọi Quân Vô Nguyên đi. Nể tình ngươi cùng tên với đại ca ta, tha cho ngươi một mạng. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Quân Vô Nguyên, lúc này hắn không muốn lộ diện cũng không phải là mấy cái tiểu yêu có thể không kiêng kỵ gì hắn mà nói. Chuyện cười. Ở Quan Tinh Thành lại dám nói giết ta. Ngươi có khả năng a? Quân Vô Nguyên nhìn Vũ Thiên Quân như một cái người chết nói. Bọn hắn không dám ở Tụ Phúc lâu động thủ nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài sẽ không động thủ a. Hả? Vậy mà có sát khí. Hắc hắc. Ta người này ghét nhất loại này khí tức. Vũ Thiên Quân nhìn Quân Vô Nguyên cười vô hại nói. Ngươi thấy ta nên giết hắn ở đây hay là ngươi giúp ta giết hắn? Vũ Thiên Quân bất ngờ nhìn lên phía trên Tụ Phúc lâu nói, bên trên có một cái thần cảnh nhất trọng đại năng tọa chấn, tùy thời xuất thủ nếu có xung đột xảy ra trong phạm vi Tụ Phúc lâu. Vị này tiểu ca, Tụ Phúc lâu ta làm ăn sinh ý trước nay dĩ hòa vi quý, không cần động sát nhiều a. Một giọng nói giả mua vang lên, sau đó một lão giả đột nhiên xuất hiện như hắn vốn đã ở đó. Hắn hiện thân là để cản vị này thiếu niên giết Quân Vô Nguyên, đơn giản là vì hắn nhìn không thấu vị này thiếu niên tu vi, nhìn như khai mạch cảnh mà thôi, thế nhưng người này cho hắn cảm giác nguy hiểm. Một tên 12, 13 tuổi thiếu niên làm hắn thấy nguy hiểm, đó là có bao nhiêu đáng sợ. Trần lão, thấy lão giả xuất hiện, tất cả khách nhân đều đứng lên cung kính chào hắn, bao gồm cả 7 tên nam nữ kia, bọn hắn không hiểu vì sao chỉ một câu nói của vị kia Vũ Thiên thiếu niên mà vị này xuất hiện, nên biết hắn chính là thần cảnh nhất trọng siêu cấp đại năng a. Hả? Vậy là ngươi không những không giúp ta giết hắn ảm còn muốn cả ta. Vũ Thiên Quân không có chút nào áp lực rót một chén trà nói. Làm cản. Thấy Trần lão còn không vấn an, có một vị khách nhân tức giận nói, có khi còn nhận được vị này thần cảnh đại năng hào cảm a. Ha ha, trước mặt Trần lão còn dám nói ra chém giết ở Tụ Phúc lâu, hơn 5 năm trước cái kia thông thần đỉnh phong chính là bị Trần lão một tát chụp chết a. Quân Vô Nguyên cười lớn nói, Trần lão ra tay giết tên kia chuyện này cũng không liên quan đến hắn a. A, ngươi mau rời đi a, Tụ Phúc lâu quy tắc. Vị kia tỉnh tỉnh lo lắng nói. Cha nàng nói Tụ Phúc lâu hậu trường chính là một trong mấy vị kia a, năng lượng vô cùng lớn. Câm miệng. Trần lão như lâm đại địch quát lên. Tụ Phúc lâu ta làm ăn nguyên tắc không thể phá, mong lượng giải. Trần lão lúc này cắn răng nói, cái này Tụ Phúc lâu xem ra hậu trường không yếu a. Vũ Thiên Quân nhìn ra chút môn đạo chợt lại nhìn lên phía trên Tụ Phúc lâu. Ngươi nói xem cái này Tụ Phúc lâu có gì đáng sợ sao? Mọi người khách nhân cũng như Trần lão không hiểu tên này lại có cái gì trò chơi, thế nhưng rất nhanh Trần lão mặt đầy ngưng trọng. Không biết vị nào đạo hữu có thể hay không hiện thân tương kiến. Trần lão nhìn hư không nói, chủ nhân, cái này Tụ Phúc lâu hậu trường cũng rất mạnh, nếu không nhất thiết không cần chạm a. Một giọng nói cứng cáp vang lên. Sau đó đổi giọng nói, hừ, người còn chưa xứng. Phía sau Vũ Thiên Quân hư không thêm ra một cái trung niên, là Võ Tử Hiên. Khủ. Trần lão cũng như tất cả khách nhân như gặp trọng kích mặt đều tái nhợt thế nhưng thần kỳ là không có ai thổ huyết ta. Hả? Vậy thôi, ra bên ngoài lại chém hắn. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Quân Vô Nguyên nói, đa tạ lượng giải. Trần lão có chút run giọng nói, đây là cái gì cấp cường giả a, e rằng thần tôn còn chưa đến mức này, người đến ít nhất là thánh thần đại năng, chủ nhân của hắn. Thiếu niên này là cái nào đại năng hậu nhân a, e rằng không kém vị kia bí ẩn chủ nhân của Tụ Phúc lâu. Sau đó hắn quay lại nói với mấy cái khách nhân, đi thôi, từ sau Tân gia cùng Quân gia người không cho phép bước vào Tụ Phúc lâu. Trần lão lạnh lùng nói, lấy vị kia vừa xuất hiện đại nạ ả ngẩm e rằng sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức một kích lôi đình diệt đi Quân gia, Tân gia vị này thiếu chủ cũng đắc tội vị kia thiếu niên, e rằng cũng sẽ khủng khá giả. Đây, mọi người run sợ, rốt cục là vì cái gì à? Tụ Phúc lâu quy tắc bị phá, Trần lão bị thương cũng không dám lên tiếng báo thủ, ngược lại còn tự tuyệt sinh ý làm ăn với Tân gia cùng Quân gia, cái kia thiếu niên có năng lượng lớn như vậy. Đến đây mọi người ánh mắt thương hại nhìn Quân Vô Nguyên, đang yên đang lành ngươi đi chọc hắn, không những mất mạng, gia tộc còn có thể bị kéo theo a. Quân Vô Nguyên cũng được xem như tiểu thiên tài, ngay lập tức nhìn ra vấn đề, sau đó hắn run run nhìn sang Vũ Thiên Quân. Vũ Thiên thiếu gia, van cầu ngài tha cho ta một mạng a, ta cả đời này tuyệt không dám vi phạm một lần nào nữa. Quân Vô Nguyên như chó nhà có tang quỳ xuống cầu xin Vũ Thiên Quân. Hả, ngươi một câu xin lỗi là xong sao? Đi ra Tụ Phúc lâu là ngươi tự kỷ, tốt nhất ngươi nên cả đời ở trong Tụ Phúc lâu đi. A, ngươi không được phép vào Tụ Phúc lâu a. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhấm ngụm trà nói, ta. Quân Vô Nguyên hoảng sợ không biết nói gì. Ngươi tha cho hắn a. Cái kia tình tình lúc này run run nói ra, nàng xem ra là một cái lương thiện người a. Hả? Ta với ngươi rất quan sao? Vũ Thiên Quân mở mắt ra nhìn nàng có chút đánh giá, cũng đẹp nha. Ồ. Võ Tử Hiên có chút đánh giá rồi ngạc nhiên, có gì sao? Vũ Thiên Quân nghe ra hỏi, có lẽ là một cái lao hữu hậu nhân. Võ Tử Hiên suy nghĩ chút nói, vậy sao? Không quen. Các ngươi đi đi, ta còn phải dùng cơm. Uy uy, tiểu nhị kia đâu, ta đợi sốt rồi ta. Vũ Thiên Quân ngáp ngáp nói.
Ngươi.
Tình Tình tức giận bỏ đi, nàng chỉ thuận tiện cầu chúc tôi, bản thân cũng không thích tên kia quân vô nguyên tính cách ta.
Chương 28, thu địa linh thể.
Một chút tiểu sự tình qua đi, Vũ Thiên Quân lại ngồi nhìn bên ngoài đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại Vũ Thiên Quân hai người, Trần Lão cũng đã lui đi đâu không biết.
Tiểu nhị.
Xong rồi a,
ta đói rồi.
Vũ Thiên Quân đột nhiên đối với bên dưới hô to.
Đến.
Tên kia tiểu nhị lại chạy lên cầm trong tay vài món ăn.
Khách quan.
Đồ ăn đang đem lên a.
Tiểu nhị như không biết chuyện gì xảy ra ở tầng 2 chạy lên nói.
Dù sao cái này khách quý gặp cũng không nhiều a.
Ha ha, nhanh lên một chút a.
Vũ Thiên Quân cười nói.
Võ lao quái, ngươi cũng nên ăn một chút a, hơn 2000 năm bị nhốt, không thích a.
Vũ Thiên Quân quay sang Võ Tử Hiên nói, hắn còn không biết nên gọi gì đây.
Ách.
Chủ nhân, ngài cứ ăn a.
Võ Tử Hiên mặt đầy hắc tuyến, lấy hắn 5 vạn tuổi đã tới thánh tổ cảnh thì vợ đang còn rất trẻ a.
Mặt khác tu giả từ thông thần cảnh cơ bản là không cần thực vật rồi, chủ yếu là đang ăn dược, linh vật cùng hấp thu linh khí mà thôi. Vũ Thiên Quân thần cảnh nhất trọng hậu kỳ không hiểu vì sao vẫn thích đi ăn hàng a.
Hả, ngươi không ăn ta làm sao ăn hết?
Ta là gọi tất cả các món của tụ phúc lâu a.
Vũ Thiên Quân bất đắc dĩ nói.
Không ăn có thể bỏ đi a.
Võ Tử Hiên thất bại nói.
Ấy,
không vui a.
Vũ Thiên cầm đũa lên ăn một mình.
Thư không lại xuất hiện mấy người đi ra, là ma luyện mấy người đến sau a, rất nhanh đã đủ 8 người đến.
Bọn hắn đầu tiên có chút giật mình nhìn Vũ Thiên Quân, tên này như thế nào lại yêu dị như vậy, thế nhưng bọn hắn tối thiểu cũng là thánh thần đại năng a, rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Các ngươi nói a.
Vũ Thiên Quân nhìn thấy mấy người hiện thân thì mỉm cười nói, mình hắn ngồi an ảm có mấy cái lao bất tử nhìn cũng không phải hay ho a.
A.
Chủ nhân, ta là đang đói đây.
Ma luyện tên này không có liêm sỉ nói.
Mấy vị còn lại nhìn hắn bằng con mắt khác, tên này ma tộc cũng thật không có liêm sỉ a.
Ồ, ta nhớ cha ta nói để lôi kiếp dịch uống chung với rượu mới là thứ ngon a.
Vũ Thiên Quân như nhớ ra cái gì nói sau đó ném hơn 10 giọt lôi kiếp dịch vào rượu rồi lắc đầu.
Ngươi không chê rượu a?
Hắn nhìn ma luyện nói.
Mấy người kia không muốn ăn cơm chắc cũng không muốn uống rượu rồi.
Sau đó lại nhìn bọn người Võ Tử Hiên nói.
A.
Không, ta cái này nghiện rượu a.
Ma luyện vội vàng nói, lôi kiếp dịch có uống mới là đần a, tên này phụ thân nói là đem lôi kiếp dịch pha với rượu rất ngon không phải là phá sản a.
Đợi chút.
Phụ thân hắn cũng có lôi kiếp dịch, không lẽ là người kia?
A.
Chủ nhân ta đột nhiên thấy đói a, tiểu nhị, lấy cho ta bát đũa.
Một vị thánh thần không có liêm sỉ nói, hắn vô sỉ không kém ma luyện đại nhân a.
Ồ.
Ta cũng thấy đói.
Mấy vị còn lại cũng nhao nhao gọi bát đũa sắn tay áo vào ngồi ăn.
Hả? Ta còn tưởng các ngươi không biết nói đây.
Vũ Thiên Quân như cười không phải cười nói.
Hắc hắc, bị nhốt 2 vạn năm ta còn chưa ăn gì a.
Một vị nói.
Ta lúc thoát khỏi Ma Long Thành đang định bắt mấy cái thần cảnh yêu thú đem nương a, chỉ là thời gian không có.
Một vị khác cũng cười khăn nói.
Soảng.
Một tiếng đổ vỡ không hợp cảnh vang lên, tên kia tiểu nhị đang mang đồ ăn lên thì nghe mấy vị này nghị luận định bắt mấy cái thần cảnh yêu thú nướng.
Đây là cái gì nhóm người, chẳng lẽ là nói khoác.
Ha ha, các ngươi đừng dọa hắn a.
Vũ Thiên Quân nhìn tên kia tiểu nhị cười nói.
A.
Chủ nhân là ta nói đùa a.
Mấy vị kia cười khăn nói.
Xin lỗi.
Xin lỗi mấy vị khách quan.
Tiểu nhị xin lỗi rối rít.
Ha ha, không sao, cứ tính tiền cho ta, lại làm thêm mấy món à, mấy lao gia hỏa này ăn không ít.
Vũ Thiên Quân cười nói, hắn đã có ý định thu tên này địa linh thể rồi, thực tế hắn có ý định tìm thêm mấy cái linh thể đem về bồi dưỡng, hắn tin không lâu sau dưới tay hắn sẽ có mấy cái linh thể thiên tài siêu cấp.
Cảm ơn khách quan cảm ơn.
Tiểu nhị lại cảm ơn liên tục.
Lục Vân Chính.
Ngươi lại làm rơi đồ ăn a, tháng này đã 2 lần làm rơi. Ta làm sao tiếp tục lưu ngươi?
Một giọng nói có chút lạnh vang lên, theo đó một cái trung niên đi lên lầu 2.
A,
lại trưởng quỹ, vị này khách quan nói là không truy cứu, tất cả tính tiền cho hắn.
Lục Vân Chính giật mình run giọng nói, hắn bị đuổi ra khỏi tụ phúc lâu, thiên hạ rộng lớn thế nhưng hắn có thể hay không tồn tại lại là chuyên khác a, ít nhất ở tụ phúc lâu hắn cuộc sống không phải lo a.
Hừ, ngươi đã bao giờ sửa được chưa?
Lại trưởng quỹ hừ lạnh nói,
vị này khách quan, hắn làm việc không tốt, ta thay mặt xin lỗi a.
Sau đó lại quay sang Vũ Thiên Quân túi đầu xin lỗi. Tuy rằng là xin lỗi nhưng trong giọng nói không che được sự ưu việt à, hắn tại tụ phúc lâu cho dù là tứ đại gia tộc tộc nhân cũng phải cho hắn mặt mũi.
Ha, không sao, các ngươi đi đi, ta còn có chuyện muốn nói.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn lại trưởng quý nói.
A,
vậy ta cáo lui.
Lại trưởng quý nói rồi quay người đi.
Ngươi đi đi, tụ phúc lâu S.A.U.N. này không chưa ngươi nữa.
Rồi lạnh lùng nói với Lục Vân Chính.
A,
lại trưởng quý, cầu ngài giữ lại ta a.
Lục Vân Chính lập tức cầu xin.
Không cần nói nữa.
Lại trưởng quý lạnh nhạt nói.
Khoan đã.
Vũ Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì gọi lại.
Ngươi đến đây a.
Khách quan có gì chỉ giáo sao?
Lại trưởng quỹ có chút khó chịu quay lại hỏi.
A.
Ta không gọi ngươi, ta gọi tên kia.
Vũ Thiên Quân nhìn cũng không thèm nhìn lại trưởng quỹ mà quay sang Lục Vân Chính.
Ngươi gọi Lục Vân Chính a.
Lại đây đi.
A, ngài cần gì sao?
Lục Vân Chính không biết vị thiếu niên này tại sao lại gọi mình kỳ lạ hỏi.
Hừ.
Lại trưởng quỹ thấy thế thì hừ lạnh quay đi, đã không cho hắn mặt mũi thì hắn cũng không cần.
Không cần khẩn trương như thế, ngồi đi.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn lại trưởng quỹ một cái rồi mỉm cười nói với Lục Vân Chính.
tiểu nhân không dám a. Lục Vân Chính lo sợ nói, hắn lúc này đã không biết đi đâu rồi.
Ngồi đi.
Võ Tử Hiên trầm giọng nói rồi ấn Lục Chính Vân ngồi xuống. Thế giới này quy tắc là do cường giả đặt ra, ngươi nên hiểu a.
Vũ Thiên Quân nhìn Lục Vân Chính nói,
cường giả.
Lục Vân Chính mở miệng nói, cường giả thì liên quan gì đến cái thường nhân hắn a?
Đúng vậy, là cường giả. Nếu ngươi trở nên mạnh mẽ thế gian này tuyệt đối không có ai dám khi dễ ngươi. Không những thế bọn hắn còn xun xoe mà định mọi ngươi. Một cái lại trưởng quỹ bất quá mới địa đan cảnh mà thôi, không là cái gì đáng sợ.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói,
địa đan cảnh.
Lục Vân Chính dùng mình một cái, đại đan cảnh là cảnh giới mà hắn đời này không dám mơ đến a. Trong mắt vị kia thiếu niên xem ra cũng không có gì lợi hại.
Ha ha, không cần nhìn ta như vậy, ngươi thực ra rất tốt, địa đan cảnh cũng chỉ là chuyện một hai năm mà thôi, đường ngươi đi không phải chỉ có địa đan cảnh.
Vũ Thiên Quân lại nói, hắn nói làm cho mấy người Võ Tử Hiên không hiểu, Vũ Thiên Quân lại đi xem trọng cái này thường nhân. Bọn hắn lập tức thả ra linh thức điều tra Lục Vân Chính thì thấy hắn kinh mạch tắc nghẽn không thể lưu thông như là có gì đó ngăn cản.
Ồ, đại địa chi khí,
thổ linh thể.
Võ Tử Hiên đầu tiên nhận ra khác thường. Hóa ra cái này thiếu niên đại địa chi khí quá nhiều làm tắc nghẽn kinh mạch của hắn làm bản thân không thể tu luyện.
Thú vị.
Ma luyện cùng mấy vị cường giả đã hiểu ý Vũ Thiên Quân, xem ra hắn lại muốn thu một cái linh thể.
Chuyện một hai năm.
Lục Vân Chính mở mịt sau đó ánh mắt dần sáng lên rồi bất ngờ quỳ xuống.
Thiếu gia,
cầu ngươi thu ta, giúp ta thành cường giả, ta cả đời này nguyện theo ngươi đến cùng trời cuối đất.
Đứng lên đi.
Ha ha,
ta cũng không giúp ngươi quá nhiều đâu, sau này ngươi tự dựa vào mình mà cạnh tranh.
Hắc hắc, e rằng ngươi mấy cái bằng hữu sẽ không quá nhẹ nhàng đâu.
Vũ Thiên Quân cười nói,
a,
sau này ngươi gọi địa linh tử a,
cái tên Lục Vân Chính sau này rồi nói,
cảm ơn thiếu gia ban tên,
ta cô nhi từ bé, cái tên Lục Vân Chính chỉ là theo ngọc bội trên người ta mà thôi.
Lục Vân Chính vội vàng cảm ơn nói,
hắc hắc,
ngươi cũng dùng cơm đi, rời khỏi đây ta sẽ giúp ngươi tu luyện.
Vũ Thiên Quân cười quái dị nói,
Võ Tử Hiên cùng Ma Luyện bọn người như có điều suy đoán, vị này tiểu chủ nhân không lẽ muốn thu một đám linh thể về bồi dưỡng sao?
Cái này không những cần tài nguyên đáng sợ mà còn cần năng lực kinh thế a.
Nghĩ lại một chút thì có vẻ so với vị này chủ nhân, mấy cái linh thể cũng không đáng kể a.
Ăn một chút đi.
Vũ Thiên Quân nhìn mọi người nói sau đó nghiêm túc.
Nói xem các ngươi nghe ngóng được gì a?
Vũ Thiên Quân muốn biết chút tin tức Vũ gia hắn rồi, không biết đã qua bao lâu, bọn hắn thế nào a?
Chương 29, Vũ gia Dương Nghiệt.
Bên trong tụ phúc lâu tầng 2 này ngồi 10 người, hai cái thiếu niên cùng 8 cái trung niên nam nữ, xung quanh bọn hắn có cấm chế, bên ngoài không hề nghe được bên trong nói gì, bọn hắn là đang nói về Vũ gia. 8 năm trước Vũ gia bị diệt, chỉ còn lại mấy người mà thôi. Ngoại nhân cũng không biết chính xác còn mấy người thế nhưng cả tinh không cũng đã sôi sùng sục lên vì cái này Vũ gia a.
Khương Vũ thay bọn người kể lại mọi chuyện, khi mới nghe nàng mới biết vị này tiểu chủ nhân là cái nào đáng sợ, cái thế ma quân.
Được cho là tinh không đệ nhất yêu nghiệt, 5 tuổi vận dụng thần tôn cực hạn chiến lực, mặc dù không phải lực lượng của hắn thế nhưng thiên hạ ngoài hắn ra tuyệt đối không có ai làm được.
8 năm vậy là ta cũng đã 13 tuổi a.
Nói đi.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
Đầu tiên, Phượng tộc đại năng Hàng Lâm mang đi Thiên Phượng thể Vũ Thiên Phượng. Nghe nói đã trở thành một trong tam đại thánh nữ của Phượng Thánh Cung, cho đến nay còn chưa rõ chính xác cảnh giới của nàng, e rằng chỉ có Phượng Thánh Cung cao tầng đại năng mới hiểu chút ít. 5 năm trước, Vũ gia dòng chính Vũ Thế Nguyệt đột phá thần cảnh ở Thái Âm Bí cảnh bị cường giả truy sát, nghe nói là có người muốn diệt Vũ gia Dương Nghiệt, nói Vũ gia là ma tộc nên không cần thiết ở nhân tộc địa bàn sinh tồn.
Vũ gia Dương Nghiệt,
ma tộc.
Hắc hắc.
Vũ Thiên Quân cười lạnh lẽo.
Cũng may khi đó có đại năng đi qua nhìn không thuận mắt đã ra tay xuất thủ, hắn còn nói Vũ gia năm đó là bị ép mà thôi, mấy cái thánh thần không biết xấu hổ. Thế nhưng cũng không biết hắn là ai, mà các thánh thần năm đó xuất thủ có 4 cái là Kim Hoàng, Hồng Loan, Nhật Vân cùng Thiên Hà Thánh Nhân, bọn hắn đều là tán tu, ta đoán là có người nhờ vả hoặc đưa ra cái giá nào đó mời bọn hắn xuất thủ.
Quả nhiên.
Vậy tộc nhân của ta.
Vũ Thiên Quân đoán được từ trước rồi.
Nghe nói ở gần Thanh Vân Tinh Thiên Hồn Thánh Địa Thánh Chủ mang đi một cái thiên hồn thể, chỉ là không biết có phải.
Khương Vũ lại nói.
Ồ.
Ha ha, lão nhị không chết.
Vũ Thiên Quân vui vẻ, còn người là tốt ta.
Lão nhị.
Mấy vị ngồi đây giật mình không thôi. Cái này Vũ gia còn có một cái thiên hồn thể.
Tiếp đi.
Vũ Thiên Quân gấp rụng.
Hoang Nguyên Chi Địa xuất hiện một vị lôi thần tộc hậu nhân, hắn hắc lôi quấn quanh người, hắn tự xưng là Vũ gia người, hắn từng tại chỗ chém 4 vị thần cảnh ngũ trọng thiên, còn nói năm đó phạm vào Vũ gia người hắn sẽ lần lượt tìm đến trả thù, thế nhưng sau đó hắn lại biến mất, tung tích không rõ.
Phụ thân ta xuất hiện ở Hoang Nguyên Chi Địa.
Tìm sau đi.
Vũ Thiên Quân mừng rỡ.
Nói nhanh đi.
Hắn gấp gáp.
Không còn a, liên quan đến Vũ gia chỉ có bấy nhiêu. Thế nhưng lúc này Vũ gia còn lại tộc nhân cũng không phải rất tốt, có người nói Vũ gia có quan hệ với ma tộc nên cũng rất nhiều người không thích Vũ gia.
Khương Vũ hơi khó chịu nói.
Đồng thời ở đây mọi người cũng giật mình, xem ra vị kia lôi thần tộc hậu nhân lôi kiếp cũng là có lôi kiếp dịch bên trong lôi kiếp, đây là cái gì gia tộc à?
Nghe nói năm đó cũng chỉ có một cái bán bộ thần tôn mà thôi.
Ha, tốt.
Để mặc bọn hắn đi.
Vũ Thiên Quân cười nhạt.
A,
còn có kẻ nào độ lôi Vũ sao?
Như nghĩ ra cái gì Vũ Thiên Quân hỏi.
Hả?
Sao ngươi biết?
Khương Vũ giật mình.
Hơn 1 năm trước ở Yêu Nguyên Sơn Mạch có người độ lôi Vũ, có thánh tổ chứng kiến nói hắn cũng chưa đến thánh tổ cảnh. Khương Vũ có chút run sợ nói, ngoài vị này chủ nhân vậy mà vẫn còn một vị khác đi yêu nghiệt, thời đại này.
Ha ha, quả nhiên. Đại ca ta hắn ở yêu nguyên sơn mạch ta. Vũ Thiên Quân cười nói.
Đại ca ngươi.
Mấy vị cường giả run lên, cái này gia tộc thiên tài cũng nhiều không hợp thói thường đi. Bọn hắn một ngày kia lớn lên trùng chấn Vũ gia, khi đó cả tinh không này có người cản được Vũ gia.
Xem ra không đủ a, chuyện năm đó không phải chỉ có vậy.
Vũ Thiên Quân liếc nhìn Khương Vũ nói.
Có người nói, năm đó Vũ gia lão tổ Vũ Tinh Trần quyết định thành lập Vũ gia ở Thanh Vân Tinh là muốn Vũ gia đời đời chấn áp một cái đại năng ma tộc, cho nên cho dù năm đó Vũ gia có nguy cơ diệt môn hắn cũng không rời đi, chuyện này hắn không dám nói cho ai biết, vì nếu có người biết để ma tộc nghe được giúp vị kia ma tộc thoát khốn e rằng sẽ nhấc lên một màn mưa tanh gió máu. Sau đó chư cường đánh tới muốn chiếm lấy thiên phượng thể, Vũ gia tổn thất thảm trọng, Vũ Tinh Trần bùng ra phong ấn đi ra làm cho ma tộc đại năng kia thoát khốn thế, nhưng hắn cũng không ra tay với Vũ gia mà ngược lại lại đi giúp Vũ gia. Chuyển cho chủ nhân ngài lực lượng cùng một vị khác để cho hai người đạt đến thần tôn đỉnh phong hồng cứu đi Vũ gia tộc nhân. Chuyện này qua đi, cả tinh không chấn đề. NG, theo đó ma tộc cũng nhúng tay tìm Vũ gia tộc nhân, thế nhưng không phải truy sát mà hỏi vị kia đại năng hạ lạc, nghe nói là do có đại năng ma tộc nói vị kia đại năng là tộc hắn lao tổ, mặt khác, các thế lực nhúng tay vây công Vũ gia cũng gặp không ít thế lực khác chê cười. Khương Vũ giọng nói có chút run lên, lúc này nàng đã có chút kiến giải Vũ gia bi thương. Bọn hắn lao tổ vì nhân tộc mà khóa lại bản thân hơn vạn năm, sau đó vì một cái thiên phượng thể đông đảo nhân tộc thế lực quay ra cho Vũ gia một đao, gần như diệt tộc là cỡ nào bi ai, là cỡ nào chuyện cười. Nếu vị này chủ nhân thật muốn nhập ma, lấy hắn thiên phú ma tộc chắc chắn hoan nghênh mà trợ hắn lớn lên, khi đó nhân tộc lại có thêm một cái đại địch, siêu cấp đại địch à. Ha ha, ta năm đó nhờ có lao ma giúp mà thoát đi vòng vây cùng cứu lại tộc nhân thế, nhưng lão ma cũng thật sự vẫn lạc không biết có ngày được trọng sinh hay không.
Vũ Thiên Quân cười cười nói có chút sát khí.
Hắc hắc, là thế a.
Còn lại tộc nhân không có tin tức, xem ra cũng không rõ a.
Sau này lại tìm, có mấy cái cổ thể không ai biết là Vũ gia ta tộc nhân sau này sẽ lộ ra thôi, khi đó mang bọn hắn về là được.
Vũ Thiên Quân nói nhỏ.
Thế nhưng ngồi đây là cỡ nào cường giả?
Tám người như nhìn quái vật nhìn Vũ Thiên Quân, còn có mấy cái cổ thể.
Là hắn đệ đệ, muội muội đi.
Ngoại giới cũng không có tin tức, bọn người kia cũng không có chút nào thông tin, sau một thời gian nữa bọn hắn cổ thể thức tỉnh khi đó dễ tìm hơn nhiều, theo đó cũng nguy hiểm hơn.
Hừ,
ta xem kẻ nào dám động đến bọn hắn.
Vũ Thiên Quân đột nhiên ngẩng mặt lên hừ lạnh nói như là hiểu rõ Võ Tử Hiên bọn người đang nghĩ.
Bọn người Võ Tử Hiên dùng mình một cái, xem ra vị này là muốn bảo hộ bọn kia lớn lên a.
Đúng rồi, hộ pháp.
Bọn hắn chợt nghĩ đến trước đó Vũ Thiên Quân nói muốn cho bọn hắn sau này gọi là thập nhị hộ pháp.
Không để bọn hắn nghĩ thêm, Vũ Thiên Quân đã nói.
Sau này Võ Tử Hiên là đại hộ pháp, ma luyện nhị hộ pháp, xích đan tử thứ ba, Khương Vũ đệ tứ, còn lại theo thực lực mà xếp lấy, các ngươi sau này là ta Vũ gia thập nhị hộ pháp. Ta biết các ngươi có là tán tu cũng có là người đã có thế lực thế nên sau này kiếm cái mặt nạ mang lên nếu là các ngươi không muốn người biết, sau này sẽ có một thời gian chúng ta không như thế, đợi ta kiếm đủ nhân số chúng ta phản hồi nguyên mục tinh lâm.
Vũ Thiên Quân kiên định nói ra, hắn muốn đào tạo bọn người mà hắn thu nhận một thời gian rồi cho ra ngoại giới lịch lâm sau.
Tuân lệnh chủ nhân, Võ Tử Hiên bọn người trầm giọng nói, vị này chủ nhân đã bắt đầu muốn xây dựng thế lực trong bóng tôi à.
Chủ nhân,
ta sao lại thứ hai?
Ma luyện có chút không đồng ý nói.
Ta muốn.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn hắn nói.
Ma luyện đành nhận mệnh a.
Còn ngươi sau này đi theo ta, yên tâm, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là tu luyện, cho ngươi thấy thế giới này cường giả quy tắc.
Vũ Thiên Quân lúc này quay sang Lục Vân Chính nói.
Dạ.
Cảm ơn thiếu gia.
Lục Vân Chính run giọng có chút kích động nói, hắn nghe bọn người này nói chuyện đã nghe ra được một chuyện kinh thiên động địa.
8 năm trước cái thế ma quân Vũ Thiên Quân chưa chết.
Vị này chính là giấc mơ của tất cả thanh thiếu niên của các tộc trong tinh không đi, hắn được xem như đương đại đệ nhất yêu nghiệt a, chỉ là đã vất lạc, thế nhưng hắn lúc này vẫn còn khỏe mạnh a. Không những thế hắn còn thu một đám cường giả không biết cảnh giới làm thủ hạ, vị này nhận hắn làm thủ hạ, còn giúp hắn tu luyện.
Không cần kích động như vậy, kỳ thực ngươi cũng không tồi chút nào đâu, chỉ là ngươi không biết thôi, sau đó ngươi sẽ hiểu.
Vũ Thiên Quân nhìn hắn nói.
Vâng.
Thiếu gia.
Lục Vân Chính có chút vui nói, được vị này khen tặng e rằng cũng không có mấy người a.
Cho chuyện qua đi Vũ Thiên Quân lại ngồi ăn không biết có suy tính gì, nửa giờ qua đi, hầu như chỉ có Vũ Thiên Quân cùng Lục Vân Chính ăn mà thôi.
Nên đi a.
Xích đan tử bên kia có lẽ cũng đã xong.
Vũ Thiên Quân đứng đầu đứng lên nói.
Vâng.
Bọn người còn lại đứng lên chuẩn bị rời đi.
Chủ nhân.
Cái kia quân gia.
Ma luyện bỗng nhiên nói ra, bọn hắn tu giả sát phát là chuyện bình thường mà thôi, húng chi ở đây đều là lao quái sống mấy vạn năm.
Đi một chút.
Vũ Thiên Quân ánh mắt lóe lên nói.
Chuyện gì a?
Mấy người Võ Tử Hiên không hiểu hỏi, ma luyện giải thích nhanh chóng.
Hả?
Cái kia quân gia tiểu tử cường a?
Một vị thánh thần cười lạnh nói.
Cái này quân gia không cần tồn tại tất yếu rồi.
Một vị khác thánh thần cũng nói ra, chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Đừng nói là cái kia quân gia cho dù là cả lục ma tinh hắn một trường cũng có thể vô toái.
Không cần như vậy.
Người nào làm thì kể đó chịu, giết tên kia quân vô nguyên chúng ta liền rời đi.
Vũ Thiên Quân nhìn mấy cái cường giả nói, hắn hiện tại còn không thích động một chút là diệt ra a.
Ồ.
Thánh thần khí tức.
Võ Tử Hiên đột nhiên nhìn phía bầu trời nói.
Có thánh thần động thủ, là xích đan tử bọn người.
Ma luyện cũng nói ra.
bọn hắn là đang giỡn a. Một cái thánh thần sơ kỳ mà thôi, xem ra cũng không phải người Yến gia. Khương Vũ cũng đã nhận ra nói, bọn hắn giải quyết được a. Vũ Thiên Quân cũng đã nhận ra nói, hắn dù sao cảnh giới còn kém hơn mấy người kia a.
Vâng,
chủ nhân. Chúng ta liền đi cái kia quân gia. Mấy người kia nhao nhao nói, Lục Vân Chính ngươi dẫn đường a. Vũ Thiên Quân quay sang Lục Vân Chính nói,
vâng,
thiếu gia. Lục Vân Chính có chút sợ nói, ha ha, không cần sợ, sau này ngươi sẽ thấy một cái quân gia cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Ma Luyện cười nói, lấy bọn hắn lao quái nhãn lục như thịt nào nhìn không ra tiểu tử này kiên kỵ.
A,
ta chỉ hơi lo chút. Lục Vân Chính xấu hổ nói. Bọn hắn rất nhanh đi ra Tụ Phúc lâu, khi đi qua lại trưởng quỹ Lục Vân Chính có chút run lên thế nhưng rất nhanh chấn định lại, đi theo vị này Vũ Thiên Quân hắn sẽ giúp hắn trở nên cường đại hơn a.
Yên tâm đi,
sau này Tụ Phúc lâu thấy ngươi còn phải mời chào từ xa a. Vũ Thiên Quân vỗ vai hắn nói, địa linh thể được hắn đào tạo tuyệt sẽ không yếu hơn bất kỳ cái nào yêu nghiệt, không những thế còn lại một loại đỉnh cấp yêu nghiệt.
Vâng.
Lục Vân Chính ánh mắt kiên định, hắn thể sẽ không cô phụ vị này thiếu gia mặc dù hắn còn nhỏ hơn bản thân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, làm phản. Bọn người Vũ Thiên Quân lúc này đang đứng trước một cái phủ đệ rộng rãi có bảng hiệu quân gia, đây cũng là trụ sở chính của một trong bốn gia tộc cường đại nhất Quan Tinh Thành. Bên ngoài quân gia phủ đệ lúc này có không ít cường giả nhìn vào vì bọn hắn biết quân gia lúc này có khả năng gặp họa diệt môn. Đơn giản vì hắn thiếu chủ quân Vô Nguyên đắc tội một vị thần bí thiếu niên. Tại hạ quân nhân ý ra mắt các vị đạo hữu. Ngay khi bọn người Vũ Thiên Quân đến, bên trong quân gia đi ra một đoàn người, đi đầu lão giả túi chào nói, hắn vậy hẳn cũng có thần cảnh nhất trọng cảnh giới.
Không cần dài dòng, thiếu gia chỉ muốn quân Vô Nguyên tính mạng, đem hắn ra đi.
Ma Luyện lạnh lùng nói, trên đường Vũ Thiên Quân đã nói bọn hắn sau này gọi Vũ Thiên Quân là thiếu gia à.
Việc này,
quân nhân ý có chút lúng túng, đến nhà mình còn muốn diệt đi thiếu tộc chủ, bọn hắn quân gia còn có cái gì mặt mũi mà nhìn người.
Hắc hắc,
ta là đang không có cớ diệt ngươi quân gia đây. Một vị thánh thần cười lạnh nói,
các hạ,
nơi này là Yến gia địa bàn, các ngươi ở đây giết người e rằng Yến gia cũng không đồng ý à. Một cái thần cảnh nhất trọng đỉnh phong đạp không mà đến, xem ra hắn là cái này Quan Tinh Thành thành chủ à.
Tiến ra.
Bọn hắn dám đến lại nói. Một vị khác thánh thần cười quái dị nói.
Thiếu gia,
cái này. Khương Vũ có chút không biết làm gì, Vũ Thiên Quân không muốn đổ sát thế nhưng có không ít kẻ muốn chết ta.
Nhanh lên một chút, giết quân Vô Nguyên, ta đã nói sẽ không rút lại, kẻ nào ngăn cản, giết.
Vũ Thiên Quân giọng có chút lạnh nói.
Hả?
Tốt. Một vị thánh thần sung phong nhận việc lao lên.
Ngươi là cái gì mà dám đứng trên đầu bản tọa?
Cút xuống. Hắn nhìn không chung cái kia thần cảnh nhất trọng đỉnh phong cơ tay một cái. Lập tức vị kia như gặp trọng kích bị kéo xuống bầu trời nện thẳng xuống đất.
Vành.
Hắn va đổ mấy căn đại lâu hình thành một hố lớn không rõ sống chết.
Đến ngươi rồi.
Giao ra quân Vô Nguyên tha ngươi quân gia khỏi họa diệt môn. Đây cũng không phải tác phong của hắn thế nhưng biết sao được à, thiếu gia không muốn đổ sát diệt tộc, xem ra là do hắn gia tộc từng gặp phải nên hắn không muốn gia tộc khác tương tự à.
Hả?
Tôn gia xin dừng bước.
Quân nhân ý hoảng sợ nói.
Đem hắn ra đây.
Hắn ý nói là quân Vô Nguyên a.
Lão tổ.
Tha cho ta a.
Quân Vô Nguyên bị một cái trung niên lôi ra từ đám đông khóc lóc cầu xin, thấy lao tổ nhà hắn trừng mắt thì lập tức ngậm miệng sau đó nhìn sang Vũ Thiên Quân.
Vũ Thiên thiếu gia mong ngài tha cho ta a, ta sau này sẽ không mạo phạm ngài.
Quân Vô Nguyên quỳ xuống cầu xin.
Không cần nói nữa.
Tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi không tiếp nhận thì nên gánh chịu hậu quả rồi.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
Giết hắn đi, ta không muốn bẩn tay.
Vũ Thiên Quân quay sang nói với vị kia thánh thần đại năng.
Vâng.
Thiếu gia.
Vị kia nghiêm giọng nói sau đó quay sang Quân Vô Nguyên.
Hắc hắc.
Được chết trong tay bổn tọa cũng là ngươi may mắn.
Vị này thánh thần cười nói, hắn đã 2 vạn năm chưa giết người, lần này còn giết một cái kiến nhỏ đến khó nhỏ hơn.
Vũ Thiên thiếu gia có thể tha hắn một mạng hay không a?
Bất ngờ một giọng nói thiếu nữ trong trẻo vang lên, người đến là 3 cái thiếu nữ Vũ Thiên Quân gặp trong Tụ Phúc lâu, người nói là cái kia gọi là Tỉnh Tỉnh thiếu nữ.
A,
lại là ngươi a?
Đây là lần thứ 2 ngươi muốn cản ta đi.
Vị tỷ tỷ này, vì cái gì ta phải tha cho hắn?
Vũ Thiên Quân có chút thú vị nhìn nàng hỏi.
Không phải vì cái gì? Hắn là lục ma tinh mấy cái dự bị học sinh của võ thần học viện ta, mấy tháng nữa sẽ nhập học, ta không thể để cho hắn chết ở đây được.
Nhắc đến võ thần học viện nàng có vẻ tự hào, giọng nói mang theo tự tin, nàng tin tưởng chỉ cần nói ra võ thần học viện danh hào hắn sẽ cho chút mặt mũi mà tha cho quân Vô Nguyên a.
Võ thần học viện.
Võ Tử Hiên nghe đến cái tên này thì run lên, cái kia Tỉnh Tỉnh nữ hài xem ra chính là bằng hữu hậu nhân a, không những thế còn đã gia nhập võ thần học viện. Nghe đến cái tên võ thần học viện cho dù là mấy vị thánh thần cũng có chút mất tự nhiên. Bọn hắn tuy rằng không đến mức sợ võ thần học viện thế nhưng dù sao đó cũng là nhân tộc thập nhị siêu cấp thế à.
Hả?
Không phải chỉ là dự bị sao?
Cho dù là học viên chính thức, phạm vào ta tất chết.
Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, vậy mà đem thế lực ra hù dọa hắn.
Hừ!
Ngươi là võ thần học viện học viên chính thức.
Có một cái tiểu nhân như vậy ngươi còn đảm bảo hắn.
Võ Tử Hiên bất ngờ hừ lạnh nói, hắn trước nay đều khá là ôn hòa a.
Hắn dù sao cũng sắp là học viên chính thức, việc này học viện sẽ.
Tình Tình cô nương đang nói thì một cơn gió cắt ngang.
Ồn ào như vậy.
Còn xen vào chuyện này nữa đừng trách ta không khách khí.
Vũ Thiên Quân đột nhiên di chuyển đến trước mặt Tình Tình, đẩy nhẹ tay gạt nàng sang một bên rồi đi đến trước mặt Quân Vô Nguyên.
Không cần hy vọng, Võ Thần Học Viện không thể cứu được ngươi.
Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn Quân Vô Nguyên, hắn đã nói thì nên giải quyết nhanh a.
A, không được giết hắn.
Tình Tình hoảng sợ nói, sau đó vội vàng ném ra một cái ngọc giản rồi bấm mấy cái ấn quyết đẩy vào ngọc giản. Ngọc giản vỡ ra hình thành một cái cự đại kim sắc quyền đầu đánh về phía Vũ Thiên Quân. Thình thình là một kích của Thần Tôn đỉnh phong bị phong ấn lại, quá trình nhanh chóng làm cho mấy vị cường giả còn chưa kịp phản ứng.
A,
Tình Tình giật mình hô to, nàng cũng không muốn cái này một kích đánh trực diện Vũ Thiên Quân a, không những thế quyền đầu uy lực to lớn, e rằng sẽ có nhiều người liên lụy a.
Không tốt,
Thần Tôn đỉnh phong nhất kích. Ma Luyện giật mình lao đến gần Vũ Thiên Quân nhưng đã muộn. Đồng thời mấy vị kia cũng lao về phía Vũ Thiên Quân nhưng đều đã trễ.
Thần Tôn đỉnh phong.
Vũ Thiên Quân nhìn thấy kim sắc quyền đầu đánh tới thì ngay lập tức để Ma Anh điều khiển cơ thể, cảnh giới nhảy vọt đến thần chủ trung kỳ, vung lên năm đấm.
Phiên Ma Quyền.
Vũ Thiên Quân hô to, đây là một trong mấy cái tuyệt chiêu của thái cổ ma mạch truyền thừa a.
Vành ba.
Một cái bóng người bị đẩy lui đến hơn 30 trượng mới dừng lại.
Khắc. Khắc.
Rất tốt. Vũ Thiên Quân ho ra máu, lau đi khỏe miệng máu tươi nói, hắn đây là lần thứ hai trong đời đổ máu a.
Thiếu gia,
ngài không sao chứ? Ma Luyện thấy Vũ Thiên Quân ho ra máu thì lập tức lo lắng hỏi, đồng thời cũng giật mình không thôi. Vừa rồi một kích của thần tôn cũng không đơn giản, cũng có 6 phần lực mà chỉ làm thiếu gia thương nhẹ, hắn vì không muốn người xung quanh bị liên lụy nên mới dùng năng lực bản thân cản lại nên mới trọng thương.
Thiếu gia,
mấy người còn lại cũng lo lắng nói,
người muốn chết.
Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói rồi phi người lên lao về phía Tình Tình, hắn lúc này vậy mà chỉ có thần cảnh nhất trọng hậu kỳ mà thôi, hắn Ma Anh đã trọng thương, có lẽ đã lâm vào ngủ say rồi.
Thiếu gia,
hạ thủ lưu tình. Võ Tử Hiên vội vang la lên ngăn trước mặt Tình Tình.
Ngươi muốn làm phản?
Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói.
Ngươi dám làm phản thiếu gia?
Ma Luyện cũng đi lên lạnh giọng chất vấn Võ Tử Hiên, hắn vậy mà dám bảo hộ kẻ vừa muốn đưa thiếu gia vào chỗ chết, không phải làm phản thì đó là gì à?
Võ lão đại,
ngươi.
Khương Vũ cũng đi lên ánh mắt lạnh lùng nhìn Võ Tử Hiên.
Sau đó còn lại mấy người cũng đến sau lưng Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn Võ Tử Hiên, theo đó bọn hắn khí tức tỏa ra rất nhanh ảnh hưởng đến cả lục ma tinh, sau đó còn không ngừng lan tràn ra tinh không, không khí ẩm trầm đáng sợ.
Thiếu gia,
ta không phải làm phản, cầu ngài tha cho nàng một mạng a, ngươi cũng thấy vừa rồi nàng cũng không cố ý a.
Võ Tử Hiên đi đầu giải thích, hắn cũng không có ý định làm phản, tu giả lời hứa rất quan trọng, hắn đã thề đi theo thiếu gia một vạn năm, nếu không làm theo trên con đường tu luyện hắn rất có khả năng gặp phải tâm ma. Đó cũng là đại kiếp nạ của tu giả.
Hừ,
nếu không phải thiếu gia cường đại, người còn ở đây mà nói được.
Ma Luyện hừ lạnh nói, cho dù có Võ Tử Hiên ở đây hắn cũng tất giết cái kia Tình Tình thiếu nữ.
Đúng vậy,
nếu không phải thiếu gia thủ đoạn thông thiên, ngươi còn nói được sao?
Khương Vũ cũng tức giận lạnh lùng nói,
không cố ý a.
Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên nắm lấy cái kia đang run sợ lẩy bẩy Quân Vô Nguyên.
Người chết đi được rồi.
Nói rồi hắn miết tay một cái, một đoàn màu trắng hỏa diễm xuất hiện, chưa qua một hơi thở, Quân Vô Nguyên lập tức tan biến.
Mọi người ở đây run lên một cái, cả lục ma tinh lúc này có thể di chuyển có lẽ chỉ có Vũ Thiên Quân nhóm người cùng cái kia Tình Tình đang được Võ Tử Hiên bảo hộ phía sau mà thôi.
Ngươi nghĩ vừa rồi nếu ta không tiếp được một kích kia ai đến đòi lại công đạo cho ta?
Không cố ý thì đã làm sao?
Cho dù đó là không cố ý lại như thế nào?
Đã có khả năng uy hiếp ta tính mạng, ngươi nghĩ ta để cho hắn sống?
Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn Võ Tử Hiên nói,
ta,
cái kia Tình Tình không biết nói thế nào để giúp Võ Tử Hiên, nàng nhận ra nhóm người này cường đại tới mức cho dù ra ra nàng cũng còn xa mới đạt tới.
Thiếu gia,
ta không có gì để giải thích.
Võ Tử Hiên đã không biết nên nói như thế nào.
Cho ta một cái lý do.
Vũ Thiên Quân lạnh lùng hỏi, không duyên không cớ Võ Tử Hiên sẽ không đi ngăn cản hắn.
Chương 31, phạm ta tất sát.
Trên lục ma tinh không khí âm trầm, tất cả mọi sinh linh như cảm thấy hủy diệt hàng lâm. Vũ Thiên Quân đang lạnh lùng mà chất vấn Võ Tử Hiên.
Ta,
cái kia Tình Tình không biết nói thế nào để giúp Võ Tử Hiên, nàng nhận ra nhóm người này cường đại tới mức cho dù ra ra nàng cũng còn xa mới đạt tới.
Thiếu gia,
ta không có gì để giải thích.
Võ Tử Hiên đã không biết nên nói như thế nào.
Cho ta một cái lý do.
Vũ Thiên Quân lạnh lùng hỏi, không duyên không cớ Võ Tử Hiên sẽ không đi ngăn cản hắn.
Lý do?
Võ Tử Hiên nhắc lại.
Nàng là ta tộc nhân, là hậu bối của đệ đệ ta.
Hắn kiên định nói ra.
Ngươi có quan hệ với Võ Thần Học Viện?
Ma Luyện nghĩ ra gì đó nói ra.
Võ Thần là cha ta.
Võ Tử Hiên nghiêm nghị nói.
Nàng cũng là hậu duệ của Võ Thần.
Hắn nhìn về phía sau Tình Tình nói.
Ngươi gọi Võ Tình Tình a?
Hắn hỏi.
Ngươi là ai?
Tại sao lại biết?
Võ Tình Tình giật mình hỏi. Võ gia hơn 2 vạn năm trước từ khi vị kia đại gia gia mất tích, thái gia gia gần như ngủ đông, Võ gia đã rất ít xuất hiện.
Ta là Võ Tử Hiên, gia gia ngươi là Võ Tử Thạch a.
Kim Nguyên Quyền là tuyệt học của hắn.
Võ Tử Hiên tự nhiên nói. Bọn hắn Võ gia tuy rằng nhiều người nhưng tuyệt học của nhau cũng đủ nhận ra nhau rồi.
Võ Tử Hiên.
Võ Tình Tình có chút mơ hồ sau đó nhớ lại, cái kia đại gia gia không phải gọi là Võ Tử Hiên à, hắn mất tích đã hơn 2 năm.
Ngài là đại gia gia?
Nàng có chút không xác định hỏi.
Xem như thế đi, đời của ta, ta đứng đầu.
Võ Tử Hiên nhìn nàng có chút hòa ái, ban đầu hắn nghĩ là hậu nhân nhưng cũng không nghĩ chính là tộc nhân dòng chính Võ gia.
Tham kiến đại gia gia.
Võ Tình Tình lập tức cúi đầu cung kính nói.
Nàng có chút quên hoàn cảnh rồi.
Ngươi là tiểu võ thánh,
ta nên sớm nghĩ đến. Ma Luyện nghiêm nghị nói.
A, không đơn giản a.
Một vị thánh thần quái dị nói, hậu nhân ra tay tấn công thiếu gia làm hắn bị thương, võ tử hiên khó xử a.
Võ thần là ai?
Hậu nhân của hắn thì như thế nào?
Diêm Vương muốn mạng ta, ta cũng đào hết địa ngục của hắn.
Mọi người đang nghiêm nghị nhìn Võ Tử Hiên thì Vũ Thiên Quân giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hắn không quan tâm là ai, muốn đưa hắn vào chỗ chết thì đừng hòng sống khá giả.
Thiếu gia, võ thần là nhân tộc thập đại thánh tổ một trong, võ thần học viện cũng là thập nhị siêu cấp thế lực bên trong cường đại, hắn không đơn giản.
Khương Vũ có chút ngưng trọng nói.
Nàng gia tộc cũng không sợ bọn hắn nhưng Vũ Thiên Quân lúc này còn chưa có khả năng đó.
Nhân tộc thập đại thánh tổ.
Vũ Thiên Quân con ngươi co rụt lại sau đó lại lóe lên.
Thì như thế nào?
Hắn lạnh lùng nhìn Võ Tử Hiên.
Ngươi còn không tránh ra?
Hắn đã nổi lên sát khí rồi.
Thiếu gia,
mấy vị khác cường giả cũng có chút giật mình, không biết thì thôi, đằng này đã biết Võ Tỉnh Tỉnh hậu trưởng Vũ Thiên Quân cũng không kiêng dè gì, bọn hắn khiếp sợ cũng khâm phục Vũ Thiên Quân bá đạo cường ngạnh, phạm vào ta tất sát, bất kể là ai a.
Ha ha, Võ Tử Hiên, ngươi không tránh ra cũng đừng trách ta không khách khí rồi.
Ma Luyện bỗng nhiên cười to nói, Vũ Thiên Quân cũng quá hợp hắn rồi, bá đạo mà làm việc a.
Ta theo thiếu gia đến cùng, võ thần ông ta cũng không đến mức nhúng tay chuyện của tiểu bối a.
Còn lại mấy người cũng nói, ở đây chỉ có Khương Vũ cùng Võ Tử Hiên là người của gia tộc mà thôi, bọn hắn đều là tán tu a, không được thì bỏ chạy a, tinh không rộng lớn, võ thần muốn tìm bọn hắn cũng không đơn giản như vậy, mặt khác thật sự trở mặt thì như thế nào, bọn hắn có thể không bằng võ thần nhưng còn có thiếu gia tại, chỉ cần hắn trốn đi, thế gian ai tìm được hắn, chờ hắn lớn lên, võ thần thì lại làm sao?
Không nên sống a.
Đây là điều bọn hắn tin tưởng, Vũ Thiên Quân sau này sẽ vấn đỉnh tinh không, tin tưởng Võ Tử Hiên cũng nghĩ đến việc này không tốt, võ gia sẽ cùng Vũ Thiên Quân trở mặt, không những thế còn cùng mấy tôn cường đại đi biến.
Thái thiên tài không mấy người biết đến đối địch.
Võ gia tất gặp nguy hiểm, cho dù là có võ thần tồn tại.
Võ Tỉnh Tỉnh giật mình nhìn mấy người này, thái gia gia cường đại cho dù là cả tinh không cũng không có người không kiêng kỵ, bọn người này vì cái này thiếu gia mà không tiếp cùng võ thần học viện đối địch, không tiếp cùng võ thần đối nghịch.
Thiếu gia,
Võ Tử Hiên khó xử.
Cầu ngài tha nàng một mạng a, ta đời này sẽ đi theo ngài không bao giờ nữa phản kháng.
Hắn thật sự lo sợ, võ gia không biết vị này đáng sợ mà đi gây sự với hắn, võ gia ngàn vạn tộc nhân e rằng cũng theo đó mà chôn cùng.
Vũ Thiên Quân ngửa mặt nhìn trời không biết suy nghĩ gì sau đó lại nhìn Võ Tử Hiên.
Ngươi đi đi, cút bao xa thì cút đi.
Ta không muốn nhìn thấy ngươi, đem theo nàng đi đi, chờ ta một ngày có năng lực hóa giải ma nguyên ấn ký sẽ hủy đi nó cho ngươi.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói, nếu Võ Tử Hiên đã có thế lực mà còn không bỏ được vậy thì không cần lưu lại, hắn cần thuộc hạ toàn tâm toàn ý mà bảo hộ Vũ gia, cho dù là một người hắn không tại.
Này!
Tất cả mọi người sửng sốt.
Hắn không phải vừa rồi sát ý ngập trời muốn giết người a, như thế nào dễ nói chuyện như vậy?
Thiếu gia.
Võ Tử Hiên cũng sửng sốt sau đó gương mặt tái nhợt, hắn lời nói này không phải nói bọn hắn đã bỏ đi quan hệ chủ tớ à.
Nếu là người khác có lẽ đã vui mừng không thôi nhưng Võ Tử Hiên là cỡ nào thông minh, Vũ Thiên Quân đã nói rõ, một ngày kia hắn xưng bá, tinh không tuyệt không có chỗ đứng của võ gia, thậm chí sẽ đi hướng hủy diệt.
Ta là biết sai, ngay khi đưa nàng trở về ta sẽ quay lại phục mệnh.
Võ Tử Hiên quỳ xuống run giọng nói.
Hắn tin tưởng vị này rất nhanh sẽ xưng bá tinh không này.
Đại gia gia.
Thấy Võ Tử Hiên quỳ xuống. Võ Tỉnh Tỉnh lập tức kinh sợ đi đến muốn đỡ hắn đứng lên nhưng không thể nhúc nhích mảy may, nàng lập tức nhìn sang Vũ Thiên Quân tức giận.
Ngươi làm sao lại quá đáng như vậy?
Nàng nghe bọn người này nói chuyện có hiểu, không hiểu cũng có, bọn hắn là nhận vị này thiếu niên thần bí Vũ Thiên làm chủ, lý do nàng không biết, vừa rồi nàng vô ý làm bị thương hắn, nàng cũng giật mình hoảng sợ, tên này nhìn như 12, 13 tuổi mà thôi, ra ra nàng một kích vậy nào chỉ làm hắn bị thương mà thôi, hắn là cỡ nào cường đại.
Hắn bị thương mấy cái kia cường giả giật mình lập tức muốn giết mình, cho dù thái gia gia danh hào cũng không làm bọn hắn sợ. Nếu không có đại gia gia ngăn cản nàng chắc chắn đã chết.
Thêm nữa, kẻ này
dựa vào cái gì đó ma nguyên ấn ký mà khống chế bọn người này a?
Nàng thật không hiểu đại gia gia lại không vui khi hắn muốn hủy đi cái kia ấn ký, ngược lại còn tỏ ra run sợ.
Im miệng.
Võ Tử Hiên quát lạnh.
Cái này hậu nhân còn không biết mình đang làm gì a?
Đại gia gia.
Võ Tỉnh Tỉnh nhìn Võ Tử Hiên thì thấy hắn mặt đầy tức giận thì lập tức ngậm miệng, nàng còn không biết mình sai gì a.
Hắc hắc.
Võ Tử Hiên, vốn còn tưởng chúng ta cùng tám một chủ đây.
Ma Luyện cười quái dị nói.
Ngươi đi đi.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Võ Tỉnh Tỉnh một cái rồi đối với Võ Tử Hiên nói sau đó quay bước rời đi.
Thiếu gia.
Võ Tử Hiên đắng chát.
Còn có các ngươi, lúc này có thể lựa chọn rời đi, nếu đã rời đi tốt nhất không nên truyền ra ngoại giới tin tức của ta, bằng không ta dù cho có đánh ra tinh không vực ngoại cũng quyết giết các ngươi.
Vũ Thiên Quân đang đi bỗng nhiên quay lại đối với mấy người còn lại nói.
Thiếu gia yên tâm.
Cho dù bọn hắn tất cả rời đi, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi.
Ma Luyện đi đầu nói ra.
Ha ha, ta giới này tán tu, định làm Vũ gia hộ pháp đời này đi theo thiếu gia.
Mấy vị thánh thần tán tu lập tức nói.
Ta cũng theo ngài cái kia ít khi lên tiếng Vương Thiên Tiến cũng nói.
Thiếu gia, cho ta một năm ta sẽ quay lại được hay không?
Khương Vũ bất ngờ nói ra.
Ngươi muốn về gia tộc A?
Xem ra ngươi cũng là Khương gia trưởng lão A.
Ma Luyện nói.
Đúng vậy.
Ta nên báo một chút gia tộc rồi sẽ tụ họp với các ngươi.
Khương Vũ kiên định nói, nàng đời này sẽ đi theo hầu thiếu gia, đây là nàng quyết định.
Ngươi đi đi.
Xong việc đến Nguyên Mộc Tinh Lâm, ta sẽ đến gặp ngươi. Vũ Thiên Quân nhìn nàng một chút nói, người có gia tộc hắn cũng không trách. Chúng ta đi thôi, cũng nên xem biến gia tình một chút. Vũ Thiên Quân vậy mà không sử dụng truyền tống trận đạp bước lên không đi ra Lục Ma Tinh, hắn không nhìn Võ Tử Hiên lấy một lần. Đại gia gia, hắn đi rồi. Ngài đứng lên a. Một lát sau Võ Tỉnh Tình mới thoát khỏi cái kia cường đại kiềm nén khí tức đối với Võ Tử Hiên nói. Từ ban nãy Võ Tử Hiên còn chưa cử động chút nào a. Ngươi không hiểu. Hả? Đi mau. Võ Tử Hiên thở dài nhìn bầu trời rồi như nhận ra cái gì lập tức nắm lên Võ Tỉnh Tình cũng hai cái thiếu nữ chui vào hư không loáng một cái đã ra ngoài Lục Ma Tinh. Bên ngoài Lục Ma Tinh bọn người ma luyện dừng lại đứng cách xa Vũ Thiên Quân. Hắn lúc này bên cạnh người một loại đạo vận mềm mại nhưng vô cùng khủng bố tràn ngập ra gần 5 trượng quanh thân hắn. Hắn tay không ngừng bấm ấn quyết sau đó xung quanh hắn loại kia đạo vận quanh thân thu nhỏ lại tuôn ra ở trên tay hắn. Đi, đành liên lụy các ngươi, nhốt lại các ngươi mấy chục năm còn hơn là mất đi tính mạng. Vũ Thiên Quân ném cái kia khối cầu đạo vận về phía Lục Ma Tinh lập tức mặt hắn cũng tái đi. Khối cầu rơi vào Lục Ma Tinh thì mở rộng ra rất nhanh bao lấy cả Lục Ma Tinh. Hắn vì không muốn lộ tin tức bản thân đành phong ấn cái này tinh cầu a. Hắn tin tưởng, ít nhất ở thời đại này còn không có người có khả năng đi qua được luân hồi lực lượng của hắn. Sau này sẽ có thế nhưng lúc đó hắn đã không cần giấu thân phận nữa. Đây là. Mấy người ma luyện cảm nhận lấy loại kia đạo vận khủng bố thật không biết thiếu gia là làm gì a. Ta nghĩ hắn đây là phong ấn cái này Lục Ma Tinh, không muốn lộ tin tức bản thân mà không muốn tàn sát, cách tốt nhất là không để cho ai đi vào cũng không cho ai đi ra được là được a. Khương Vũ có chút run giọng nói, nếu bị diệt đi cái này tinh cầu ở đây ai cũng đều làm được nhưng muốn phong ấn nó lại là chuyện khác a. Thủ đoạn này e rằng chỉ có Vũ Thiên Quân đi làm mà thôi. Phong ấn. Còn lại mấy vị cường giả cũng run lên, bọn hắn cũng không khỏi cảm thán, thiếu gia tuổi còn nhỏ, tuy rằng năng lực thông thiên nhưng vẫn rất nhân từ a. Tu giả ai chẳng giết đi vô số người, chỉ cần diệt đi cái kia quan tinh thành là được rồi a. Nơi xa xa, Võ Tử Hiên cùng Võ Tỉnh Tình ba cái thiếu nữ đứng trong hư không nhìn lấy sự việc. Các ngươi lấy thiên đạo ra thế đi, không được nói ra bất kỳ tin tức nào của thiếu gia. Võ Tử Hiên ngưng trọng nhìn Lục Ma Tinh đối với ba cái thiếu nữ nói, ta Võ Tỉnh Tình, Vạn Thanh Trúc, Ngọc Tiểu Vân, xin thề. Mấy người cũng là run sợ lên, lúc này bọn hắn mới thấy cỡ nào may mắn, vị kia thần bí Vũ Thiên thiếu niên có bao nhiêu đáng sợ, hắn rút cục là dạng gì tồn tại a? Cho dù là mấy cái tinh không yêu nghiệt cũng còn kém không ít ta. Đi thôi. Về Võ Thần Học Viện ta còn muốn quay lại. Võ Tử Hiên nhìn Vũ Thiên Quân quay đi một lúc rồi cơ ta cuốn lên ba cái thiếu nữ quay người rời đi. Chương 32, Mộc Gia huynh muội. Vũ Thiên Quân bọn người đi bộ trong tinh không nhìn như chậm thế nhưng cũng nhanh vô cùng à. Lục Vân Chính lần đầu đạp vào hư không kích động cùng sợ hãi không thôi. Đây là chỉ có thần cảnh đại năng mới có khả năng cảm thụ à. Một đường im lặng, gần ba canh giờ sau đó, Vũ Thiên Quân đã đến Yến Gia Tinh. Yến Gia Tinh là trụ sở của Yến Gia, nơi này linh khí dồi dào. Thế nhưng lúc này có chút không yên tĩnh, trên đó đang có hai cái đại năng giao chiến, là hai cái thánh thần sơ kỳ đại năng, bọn hắn chiến đấu cũng là có kiêng kỵ nên không phải là sinh tử đấu, nếu không cái này Yến Gia Tinh e rằng đã bị hủy. Vũ Thiên Quân bọn người đã đến nhưng cũng không hiện thân mà đứng ở tinh không quan sát cuộc chiến. Người là ai? Xen vào việc của Thái Thương gia ta, người đừng hòng sống khá giả. Một người đang giao chiến nói, hắn Thái Thương gia cho dù là ở toàn tinh không cũng là siêu cấp cự đầu a. Ha ha, Thái Thương gia thì làm sao? Chẳng lẽ mỗi một tu giả đều sợ người Thái Thương gia? Chuyện hôm nay chuyển đi, ta muốn xem ngươi Thái Thương gia còn mặt mũi mà sống. Đối chiến với hắn vị kia thánh thần cười lạnh nói. Thái Thương gia đường đường là một trong thập nhị siêu cấp thế lực nhân tộc lại làm ra thủ đoạn bị ổi đi chia rẽ gia tộc nhằm khống chế nó. Chuyện này chuyển đi, đối với Thái Thương gia đó là siêu cấp tai hại à? Ngươi dám? Thái Thương gia người kia tức giận vô cùng. Có gì không dám? Sau hôm nay ta chắc chắn chuyển đi cho ngoại giới. Hắc hắc, ta vốn đã nhìn mấy cái siêu cấp thế lực không vừa mắt. Vị này thánh thần cười nói. Hừ, chuyện này hôm nay ta sẽ báo lại. Người chờ Thái Thương gia ta báo thù đi. Thái Thương gia người kia biết không làm gì được đối phương, chuyện ngày hôm nay hắn cũng làm hết sức rồi, chỉ là hắn không hiểu vì sao Yến gia lại có thể mời đến một cái thành thần đến trợ giúp a. Vị kia thánh thần cũng không cản lại hắn rời đi, tuy rằng bọn hắn có thể lưu lại Thái Thương gia thánh thần nhưng như thế cũng bại lộ bọn hắn, chủ nhân đã không muốn lộ ra quá nhiều hắn cũng không cần làm quá, huống hồ Thái Thương gia cũng không phải là gia tộc bình thường a. Để hắn đi đi thôi. Một giọng nói vang lên từ phía đằng xa, Xích Đan tử cũng xuất hiện ngay sau đó. Thái Thương gia vậy mà không biết xấu hổ nhúng tay vào mấy cái thế lực nhỏ, bọn hắn định làm gì a? Xích Đan tử lạm bẩm nói, bên cạnh hắn cũng xuất hiện thêm hai vị thánh thần nữa. Chuyện này e rằng sẽ gây thêm phiền phức cho chủ nhân a. Một vị thánh thần nói, bọn hắn tưởng chỉ là Yến gia chia rẽ, ai ngờ là có Thái Thương gia đằng sau thao túng muốn khống chế Yến gia mà thôi, xem ra bọn hắn cũng đã làm tương tự với không ít gia tộc, thế lực khác, uổng danh bọn hắn là nhân tộc thập nhị siêu cấp thế lực a. Đã phạm thì thôi, Thái Thương gia thật muốn tìm chúng ta trả thù thì còn phải xem bọn hắn năng lực a. Thư không truyền đến tiếng nói. Vũ Thiên Quân cùng ma luyện bọn người đi vào Yến Gia Tinh, người nói là ma luyện. Vừa rồi hắn có giải thích cho Vũ Thiên Quân cái này Thái Thương gia, hắn chỉ cười cười mà thôi, một cái Võ Thần Học Viện lại thêm một cái Thái Thương gia thì như thế nào? Đã đủ phải, không tránh được thì cứ đối đầu đi, dù sao hắn hiện tại cũng chưa muốn lộ diện, ta trong tối, địch ngoài sáng, ai sợ ai còn chưa biết ta. Chủ nhân. Xích Đan tử mấy người lập tức cung kính chào. Chuyện tình đã xong thì mang cái kia thủy linh thể đi, ta còn có chuyện cần làm. Vũ Thiên Quân mặt vẫn còn tái nhợt nhìn về phương xa.
hắn nguyên hồn vô tình lại thấy một cái lôi linh thể rất hiếm gặp.
Ha ha, xem ra ta là nên tập hợp đủ bát đại linh thể a.
Vũ Thiên Quân nhìn về phái xa xa nói.
Bát đại linh thể.
Mấy vị cường giả ánh mắt sáng lên, vị này thiếu gia cũng thật phong cách a, muốn đem cả bát đại linh thể về bồi dưỡng làm thủ hạ.
Thuộc hạ liền đi.
Xích Đan Tử một người lao đi, bọn hắn đến Yến gia căn bản đã gần như ổn định, Yến gia chỉ là nhảy ra một cái thánh thần thái thương gia mà thôi, sự tình có chút biến hóa thế nhưng lúc này đã ổn định, hắn lúc này đem đi Yến Linh Nhi là chuyên trước đó đã nói mà thôi.
Đi thôi,
chúng ta đi đón một cái huynh đệ của ngươi.
Vũ Thiên Quân vỗ vỗ Lục Vân Chính vai nói, hắn còn thấp hơn Lục Vân Chính hơn một cái đầu đây.
Huynh đệ của ta.
Lục Vân Chính mở miệng nói.
Ha ha, sau này ngươi sẽ hiểu.
Vũ Thiên Quân cười vui vẻ nói.
Hắn tuy rằng ma anh bị thương ngủ say thế nhưng đến Yến gia tinh lại thấy lôi linh thể cũng có chút vui vẻ, dù sao hắn đã quyết định tìm rồi bồi dưỡng mấy cái thiên tài à.
Nói xong Vũ Thiên Quân đạp không đi về một cái thành trì phía xa.
Vũ Thiên Quân bọn người đi cũng đến nửa canh giờ mới đến, bọn hắn là đang đi dạo mà thôi, cái này thành trì không biết to lớn hơn Quan Tinh thành kia bao nhiêu, Lục Vân Chính lần đầu nhìn thấy loại này thành trì thì trợn mắt há mồm không thôi.
Vũ Thiên Quân bảo bọn người ma luyện ở ngoài thành, hắn mang Lục Vân Chính đi vào mà thôi, phí vào thành mỗi người cũng mất 5 cái hạ phẩm linh thạch.
Đi vào bên trong thành trì, Vũ Thiên Quân một đường tiến thẳng về phía tây, nơi này là khu của người nghèo mà thôi, không khí có chút trầm thấp. Hắn đi vào một gian phòng, bên trong có hai người, một cái nữa hải tầm 10 tuổi đang chăm sóc cho một cái thiếu niên 15-16 tuổi đang nằm trên giường, khắp người bị thương rất nhiều. Xem ra hai huynh muội này là nương tựa vào nhau mà sống à, Vũ Thiên Quân đến đây là tìm cái kia đang nằm thiếu niên, hắn lôi linh thể còn chưa bị kích phát mà thôi.
A, các ngươi là ai?
Nữ hải nhìn thấy Vũ Thiên Quân hai người đi vào thì giật mình hoảng hốt nói, không lẽ mấy tên kia lại quay lại đánh đại ca nàng?
A.
Muội muội không cần lo lắng, ta là đến giúp các ngươi a.
Vũ Thiên Quân cười nhẹ nói, nhìn thấy nàng Vũ Thiên Quân chợt nhớ đến muội muội, nàng nếu còn sống chắc cũng tầm tuổi nha đầu này a.
Giúp chúng ta?
Như thế nào giúp?
Nữ hải không hiểu hỏi lại.
Như thế này a.
Vũ Thiên Quân vung tay lên, một đạo bạch quang đánh vào thiếu niên kia thể nổi làm cho hắn ngừng rên rỉ.
Ngươi làm gì đại ca ta?
Thiếu nữ thấy Vũ Thiên Quân đánh về phái đại ca mình như mèo con lao về phía Vũ Thiên Quân dương nhanh múa vớt.
Uy,
tiểu muội muội nhìn a.
Vũ Thiên Quân cười cười thả ra một làn khí ném nàng trở lại vị trí cũ trước mặt thiếu niên trên giường.
Ồ.
Tiểu nữ hài nhìn thấy các vết bầm trên cơ thể đại ca nàng đang dần biến mất, sắc mặt cũng hồng hào lên thì che lại miệng nhỏ không biết nói gì nhìn chằm chằm vào đại ca nàng sau đó quay sang Vũ Thiên Quân.
Đại ca ca, ngươi là tiên nhân a?
Nàng sắc mặt đại hỉ.
Tiên nhân?
Vũ Thiên Quân không hiểu.
Kỳ thực hắn không biết trong mắt người thường, tu giả đến một mức độ nào đó đã là tiên nhân rồi.
Đúng vậy. Chỉ có tiên nhân mới phất tay một cái thì đại ca ta đã tốt rồi.
Nàng ánh mắt sùng bái nhìn Vũ Thiên Quân, vị này đại ca ca chắc cũng hơn nàng 2-3 tuổi à, vậy mà đã là tiên nhân, thật là lợi hại.
Ha ha.
Sau này ngươi có muốn làm tiên nhân không?
Vũ Thiên Quân cười nói vì hắn cũng có chút nghi hoặc rồi, đôi này huynh mối làm sao có thể là thường nhân a?
Một cái lôi linh thể đại ca, muội muội lại là ẩn một linh thể, cả hai loại đều là một linh thể biến dị a.
Ta cũng có thể thành tiên nhân.
Nữ hải mắt lập tức sáng lên.
Có.
Ta muốn làm tiên nhân, sau này sẽ không ai ức hiếp ta cùng với đại ca ta nữa.
Nữ hải có chút kích động nói.
Thiếu niên trên giường bất ngờ ho nhẹ, mí mặt giật giật vài cái rồi mở trừng ra, bật dậy khỏi giường rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy muội muội thì dịu xuống, liếc sang thấy Vũ Thiên Quân hai người thì lập tức sắc bén lên.
Hai người là ai?
Hắn giọng nói lạnh lùng.
A,
đại ca ngươi đã tỉnh.
Nữ hài giật mình một cái rồi hưng phấn lao và ôm lấy đại ca nàng sau đó lại buông ra.
Đại ca ngươi đừng hiểu nhầm, vị này đại ca ca vừa mới cứu ngươi a.
Nàng chỉ Vũ Thiên Quân rồi đối với đại ca nói.
Cứu ta?
Đại ca có chút mờ mịt sau đó chắp tay đối với Vũ Thiên Quân đang cười cười nhìn mình.
Ân cứu nạn ta một hương thế đời này sẽ không bao giờ quên, nếu có cơ hội ta tất báo đáp gấp vạn lần.
Một hương thế nghiêm nghị nói, hắn tuy rằng mới 16 tuổi thế nhưng cuộc sống kham khổ đã giúp hắn trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi A.
Ha ha,
không cần cảm ơn.
Ta cứu ngươi cũng là có mục đích.
Vũ Thiên Quân cười nói.
Mục đích?
Ta cái này tứ cố vô thân, ngươi cứu ta thì được lợi ích gì?
Một hương thế nhíu mày hỏi.
Một cái manh tướng.
Vũ Thiên Quân cười nói.
Ngươi có đồng ý theo ta tu luyện?
Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói.
Theo ngươi tu luyện?
Một hương thế mở miệng hỏi.
Ngươi có thể giáo ta tu luyện?
Hắn cũng không đốc, rất nhanh đã hiểu ý Vũ Thiên Quân.
Đúng vậy.
Ta còn giúp ngươi trở thành cường giả ở trong tinh không này, khiến cho không ai dám bắt nạt ngươi như ngày hôm nay nữa.
Vũ Thiên Quân cười cười nói, hắn đã có sẵn kế hoạch cho mấy cái linh thể rồi a, hắc hắc.
Vậy còn muội muội ta, nàng?
Một hương thế lo lắng nhìn sang muội muội, hắn đi theo vị này thiếu niên tu luyện không phải muội muội hắn ở một mình a.
Ha ha, không cần lo lắng, nàng thiên phú không kém ngươi, ta một lần mang đi cả hai ngươi.
Vũ Thiên Quân đang nói thì bị cắt ngang.
Một người đạp cửa đi vào căn nhà nhỏ.
"Vành,
một hương thế, ta đến đòi nợ."
Một cái thanh niên tầm 20 đi vào hùn hăng cản với nói.
Nguyên lại một gia hai huynh muội trước đây được một ông lão nhặt về nuôi, vị kia lão giả vì cuộc sống kham khổ nên đã vay bọn người kia 20 cái linh thạch hạ phẩm có tính lãi, ông lão chết đi, số còn nợ tính sang cho một hương thế, vì vậy hắn phải lầm đủ mọi chuyện để trả nợ a, ngày hôm trước đến hạn trả hắn không đủ tiền nên mới bị đánh.
A,
Mục gia tiểu muội giật mình run lên, ánh mắt lo sợ nhìn bọn hắn. Các ngươi tại sao lại đến nữa? Mục Hưng Thế tức giận nói. Ha ha, không trả đủ nợ ngày nào bản đại gia ta cũng đến. Tên kia càn quấy nói. Hắn nợ ngươi bao nhiêu? Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn tên kia thanh niên nói, một cái khai mạch cảnh cũng không phải hắn cũng lười để ý. A, tiểu tử ngươi định trả cho hắn? Tên kia thanh niên nhìn Vũ Thiên Quân cười nói. Đúng vậy. Hắn nợ ngươi bao nhiêu? Vũ Thiên Quân nhìn cũng không nhìn nói. Hắc hắc. Không nhiều, 50 cái hạ phẩm linh thạch. Thanh niên cười nói. Như thế nào lại là 50 cái, ta không phải chỉ còn nợ các ngươi 15 cái thôi sao? Một Hưng Thế nhìn tên kia thanh niên ánh mắt bốc lửa nói thì bị Vũ Thiên Quân ngăn lại. Ngươi xác định là 50 cái hạ phẩm linh thạch? Vũ Thiên Quân nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Thanh niên tự tin cười nói. Hả? Tốt. Cho ngươi. Vũ Thiên Quân nhìn cũng không nhìn ném ra 50 cái hạ phẩm linh thạch. Ngươi. Thanh niên nhận lấy linh thạch thì giật mình không thôi, vung tay một cái thì có 50 linh thạch, chắc chắn thiếu niên này trên người có chữ vật pháp bảo a. Hắn ánh mắt lóe lên tham lam. Ta tính lại, không phải là 50 cái linh thạch hạ phẩm mà là 50 cái linh thạch trung phẩm a. Thanh niên ánh mắt lóe lên giảo hoạt nói. Ồ, là ngươi nói a? Vũ Thiên Quân nhìn sang hắn nói, Mục Hưng Thế huynh muội thì tức giận đến mặt đỏ bừng. Ha ha, nhầm lẫn, nhầm lẫn. Thanh niên kia xấu hổ nói. Nhầm lẫn a? Hừ. Vũ Thiên Quân hừ lạnh một cái. Thanh niên như gặp trọng kích thổ huyết bay ra ngoài không biết còn sống hay đã chết. A, ngươi đi mau, hắn là người của Huyết Lang Bang, ở trong thành cũng rất có tiếng tăm a, ngươi đánh hắn, bọn hắn sẽ không để ngươi yên ổn a. Một Hưng Thế hoảng sợ nói, tuy rằng hắn không biết thiếu niên này dùng thủ đoạn gì đánh bay cái kia thanh niên thế, nhưng hắn càng là sợ Huyết Lang Bang hơn a. Tiểu muội muội tên là gì a? Vũ Thiên Quân như không để ý đến Một Hưng Thế mà véo véo má tiểu nữ hài hỏi. Ta tên Mục Ly, đại ca ca thật là lợi hại a, đánh bay kẻ xấu. Mộc Ly ánh mắt sùng bái nhìn Vũ Thiên Quân không để ý chút nào hắn đang véo má mình đây. Ha ha, hôm nay ta sẽ cho Tiểu Ly thấy thế nào là lợi hại. Vũ Thiên Quân cười nói, hắn cảm ứng thấy mấy cái tôm kép đang đến đây, chắc là cái kia Huyết Lang Bang người, mấy cái tụ nguyên cảnh cùng một cái nhân đan cảnh mà thôi, không đủ hắn tuổi một hơi. Hôm nay ta còn cho ngươi biết thế giới này quy tắc, kẻ mạnh làm vua. Vũ Thiên Quân nhìn sang Mộc Hưng Nguyên nghiêm túc nói. Chương 33, con kiến lớn. Trong phòng, Vũ Thiên Quân đang véo véo má Mộc Ly nữ hải, chọc này cười khanh khách không thôi. Đại ca ca, đừng éo ta nữa. Uy, dừng lại. Nha đầu này chơi đã chán. Ha ha, đã lâu ta không chơi vui như vậy. Vũ Thiên Quân cười vui vẻ, quả thật hắn còn chưa chơi vui a. Ngươi không sợ Huyết Lang Bang? Một Hưng Thế dù sao cũng lớn tuổi hơn Mục Ly, hắn hiểu Huyết Lang Bang có bao nhiêu đáng sợ. Tin tưởng thiếu gia, hắn ngươi không hiểu được. Đứng ở một bên Lục Vân Chính cười nói, hắn cho đến lúc này còn chưa hết rung động thủ đoạn của Vũ Thiên Quân đây, thiếu gia có lẽ còn kinh khủng hơn so với hắn trước kia cái thế mà quân rồi. Các ngươi làm sao biết Huyết Lang Bang có thế nào đáng sợ? Nghe nói bọn hắn có không ít tiên nhân tỏa chấn. Một Hưng Thế ngưng trọng nói, hắn từng nhìn thấy hai cái tiên nhân giao chiến a, tùy tiện cũng hủy đi một mảng lớn nhà cửa, phòng ốc a, kỳ thực hắn nhìn thấy là hai cái địa đan cảnh đánh nhau mà thôi. Ha ha, ta lúc này sẽ cho ngươi biết cái này Huyết Lang Bang cũng không gây sợ. Vũ Thiên Quân bất ngờ bông ra một ly nhìn bên ngoài nói, có một cái địa đan cảnh tu giả đến đây a. Kẻ nào dám động thủ với Huyết Lang Bang ta người, mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Như hưởng ứng Vũ Thiên Quân nói, bên ngoài vang lên một tiếng hét lớn, âm thanh hùng hậu vô cùng. Sao lại là hắn? Một Hưng Thế nghe đến giọng nói thì run lên, đây chính là cái kia tiên nhân mà hắn từng được may mắn quan chiến a. Ngươi mau đi đi, người kia rất lợi hại. Hắn quay sang Vũ Thiên Quân gấp nói. Ha ha, một cái địa đan cảnh ngươi đã coi là tiên nhân a. Vũ Thiên Quân cười thú vị nói. Ngươi rất nhanh sẽ thấy, hắn bất quá là con kiến lớn một chút mà thôi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Đối với thường nhân, địa đan cảnh đã rất cường đại, vung tay nhấc chân cũng đã hủy đi nhiều thứ thế, nhưng trong mắt hắn, địa đan cảnh cũng chỉ hơn thường nhân chút thôi, đây là đứng ở độ cao khác nhau mà nhìn nhận. Con kiến lớn. Một Hưng Thế run lên. Tiên nhân kia mới là con kiến lớn, hắn có lẽ còn chưa có tư cách làm kiến con a. Không cần vẻ mặt đó. Sau này ngươi sẽ thấy, bây giờ đi tiếp cái kia tiên nhân a. Vũ Thiên Quân nhìn Một Hưng Thế mặt lúc ít nở hở lúc trắng thì cười nói rồi đi đầu ra ngoài, dắt theo Mục Ly, Lục Vân Chính lập tức đi theo. Đợi ta. Một Hưng Thế thấy thế vội vàng chạy theo đi ra ngoài. Là ai? Mau cút ra đây. Cái kia địa đan lại hô lên. Ông sòm như vậy. Là ta. Một giọng nói non nớt nhưng cứng cỏi vang lên, không phải Vũ Thiên Quân thì còn là ai? Là tiểu tử ngươi đả thương hắn. Cái kia địa đan thấy Vũ Thiên Quân thì nhíu mày chỉ cái kia thanh niên rồi nhìn Vũ Thiên Quân hỏi. Tiểu tử này ăn mặc cũng coi là quý phái, quái dị là cái kia gương mặt cũng quá đẹp đi. Sợ là nữ nhân còn ghen tị với hắn, không lẽ là cái nào thế gia công tử ở nội thành. Là ta thì thế nào? Hắn dám đụng đến thủ hạ của ta, kết cả đám nhận. Vũ Thiên Quân mặt không đỏ, tim không run nói ra, Một Hưng Thế còn chưa nhận hắn làm chủ a. Hừ, mặc ngươi là ai dám đụng đến Huyết Lang Bang ta cũng phải trả giá đắt. Tên kia địa đan cảnh hừ lạnh nói. Cho dù là nội thành thế gia cũng phải cho bọn hắn mấy thành mặt mũi a. Ồ, trả giá thế nào? Vũ Thiên Quân cười không phải cười nhìn hắn. Tiếp ta một trưởng. Địa đan cảnh kia hình như có chút kiêng kỵ nên không dám làm quá, ít nhất còn chưa biết Vũ Thiên Quân sâu cạn, hắn còn không dám hạ sát thủ. Ha, xem ra là ngươi sợ a. Cút đi. Vũ Thiên Quân cũng lười nhìn hắn, vung tay một cái,
địa đan cảnh bị một tát bay đi đụng đổ mấy cái nhà rồi mới dừng lại.
Ngươi,
cái kia địa đan cảnh dù sao cũng có chút môn đạo, Vũ Thiên Quân cũng không muốn giết hắn nên chỉ bị trọng thương mà thôi. Hắn đứng dậy từ đống đổ nát khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Quân, đây là cái gì cấp cường giả? Chỉ sợ bang chủ cũng không mạnh như hắn, bang chủ thế nhưng là thiên đan cảnh sơ kỳ cường giả a, ở trong thành cũng có chút danh khí, tiểu tử này mới bao lớn. Vậy mà ít nhất cũng thiên đan cảnh trung kỳ cường giả, xem ra hắn là cái nào đó siêu cấp ẩn thế thế gia truyền nhân đi ra ngoài lịch lãm a, hắn còn chưa nghe nói yến gia địa bản có cái nào dưới 20 thiên đan cảnh đây. Gặp phải thiết bản, xui xẻo a.
Làm sao?
Vũ Thiên Quân nhìn hắn.
Còn chưa cút?
Dạ.
Tiểu nhân lập tức cút.
Tên kia hoảng sợ nói, đi còn nhanh hơn cả lúc đến, không dám quay lại nhìn lấy một cái.
Này,
Một Hưng Thế trợn mắt nhìn cái này một màn, cái kia tiên nhân cũng quá yếu đi, không những thế còn không có chút phong độ à, chạy so với quật còn nhanh.
Xuy.
Vũ Thiên Quân nhìn hắn suy cười. Thế giới này định hình là do cường giả quyết định, chờ ngươi cường đại lên sẽ không có ai dám khi dễ lên đầu ngươi, không những thế, khi đó ngươi còn có thể chế định lại thế giới quy tắc. Vũ Thiên Quân quay sang Một Hưng Thế cùng Lục Vân Chính nói.
Các ngươi hiểu à?
Hắn nhấn mạnh.
Đa ta thiếu gia chỉ điểm.
Vân Chính tuyệt đối không bao giờ quên.
Lục Vân Chính nghiêm nghị nói, hắn muốn một ngày cũng cường đại như thiếu gia, cường đại để quyết định vận mệnh của bản thân.
Cái này,
Một Hưng Thế nhìn cái này thiếu niên còn kém hơn mình hơn một cái đầu thế, nhưng lời nói ra kinh thế hai tục, chế định lại thế giới quy tắc.
Đó là cái gì hùng tâm?
Ngươi xác định muốn giáo ta tu luyện?
Một Hưng Thế nhìn Vũ Thiên Quân run giọng hỏi, đi theo thiếu niên này, một ngày kia hắn có thể cường đại lên, không ai dám bắt nạt huynh muội hắn, không những thế, hắn còn có thể tìm đến cái kia không biết phụ thân cùng mẫu thân a.
Ha ha, đương nhiên, thêm huynh muội hai người các ngươi đã được bốn tên, tìm thêm bốn cái nữa, ta một lần dạy hết.
Vũ Thiên Quân cười tự tin nói.
Tốt.
Ta đi theo ngươi.
Một Hưng Thế được Vũ Thiên Quân xác định thì mắt lóe lên.
Tốt.
Sau này ngươi gọi Lôi Linh Tử.
Vũ Thiên Quân cười nói sau đó nhìn sang Mộc Ly.
Ngươi gọi Mộc Linh Nữ a.
Lôi Linh Tử.
Mộc Linh Nữ.
Một Hưng Thế không hiểu lẩm bẩm.
Ai ba.
Sau đó lại để mấy cái lao bất tử kia giáo các ngươi, dạy mấy tên chưa biết gì các ngươi ta không rõ.
Vũ Thiên Quân có chút chán nản, mấy tên thường thức tu luyện cũng không biết hắn cũng lời chỉ, để này cho mấy cái lao bất tử kia đi dạy vò a.
Hắc hắc.
Đi thôi.
Xem như giải quyết chút sự tình, Vũ Thiên Quân quấn lên mấy người lao lên bầu trời muốn rời đi.
Không biết vị nào thiếu gia dáng lâm ta Yến Tư Thành.
Một giọng nói vang lên muốn ngăn cản Vũ Thiên Quân rời đi.
Ngươi xác định muốn quản?
Vũ Thiên Quân nhìn về phía xa nói.
Cũng không phải, chỉ muốn hỏi chút danh tính thôi.
Giọng kia lại vang lên.
Thế thì bản thiếu gia không rảnh, đi đây.
Vũ Thiên Quân cũng không quay lại mà đạp bước lên không rời đi.
Thiên đan cảnh là đã có thể phi hành rồi a.
Ngươi cũng quá kiêu ngạo a.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một cái trung niên lao lên bầu trời muốn ngăn cản Vũ Thiên Quân, cũng có thần cấp ngũ trọng thiên a.
Cái này thành trì ở Yến gia tính có lẽ cũng rất mạnh.
Cút trở về.
Một giọng nói từ hư không vang lên. Theo đó một bàn tay hắc khí tràn ngập chụp xuống cái kia trung niên thần cấp, ra tay dĩ nhiên là ma luyện, hắn cũng biết lúc này Vũ Thiên Quân đang bị thương, không thích hợp động võ a.
Ở ba,
cái kia thần cấp tứ trọng vừa lao lên bầu trời thì lập tức bị đập trở về không biết sống chết, đập nát một đoạn dài thành trì, cả thành cường giả lập tức cam như hến.
Không cần giết hắn,
đi thôi.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn bên dưới, bên cạnh hắn hư không hé ra, ma luyện hiện thân quấn lên bọn hắn bốn người rời đi.
Bọn hắn rời đi một lúc thì trong thành mới có người đi lên bầu trời, rất nhanh có mấy cái thần cấp nghị luận.
Là cái gì cấp cường giả a?
Một vị ngưng trọng nói,
ít nhất cũng thần tôn cảnh đại năng.
Một vị đưa ra dự đoán,
cái kia thiếu niên không biết là cái nào thế gia truyền nhân a, cảnh giới không thể tra xét, xem ra có bảo vật che giấu tu vi, bên cạnh lại có thần tôn trở lên cường giả bảo vệ, e rằng chỉ có tộc nhân dòng chính của siêu cấp ẩn thế thế gia, không kém gì thập nhị siêu cấp thế lực a.
Một vị thần cảnh lục trọng thiên nghiêm nghị nói, loại này thế gia ở trong tinh không tuy rằng ít nhưng vẫn có, không những thế bọn hắn nội tình không ai biết nhưng cho dù là siêu cấp thế lực cũng không muốn vô ý dây vào.
Tiến lão nói không sai. E rằng tên kia thiếu niên cũng là một cái siêu cấp thiên tài yêu người ta.
Một vị thần cấp tứ trọng thở dài nói.
Tinh không này nước sâu đến không ai dám tưởng tượng a.
Được rồi.
Tàn đi à, còn may cái kia thiếu niên thần bí không muốn làm lớn chuyện nếu không e rằng việc này Yến gia ta tổng bộ bên kia cũng không dám quản.
Lão giả thần cấp lục trọng này hóa ra là Yến gia nhân a, đây là thế gia bi ai, vì lợi ích của gia tộc, đôi khi phải hy sinh tộc nhân a.
Nghe hắn nói xong mọi người nhao nhao rời đi chỉ còn cại cái kia Yến lão.
Bên kia tổng bộ may mà có mấy vị đại năng bí ẩn xuất thủ nếu không Yến gia ta cũng thành thế lực phụ thuộc Thái Thương gia a.
Không biết để Linh Nhi theo bọn hắn có tốt không?
Người này vậy mà là gia gia của Thủy Linh Nhi a.
Chương 34, lại thu linh thể.
Ma luyện mang theo Vũ Thiên Quân bốn người xuất hiện ở bên ngoài Yến gia tình, lúc này Xích Đan Tử cũng đã mang theo Yến Linh Nhi đến đây, thấy Vũ Thiên Quân xuất hiện thì ánh mắt lóe lên dị thải. Nàng không biết cái này thiếu niên có cái gì mị lực mà có một đám siêu cấp đại năng đồng thời đi theo. Bốn người cùng nàng quay lại giúp gia tộc lấy Xích Đan Tử dẫn đầu thế, nhưng lúc này tại Yến gia phát sinh tranh đấu hắn cũng không xuất thủ mà lại để một người khác xuất thủ, người kia cũng đã là thánh thần siêu cấp cường giả, Xích Đan Tử e rằng còn mạnh hơn hắn, một đám người này không lẽ đều là thánh thần cấp trở lên?
Nàng đã không dám nghĩ tiếp a.
Thiếu gia,
mấy vị cường giả lên tiếng.
Các ngươi làm quen chút đi.
Vũ Thiên Quân cũng nhìn thấy Yến Linh Nhi nhìn mình không biết suy nghĩ gì thì lên tiếng nói. Bọn hắn lúc này đang đứng trên một cái cự đại thiên thạch, Vũ Thiên Quân lúc này ngồi xuống điều chỉnh chút cơ thể. Bọn người Yến Linh Nhi mấy cái linh thể được một đám cường giả tỏa ra khí chàng bảo vệ đang ngồi trong đó trao đổi, lấy bọn hắn lúc này tu vi không có khả năng di chuyển trong tinh không a. Tinh không các tinh vực đang không ngừng sáp nhập, hư không càng thêm rắn chắc a. Một vị thánh thần sơ kỳ nói, lấy hắn lúc này đi xé rách hư không cũng có chút trở ngại a. Xem ra truyền thuyết trước đây tinh không bị đánh vỡ là sự thật, theo đó cường giả đạt đến thánh tổ cựu bước đã là cực hạn, lúc này tinh không không ngừng sáp nhập e rằng sau này sẽ có cường giả có khả năng đột phá thánh tổ hàng giao. Ma Luyện cũng có chút ngưng trọng nói, thế nhưng cũng không khó nghe ra hắn cũng có hưng phấn, tu giả làm sao có người muốn có một cái giới hạn đi hạn chế mình a. Ha ha, cũng không hẳn là chuyện xấu, tinh không tinh vực sáp nhập cũng đã tạo nên rất nhiều nguyên địa, quy tắc càng thêm hoàn mỹ, tu giả chúng ta được lợi cũng không ít. Một vị thánh thần hậu kỳ nói. Hừ. Đã bao nhiêu năm các tộc kiên bình, theo tinh không sáp nhập rằng sẽ không còn bình tĩnh nữa, các tộc đại chiến xem ra là không tránh khỏi a. Một vị thánh thần cũng nói. Ha ha, đừng lo lắng nữa, cho đến lúc đó cũng còn thời gian rất dài, chúng ta còn chưa quyết định được a. Một vị khác cũng nói. A, cũng đúng. Một vị khác cũng nói. Thiếu gia muốn chúng ta lập thành thập nhị hộ pháp, võ lao đại. Một vị thánh thần đổi chủ để nói. Hắn vì việc này chắc chắn hối hận. Phản bội thiếu gia chắc chắn không có kết cục tốt. Ma Luyện hừ lạnh nói, hắn có lẽ là người trung thành với Vũ Thiên Quân nhất a. Võ lao đại cũng không phải phản bội thiếu gia a, hắn là có chỗ khó nghĩ. Nữ nhân Vương Thiến Thiến lúc này nói ra. Chuyện này hay là để thiếu gia nói đi, dù sao cũng chỉ có hắn mới quyết định chuyện này. Xích Đan Tử nhìn về phía Vũ Thiên Quân nói. Chuyện này chỉ có thiếu gia đến định đoạt mà thôi. Một vị thánh thần cũng đồng ý với Xích Đan Tử nói, bọn hắn có thể tu luyện đến thánh thần có cái nào không phải thiên tài, có ai không phải ngon nhân. Việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không phải lớn, chỉ là xem Vũ Thiên Quân nhận định thôi. Ma Luyện, khống chế cái này thiên thạch đi theo hướng kia. Vũ Thiên Quân đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt ra chỉ một cái phương hướng đối với Ma Luyện nói. Vâng, thiếu gia. Ma Luyện không hiểu thế nhưng vẫn đi theo hướng Vũ Thiên Quân chỉ. Ban đầu hắn nói không muốn để Ma Luyện xé rách hư không đưa mọi người về Nguyên Mục Tinh Lâm mà muốn lên cái này thiên thạch, xem ra cũng là mục đích à. Thiên thạch một đường bị Ma Luyện khống chế bay trong tinh không tốc độ rất nhanh, 10 ngày sau bọn hắn trước mắt xuất hiện một cái cự đại tinh cầu, sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm, cường giả cũng có không ít. Các ngươi đợi ta ở đây. Vũ Thiên Quân mở mắt ra đứng dậy lao về phía cái kia tinh cầu đối với mấy người nói. Hắn 10 ngày này Ma Anh đã tỉnh lại khôi phục đến đỉnh phong, một thân khí tức không lộ ra chút nào, thoạt nhìn cũng có khai mạch cảnh mà thôi. Vâng, thiếu gia. Mấy người lập tức lên tiếng nói. Thiếu gia không biết tu luyện cái gì công pháp che giấu tu vi, ta nhìn thế nào cũng chỉ thấy khai mạch cảnh a. Một vị thánh thần cảm thán nói. Ha ha, thiếu gia người này chúng ta muốn nhìn thấy hắn nội tình cũng không dễ a. Một kỵ khác cũng cười nói. Hừm. Thoạt nhìn thần cảnh nhất trọng hệ kỳ đỉnh phong mà thôi, thế nhưng lại có thế giới lực trong thể nội ẩn hiện, rất quái dị. Ma Luyện con mắt đen kịt nhìn Vũ Thiên Quân nói, ở đây chỉ có Ma Luyện thánh tổ một bước đại năng mới nhìn thấy Vũ Thiên Quân chút nội tình mà thôi. Ma lão con mắt như nước a. Có vị thánh thần nói, hắn cũng có chút hâm mộ. Dù sao Ma Luyện cũng là thánh tổ đại năng a, vừa xa thần cảnh cựu giai a. Đợi một thời gian nữa có lẽ ta cũng không nhìn thấy gì, hắn quá thần bí rồi. Ma Luyện thở dài nói, đi theo cái này chủ tử không biết là phúc hay họa đây. 10 ngày này 10 cái cường giả đại năng chỉ điểm một chút mấy cái linh thể các loại tu luyện hoàn cảnh, cách thức tu hành, hết cách a. Ở đây chỉ có Yến Linh Nhi là biết tu hành mà thôi, còn lại 3 tên chính xác là thường nhân không chút sai biệt. Lúc này đang còn nhìn tinh không trầm trồ nghị luận đây, dĩ nhiên lấy bọn hắn độ cao lúc này đi vào tinh không đã là chuyện không tưởng a. Đại ca ca lại đi. Mục Ly có chút bất mãn nói, gọi hắn thiếu gia. Một Hưng Thế nghiêm giọng nói, qua 10 ngày hắn cũng có chút hiểu có lẽ đi thuê Vũ Thiên Quân là hắn may mắn à. Hắn còn không nói gì, ngươi lấy cải gì bình phẩm. Mục Ly chu mỏ lên nhìn Một Hưng Thế nói, ngươi hẳn dự. Một Hưng Thế cũng đành bất lực. Bọn hắn hai huynh muội cãi nhau, Lục Vân Chính cùng Yến Linh Nhi thì ngồi nhìn bọn hắn nào, 10 ngày này bọn hắn đã có chút quen thuộc nên cũng không quá để ý. Ngươi biết thiếu gia là ai sao? Lục Vân Chính nhìn Yến Linh Nhi nói, dù sao chỉ có hai bọn hắn hiểu chút về thế giới tu hành cường giả a. Hắn a? Không biết. Một mực gọi thiếu gia. Yến Linh Nhi hứng thú quay sang nói, hắn gọi Vũ Thiên Quân, ngươi nói đi. Lục Vân Chính cười nói, lấy hắn thường nhân cấp độ khi nghe đến Vũ Thiên Quân danh hào còn sôi máu lên, huống chi là gặp người thân thì ta. Vũ Thiên Quân là ai? Hắn rất. Yến Linh Nhi nghe xong thì cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, đang nói thì nhớ ra cái gì đó. Ngươi nói hắn gọi Vũ Thiên Quân, cái kia đã chết cái thế ma quân. Nàng che miệng giật mình nói, ngươi xác định? Ha ha, ta cần nói dối ngươi, hắn chính là cái kia ngoại giới đồn đại đã chết cái thế ma quân. Ngươi nghĩ thế gian còn có kẻ thứ hai? Lục Vân Chính cười nói, lúc hắn biết còn run rẩy một lúc đây. Thật là hắn. Hắn không phải đã bị mấy cái thánh thần đại năng liên thủ diệt sát sao? Tiễn Linh Nhi run giọng hỏi, người này còn sống, tinh không còn có ai có thể đối nghịch với hắn. Đi theo hắn xem ra là may mắn của nàng a. Ta không biết hắn làm sao còn sống, chỉ biết hắn còn sống mà thôi, không như thế, còn rất khỏe mạnh. Lục Vân Chính cười nói. Tiễn Linh Nhi đã không còn nói nữa, Lục Vân Chính thì đang nói một chút chuyện của Vũ Thiên Quân cho Mục Gia huynh muội biết, nghị luận sôi nổi a. Vũ Thiên Quân đi xuống cái kia không biết cự đại tinh cầu, cái này tinh cầu cũng rất cường đại, hắn cảm ứng thấy có thần tôn khí tức a.
Hắc hắc, thêm một cái hỏa linh thể, thêm kim, phong, băng linh thể là đủ bát đại linh thể a.
Vũ Thiên Quân có chút vui vẻ nói. Hắn tu luyện chữa thông đồng thời vận dụng thông thiên nhãn nhìn trong tinh không tìm kiếm, sau 3 ngày cuối cùng nhìn thấy một cái hỏa linh thể nên một đường thẳng lên đây a. Hắn đi thẳng đến một cái trang viên rộng lớn, nơi này cũng có mấy cái thần cấp đại năng tọa trấn, xem ra cũng không đơn giản a. Cái này tên là Hỏa Vân Sơn Trang. Hỏa linh khí rất nồng đậm, có lẽ bên dưới có cái hỏa linh mạch. Tốt cường đại hỏa linh khí. Vũ Thiên Quân đi vào trang viên mà không kinh động ai, hướng thẳng đến một cái biệt viện đơn sơ cũng xem như là có chút thanh tĩnh, cái kia hỏa linh thể là ở đây. Tiếng mở cửa vang lên, một cái thiếu niên 16-17 tuổi đi ra nhìn thấy Vũ Thiên Quân cũng không quá nhiều phản ứng. Ngươi là người của vị nào thiếu gia? Thiếu niên không nhận ra Vũ Thiên Quân hỏi, hắn đoán là đồng tử của cái nào đó huynh đệ của hắn. Từ khi hắn kinh mạch bị hủy, đã có không ít huynh đệ quay sang chào phúng, hạ nhục hắn. Ngươi là thế nào bị hủy đi kinh mạch a? Vũ Thiên Quân không trả lời hắn mà hỏi ngược lại. Ngươi không phải người của Hỏa Vân Sơn Trang? Thiếu niên ánh mắt loe lên có chút để phòng hỏi. Hả? Cái này Sơn Trang như thế nào có thể chứa bản thiếu gia? Vũ Thiên Quân hàm xúc nhìn hắn. Ngươi là ai? Đến ta Hỏa Vân Sơn Trang làm gì? Thiếu niên càng thêm nghi kỵ hỏi. Đến thu một cái thủ hạ. Ngươi nói xem. Vũ Thiên Quân cười nói. Thu thủ hạ? Ha ha, ta Hỏa Vân Sơn Trang cao thủ nhiều như mây, ngươi nói đến thu thủ hạ. Là ai a? Thiếu niên cười cười nói, tiểu tử trước mắt cũng thú vị nha. Thu ngươi cái này bị hủy kinh mạch. Ngươi có muốn đi theo ta? Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói. Thu ta? Ta bị hủy kinh mạch thì như thế nào? Ngươi nghĩ ta sẽ làm thủ hạ của ngươi? Thiếu niên lạnh giọng nói. Cũng không hẳn, ta chỉ là hứng thú với hỏa linh thể thôi, ngươi có thể đi theo ta cũng không có gì hoan uổng, ta đã thu mấy cái linh thể rồi. Vũ Thiên Quân tử tốn nói. Mặt khác ngươi kinh mạch là bị người hạ độc mà hủy, tin tưởng ngươi không cam lòng mà chết đi nhạt nhẽo a. Hỏa linh thể? Thiếu niên con ngươi co rụt lại, hắn từ nhỏ kinh mạch bị hủy còn chưa biết gì a, thế nhưng hắn biết hỏa linh thể đại biểu cho cái gì a. Đợi chút, hắn nói đã thu mấy cái linh thể. Nói khoác không biết nữa a. Ha ha, ngươi nói đủ chưa? Thiếu niên không muốn nghe nữa a. Hắc hắc, ngươi là không tin a. Ngươi dù sao cũng không thể tu luyện một cái phế vật cũng chỉ nằm đó chờ chết mà thôi, sao không thử một lần đánh cược a? Vũ Thiên Quân cười nói. Đánh cược một lần? Thiếu niên con ngươi co lại, lùi lại lẩm bẩm. Đúng vậy, cược một lần. Vũ Thiên Quân cười cười. Vì cái gì ta phải tin ngươi? Thiếu niên hỏi. Vì ta là ta mà thôi. Vũ Thiên Quân cười rồi đạp chân vào hư không chậm rãi nâng người bay lên. Lăng không hư độ. Thông thần cảnh. Sao có thể? Thiếu niên giật mình. Tên kia cùng lắm là 15 tuổi a. Làm sao đã có thông thần cảnh tu vi? Ha ha, quyết định nhanh đi. Vũ Thiên Quân cười cười. Tốt. Ta đi theo ngươi. Thiếu niên cũng không suy nghĩ nhiều, hắn quyết định cược một lần. Ha ha, sau này ngươi sẽ thất quyết định hôm nay là cơ nào sáng suốt. Vũ Thiên Quân cười nói. Ngươi có muốn lưu lại gì không? Vũ Thiên Quân hỏi. Không cần. Ta ở Hỏa Vân Sơn Trang cũng chỉ là người thừa mà thôi. Hắn có chút buồn bã nói. Ha ha, vậy đi thôi. Vũ Thiên Quân nắm lấy tay hắn bay lên không trung không kinh động bất cứ kẻ nào. Chương 35, Vạn Năm Diệt Thánh Địa. Người tên là gì a? Vũ Thiên Quân mang thiếu niên ra khỏi cái kia tinh cầu thì quay sang hỏi, không để chút nào đến phản ứng của hắn đang trợn mắt há mồm. Ta là Hỏa Vân Phong. Hắn run giọng nói. Đi ra tinh không, đây là chỉ có thần cảnh đại năng mới có thể a. Thiếu niên này lại là thần cảnh cường giả. Hắn còn chưa nghe nói có cái nào thiên tài 15 tuổi đạt đến thông thần cảnh a, làm gì dám nghĩ đến thần cảnh đại năng siêu cấp. Tốt. Hỏa Vân Phong, tên bản thiếu gia là Vũ Thiên Quân, sau này khi tu hành thành công ta lại để ngươi về Hỏa Vân Sơn Trang thăm nhà a. Vũ Thiên Quân cười nói. Vũ Thiên Quân, ngươi là cái kia cái thế ma quân. Hỏa Vân Phong kinh hãi hét lên. Tin tưởng tình không này không người không biết cái tên Vũ Thiên Quân, không người không sùng bái hắn, Hỏa Vân Phong cũng chỉ là nhớ đến đầu tiên mà thôi. Ha ha, xem là như thế đi. Vũ Thiên Quân cười nói. Thật không biết tên nào nghĩ ra cái danh hiệu này cho hắn a. Thật. Ngài thật là. Hỏa Vân Phong được Vũ Thiên Quân xác nhận thì càng thêm hoảng sợ, nghe đến cái tên hắn chỉ nghĩ ra vị kia yêu nghiệt đầu tiên mà thôi, thế nhưng nghĩ lại một chút, thế gian này có kẻ 15 tuổi chưa đến đã đến thần cảnh, không phải cái thế ma quân thì còn có thể là ai a. Ta cần lừa ngươi. Vũ Thiên Quân quái dị hỏi, ta cái tên này còn cần giả mạo. A, là ta thất thố. Hỏa Vân Phong nói xong lập tức câm miệng, hắn thần tượng ở ngay trước mặt, không những thế còn muốn giúp hắn tu hành a. Là cỡ nào hưng phấn. Sau này ta lại không báo tên rồi, mỗi lần đều như thế. Vũ Thiên Quân thở dài nói, xem ra 8 năm trước lần kia làm hắn bị nhiều người biết đến a. Vũ Thiên Quân mang theo Hỏa Vân Phong một đường thẳng tiến đến cái kia thiên thạch đang bị định trụ ở trong tinh không, rất nhanh đã đến a. Làm quen một chút đi, hắn gọi Hỏa Vân Phong, sau này sẽ cùng tu luyện với các ngươi. Vũ Thiên Quân ném Hỏa Vân Phong đến chỗ mấy người Yến Linh Nhi nói rồi quay đi. Sau đó lại nói với các ngươi. Thiếu gia. Ma Luyện thấy Vũ Thiên Quân trở về còn mang theo một người thì đang định hỏi. Cả mấy vị cường giả đều thế a? Hắn là Hỏa Linh Thể. Vũ Thiên Quân nhìn bọn hắn nói. Hỏa Linh Thể. Mấy vị cường giả thật không biết nói thế nào cho phải, thiếu gia thật muốn tập hợp bát đại linh thể. Ta cần yên tĩnh chút,
nhanh một chút tìm đủ bọn hắn a. Vũ Thiên Quân nhìn về phía tinh không nói rồi ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, hắn lần này muốn toàn lực vận dụng thông thiên nhãn cùng nguyên hồn đặc dị tìm còn lại ba cái linh thể. Hồn lực ly thể. Ma luyện cùng mấy vị cường giả giật mình nhìn về phía Vũ Thiên Quân, thông thường cường giả sẽ không để cho nguyên hồn hay linh hồn ly thể ở trong tinh không a, một khi gặp hư không loạn lưu bọn hắn khó tránh khỏi bị trọng thương a. Hắn thủ đoạn chúng ta không hiểu a. Ma luyện con ngươi túc mục nói, thiếu gia bí mật quá nhiều a. Ha ha, thiếu gia thủ đoạn càng nhiều chúng ta càng dễ làm việc a. Một vị thánh thần nói. Vũ Thiên Quân mở ra thông thiên nhãn, nguyên hồn tầm nhìn được phóng đại đến cực hạn, gần một canh giờ qua đi hắn đã nhìn thấy một điểm sáng nơi xa xa, là một cái dị thể, còn chưa xác định là cái gì thế chất mà thôi, hắn lập tức mạo mắt ra nói với Ma Luyện Cùn chỉ một cái phương hướng. Đi theo phương hướng kia a. Vâng. Thiếu gia. Ma Luyện lập tức đáp ứng, hắn đã hiểu, thiếu gia không biết vận dụng thủ đoạn gì đó đang tìm kiếm thể chất đặc dị a. Lần này rất nhanh bọn hắn đã đến mục tiêu, đây là một cái tinh cầu màu xanh lam, nơi này nước rất nhiều a, nó có tên là Thủy Lam Tinh. Vũ Thiên Quân đến gần, hắn đã biết là cái nào dị thể, nó gọi là thủy yêu, một cái sinh ra trong thủy sinh vật, nó được tự nhiên dựng dục mà ra, tộc này được xem như là tinh linh a, nó là thiên địa thai nghén mà ra. Vũ Thiên Quân nhìn thấy nó thì có chút thất vọng, hắn còn tưởng nhân tộc đây. Không được, đi thôi, theo hướng kia. Vũ Thiên Quân nhìn thấy thủy yêu thì không muốn thu lấy, bảo Ma Luyện rời đi. Vâng. Ma Luyện nhìn thấy Vũ Thiên Quân có chút thất vọng thì cũng lấy làm kỳ quái, mở ra linh thức quét cả thủy lam tinh cũng không phát hiện cái gì thì cũng quay đi. Hắn không biết lờ chỉ là do hắn không có khả năng nhìn thấy thủy yêu mà thôi. Cứ như thế Vũ Thiên Quân bọn người đi trong tinh không đã gần một tháng, Vũ Thiên Quân cũng dừng lại nhìn vài lần nhưng cũng thất vọng quay đi, hắn không gặp may mắn lắm à, hắn nhìn thấy một cái cổ đồng chiến thể thế nhưng người kia tính cách một bộ ta vô địch thiên hạ, tâm tính không tốt lắm, Vũ Thiên Quân bỏ qua hắn mà đi. Lần này Vũ Thiên Quân bọn người dừng lại ở một cái siêu cấp đại lục, nó thậm chí còn lớn hơn Thanh Vân Tinh trước đây không dưới trăm lần. Vô cùng to lớn. Thiếu gia, cái này đại lục là do mấy cái đại lục từ khi các tinh vực sáp nhập thì gắn kết lấy nhau như là ban đầu đã như thế à? Ma Luyện đi đầu giải thích. Ta cảm ứng thấy có thánh tổ cường giả ở đây. Hắn ngưng trọng nói, có thánh tổ ở lại, đại lục này vô cùng cường đại a. Mang ta xuống kia đi, ta thấy một cái phong linh thể. Vũ Thiên Quân ánh mắt có chút vui vẻ nói, gần tháng nay hắn rất không may mắn a. Các ngươi ở đây chờ a. Hắn đối với mấy người còn lại nói. Dạ. Ma Luyện quấn lên Vũ Thiên Quân tiến về cái kia đại lục. Vâng. Thiếu gia. Bọn người kia cũng lên tiếng. Bọn hắn có chút sợ vị này thiếu gia à, hắn vậy mà tìm trong tinh không các loại linh thể, thủ đoạn có bao nhiêu kinh khủng à. Cái này đại lục tên là Huyền Thiên Đại Lục, một cái siêu cấp đại lục, có thánh tổ đại năng tọa chấn đó không phải điều đơn giản à, thánh tổ đã là tinh không lúc này đỉnh phong cường giả, tuy rằng có cựu bước nhưng hiểu việc này cũng không mấy người, không những thế thánh tổ không có cái nào không phải đã sống vô số năm lão quái vật, thế lực có thánh tổ tọa chấn cũng chính là siêu cấp thế lực, có thể xưng thánh địa, tuy nhiên thánh địa cũng có mạnh yếu. Huyền Thiên Đại Lục có 3 vị thánh tổ, tọa trấn 3 cái thánh địa, bọn hắn cùng một dạng có thánh tổ 2 bước siêu cấp tu vi a. Đi một đoạn nữa, đến cái kia sơn cốc. Vũ Thiên Quân nói. Thiếu gia, thật là phong linh thể. Ma Luyện không biết nói gì hỏi. Hắc hắc, ta khi nào thì nhìn sai. Vũ Thiên Quân cười nói. Đến. Bọn hắn đến một cái sơn cốc nhỏ, bên trong sơn cốc có hơn 20 hộ gia đình làm nông, thế nhưng có gì đó không đơn giản a. Thôn nhân đều có tu vi, tuy rằng không phải rất cao mạnh nhất cũng có thông thần cảnh mà thôi, thế nhưng cũng không đơn giản a. Bọn hắn giống như ở đây để trốn cái gì đó thì đúng hơn, Vũ Thiên Quân suy đoán. Các ngươi là ai? Một cái phụ nhân nhìn thấy hai người bọn hắn thì có vẻ đề phòng hỏi. Người qua đường a. Ma Luyện lạnh nhạt nói, nếu không phải thiếu gia muốn thu cái kia phong linh thể, hắn cũng không muốn đến nơi này. Hì hì, đại thẩm, chúng ta muốn xin chút nước a. Vũ Thiên Quân cười hì hì nói, xem ra hắn suy đoán là không sai a. Xin nước. Phụ nhân con ngươi co rụt, tổ hợp hai người này cũng bình thường không có gì lạ, trưởng bối đem hậu bối ra ngoài lịch lãm mà thôi, thế nhưng cái kia trung niên nàng không nhìn thấu. Còn cái thiếu niên chỉ có khai mạch cảnh thôi, làm gì mà đã được đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Có chút quái gì? Đúng vậy. Ta đã lâu chưa uống nước a. Vũ Thiên Quân ra vẻ đáng thương nói, hắn quả thật hơn một tháng còn chưa uống nước a. Hai người đi theo ta, bên trong có nước. Phụ nhân thu lại vẻ đề phòng, ít nhất nàng còn không cảm thấy hai người này có chút địch ý nào a. Tiểu tử kia còn cười nói không thôi, đặc biệt hắn rất đẹp. Đúng. Là rất đẹp, sợ là mỹ nhân còn chưa so được với hắn, xem ra cũng là thế gia công tử a. Đi thôi. Vũ Thiên Quân ra hiệu cho Ma Luyện nói. Lão bất tử này lại nổi cái gì à, một bộ lạnh lùng nhìn rất đáng ghét. Ma Luyện thấy Vũ Thiên Quân bỗng nhiên cháo mắt nhìn mình thì giật mình một cái, thiếu gia người này tu rằng thủ đoạn rất nhiều nhưng vẫn có những lúc nổi lên tính tình a. Đi vào trong sơn cốc Vũ Thiên Quân đã nhìn thấy cái kia phong linh thể, hắn thân thể gầy gò, có lẽ đã 17-18 tuổi thế nhưng hắn nhỏ hơn hẳn so với độ tuổi a, cùng lắm là 16 mà thôi. Vũ Thiên Quân cũng có chút kinh dị nhìn hắn, người này phong linh thể đã sinh ra phong hồn, tuy rằng còn rất yếu thế nhưng đó chính xác là phong hồn a. Phải biết thông thường linh thể ít nhất phải đạt thông thần cảnh thì mới có khả năng sinh ra thần thông, phong hồn chính xác là một loại thần thông mà chỉ có phong linh thể mới có cái này thần thông hắn rất dễ cảm ngộ phong chi áo nghĩa, đây là căn bản để hình thành tiểu thế giới a. Ồ, vị này ca ca bị bệnh a. Vũ Thiên Quân đối với vị kia phụ nhân nói. Ngươi là nói hắn a?
phụ nhân chỉ cái kia phong linh thể thở dài. Hắn từ nhỏ có quái bệnh, nhiều lúc không khống chế được bản thân, thân thể cũng không phát triển bình thường a.
Quái bệnh a?
Xem ra hắn rất hay tạo nên mấy cái lốc xoáy chơi đi. Vũ Thiên Quân cười nói ra.
Hả?
Sao ngươi biết? Phụ nhân con ngươi co rụt lại, lùi lại, lập tức để phòng Vũ Thiên Quân hai người.
Ha ha, đại thẩm, yên tâm ta không có ác ý. Ta có thể trị cho hắn, nếu không hắn không sống quá 10 năm.
Vũ Thiên Quân cười cười, hắn nói là sự thật, một ngày kia phong hồn lớn mạnh, bản thể không chịu được nó phản vệ, khi đó chỉ có nổ bành xác mà chết.
10 năm.
Ngươi biết cách chữa cho hắn?
Ngươi biết hắn bệnh gì sao?
Phụ nhân sửng sốt nói, tuy rằng bị quái bệnh thế nhưng hắn trừ đó ra không bị sao à, như thế nào 10 năm sau sẽ chết?
Ta không chắc mình đoán đúng không, thế nhưng các ngươi là bị ai đuổi giết ta?
Trốn ở đây kéo dài hơi tàn sao?
Vũ Thiên Quân không trả lời mà nhàn nhạt nói.
Ngươi?
Phụ nhân trợn mắt không biết nói gì.
Từ lúc Vũ Thiên Quân vào sơn cốc đã có người nhận thấy người lạ, bọn hắn trò chuyện không lâu thì đã có hơn 20 người đi ra khỏi nhà đến gần đây.
Bọn hắn đã nghe Vũ Thiên Quân nói.
Ngươi nói là có ý gì?
Một vị trung niên lạnh lùng nói.
Không cần như vậy. Ta thật muốn gây bất lợi cho các ngươi, nơi này tuyệt không ai sống sót.
Vũ Thiên Quân cười nhạt nói.
Hắn chỉ cần mang phong linh thể rời đi mà thôi.
Ta đến đây là mang tên kia rời đi.
Vũ Thiên Quân chỉ tay vào cái kia phong linh thể.
Ngươi tại sao muốn mang hắn rời đi?
Phong gia ta tuy rằng yếu nhược cũng không khuất phục bởi ngươi.
Trung niên lạnh lùng nói thế, nhưng hắn bị một cỗ khí tức cường đại trầm như vực sâu thâm viên áp lên người, đã không thể nhúc đích.
Ngươi có muốn hay không trả thù?
Vũ Thiên Quân không để ý đến hắn mà đi đến cái kia phong linh thể. Thiếu niên kia lúc này mặt mũi tái nhợt, khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Quân.
Trả thù?
Thiếu niên không hiểu.
Ngươi tộc nhân trốn ở nơi này cũng chỉ là lưu lại hơi tàn thôi.
Chắc chắn các ngươi là đang trốn để tránh bị người đuổi giết mà thôi.
Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói, thiếu niên này hình như không được tỉnh táo cho lắm a.
Ma luyện, để cho hắn nói.
Vũ Thiên Quân nói với Ma luyện.
Vâng.
Thiếu gia.
Làm sao ngươi biết chuyện của gia tộc ta?
Trung niên khiếp sợ nói.
Đoán.
Chắc không sai biệt lắm.
Nói ta xem các ngươi là bị cái nào thế lực truy sát.
Vũ Thiên Quân nhìn hắn hỏi.
Huyền Phong Thánh Địa.
Trung niên nói, giọng nói lạnh lùng sắc khí, xem ra thù hận không ý ta.
Thánh Địa sao?
Ta muốn mang hắn đi, ngươi có ý kiến gì sao?
Vũ Thiên Quân chỉ thiếu niên nói.
Ngươi muốn mang hắn đi đâu?
Trung niên lại hỏi, hắn nhìn ra vị này thiếu niên cũng không muốn hại bọn hắn.
Mang hắn đi, giáo hắn tu luyện, ngày sau diệt cái kia Huyền Phong Thánh Địa.
Vũ Thiên Quân cười cười không chút để ý nói.
Diệt Thánh Địa?
Ha ha, nói khoác không biết ngượng.
Trung niên tức giận cười nói.
Ha ha, bản thiếu gia nói là để hắn đi diệt.
Vũ Thiên Quân cười nói chỉ cái kia phong linh thể.
Ma luyện?
Cái này đại lục cường đại nhất là cái gì cảnh giới?
Hắn quay sang hỏi Ma luyện.
Thánh tổ bước thứ hai, có lẽ không sai biệt lắm.
Ma luyện nói, trước khi đến hắn đã có chút cảm ứng rồi.
Được.
Vạn năm sau để hắn đi diệt cái kia Huyền Phong Thánh Địa, ngươi có ý kiến gì không?
Vũ Thiên Quân nhìn cái kia trung niên nói, cái này thánh địa cũng không đáng kể a.
Chương 36, bán yêu kim linh thể.
Bên trong sân gốc.
Ha ha, tiểu tử nói không biết ngượng a.
Ngươi biết Huyền Phong Thánh Địa là cỡ nào cường đại hay co?
Huyền Phong Thánh Tổ ngươi dám nói đối địch hắn?
Ha ha ha.
Trung niên lạnh lùng nói sau đó cười đầy trào phúng, hắn tuy rằng không biết Ma luyện cường đại như thế nào, nhưng hắn tin tưởng Ma luyện còn chưa đến thánh tổ cảnh, còn về tiểu tử này, ha ha, cho hắn 10 vạn năm có thể hay không đến thánh tổ còn chưa biết ta, cho dù là thiên tiêu cũng không dám nói mình sẽ đột phá thánh tổ cảnh, tên kia tiểu tử dám ngông cuồng vạn năm diệt thánh địa, còn nói là tộc nhân của mình làm.
Suy, ngươi không làm được không có nghĩa ta không làm được, không có nghĩa hắn co làm được.
Vũ Thiên Quân suy cười nói.
Các ngươi nếu đã đối địch với thánh địa chắc hẳn tổ tiên cũng không phải hạng vô danh, lúc này chỉ biết bo bo giữ mình lưu hút hơi tàn, các ngươi xứng à.
Bọn người này không biết làm sao đối địch với thánh địa thế nhưng bọn hắn đến dũng khí đấu tranh còn không có thì làm sao báo thù a.
Người tên là gì a?
Vũ Thiên Quân không để ý cái kia trung nhân nữa, một cái vì địch nhân cường đại mà mất đi ý chí đấu tranh đã không hợp ý hắn, hắn quay sang cái kia phong linh thể.
Ta gọi Phong Đạo Linh, ngươi có thể giúp ta báo thù.
Phong Đạo Linh tuy rằng bị quái bệnh thế nhưng hắn cũng thuộc loại thông minh cơ trí. Bọn hắn ở trong sơn cốc rất khi ra ngoài, lúc này nghe mấy người kia nói chuyện hắn đã hiểu, bọn hắn là đang trốn mà thôi, một ngày kia nếu bị cái gọi là Huyền Phong Thánh Địa tìm đến, chỉ sợ bọn hắn khó lòng sống sót.
Tốt.
Phong Đạo Linh, bản thiếu gia không rảnh đi báo thù cho ngươi, ta không biết các ngươi cùng Huyền Phong Thánh Địa có cái gì thù hận, cũng không muốn quản, thù này đến khi ngươi cường đại tự đi báo thù đi.
Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói, có những thứ nên tự mình làm vẫn hơn a.
Vậy ngươi có khả năng giáo ta cường đại hơn a?
Phong Đạo Linh suy nghĩ một chút nói.
Ngươi cũng cần cố gắng nữa a. Chim mãi nút trong tổ mãi mãi không thể trưởng thành.
Bản thiếu gia lúc này cần nhân thủ mới hỗ trợ ngươi, giúp ngươi báo thủ.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
Thiếu gia,
ta theo ngươi tu luyện.
Vũ Thiên Quân còn chưa nói xong thì Phong Đạo Linh đã quỳ một chân xuống đất nói.
Đạo Linh,
hôn trưởng.
Cái kia trung niên tức giận quát lớn.
Tộc trưởng,
chúng ta mấy đời trốn chui trốn lủi rồi, vị tiểu huynh đệ kia nói đúng, bọn ta đã mất đi tổ tiên phong thái, chúng ta trốn mãi cũng không phải cách ra.
Một vị lão giả nói.
Hắn tu vi cao nhất trong đám người, thông thần cảnh hậu kỳ.
Đại trưởng lão.
Ngài.
Trung niên có chút phản ứng không kịp.
Vị này chính là người mạnh nhất gia tộc hắn, là người có tiếng nói cao nhất ta.
ta thấy cũng nên để cho mấy cái hậu bối ra ngoài đi, bọn hắn phải ra ngoài phát triển mới có hy vọng một ngày báo thủ. Lão giả lại nói tiếp, vị thiếu gia này, ngươi nói có thể giáo đạo linh cường đại đi báo thủ sao? Lão giả quay sang hỏi Vũ Thiên Quân. Ha, ta nói chưa bao giờ nuốt lời. Vũ Thiên Quân tự tin cười nói, tốt, để đạo linh đi theo ngươi, hy vọng ngươi không nuốt lời. Lão giả ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân nói, ha ha, ngươi tin người cũng quá dễ a. Vũ Thiên Quân thấy hắn nhìn mình nói thì cũng cười hỏi, một loại trực giác mà thôi. Lão giả đạm mạc nói, các ngươi sẽ không phải hối hận. Ma luyện im lặng nãy giờ bất ngờ lạnh lùng nói, tốt, thời gian của ta không nhiều, sau này sẽ trả cho các ngươi một cái phong đạo linh, đến cái kia Huyền Phong Thánh Địa cũng không dám làm gì hắn. Vũ Thiên Quân quay đầu về phía phương xa một cái rồi nói với bọn người kia, ngươi nếu có gì cần chuẩn bị thì nhanh lên đi, nếu không ngày mai ta đến đón ngươi. Vũ Thiên Quân nhìn phong đạo linh nói, hắn ở trên đại lục này thấy một cái điểm sáng khác, siêu cấp đại lục không đơn giản a. Ta lúc này liền đi theo ngươi. Phong đạo linh cũng không suy nghĩ quá nhiều, hắn muốn thật nhanh cường đại lên a. Tốt, chúng ta đi. Vũ Thiên Quân ra hiệu để ma luyện mang đi phong đạo linh. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, ta sẽ cho hắn quay về thăm các ngươi, yên tâm. Nếu hắn không may vẫn lạc, cái kia Huyền Phong Thánh Địa coi như là ta đền bù tổn thất hắn cho các ngươi mà đi diệt nó. Hắc hắc. Vũ Thiên Quân đạp bước lên không quay lại nói với mấy người trong sân cốc. Đạp bước hư không. Vị kia đại trưởng lão trợn mắt nhìn Vũ Thiên Quân, ít nhất cũng phải thông thần cảnh mới làm được a. Người kia nhìn như mù hoặc 2-13 mà thôi. Là cái gì quái vật a? Xem ra để đạo linh đi theo hắn là may mắn a. Lão giả thở dài thầm nghĩ đồng thời cũng kinh hỉ a. Đại trưởng lão, trung niên tộc trưởng run lên, làm sao còn nhỏ như vậy đã? Cho dù bọn hắn gia tộc ở thời kỳ toàn thịnh, thông thần cảnh cũng đã gần 100 tuổi a. Ha ha, xem ra ông trời mở mắt không vong ta phong tộc, để đạo linh đi theo vị thiếu gia kia, không chừng có một ngày phong tộc ta có thể báo thù rửa hận, giúp tộc ta lấy lại thượng cổ huy hoàng a. Ha ha, Huyền Phong ngươi không những cướp tộc ta tổ bảo còn luyện hóa tộc ta huyết mạch, ngươi chờ báo ứng đi. Ha ha. Đại trưởng lão đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đạo linh có thể đi theo vị kia thiếu gia là hắn tạo hóa a. Mọi người sau này không nên bàn tán chuyện này, một ngày kia đạo linh trở về lại nói. Tản đi a. Lão giả quay lại nói với mọi người ở đây. Hắn đã nhìn thấy tộc hắn hy vọng a. Thiếu gia, ngài lại thấy sao? Ma luyện đã nhìn thấy Vũ Thiên Quân nhìn sang hướng khác, dĩ nhiên hắn đã thấy gì đó. Hắc hắc. Lại thấy một cái đại tướng, chỉ là tình hướng của hắn có chút không ổn. Vũ Thiên Quân cười nói. Ha ha, tìm thêm cái huynh đệ cho ngươi a. Vũ Thiên Quân nhìn sang Phong Đạo Linh nói. Thiếu gia ngươi là đồng thời bồi dưỡng mấy người sao? Phong Đạo Linh nghe vậy thì đã hiểu. Kể cả ngươi ta dự tính là 8 người, ha ha, sắp đủ rồi. Rất nhanh ngươi sẽ thấy mấy tên kia. Vũ Thiên Quân cười nói. Hắn cảm thấy kim linh thể cách nơi này không xa, có lẽ có chút đặc thù à, ban đầu thông thiên nhãn cùng nguyên hồn không nhận ra hắn. Thiếu gia, phía trước sơn mạch không an toàn. Ma luyện có chút ngưng trọng nói. Ta cũng có cảm giác, cái kia hoàng kim sư tử là cái gì cảnh giới. Vũ Thiên Quân cũng thu lại nụ cười. Thánh tổ bước thứ nhất, có lẽ đã đến đỉnh phong, e rằng không kém cái kia Huyền Phong thánh tổ, e rằng huyết mạch cũng không đơn giản. Ma luyện có chút giật mình nhìn Vũ Thiên Quân, hắn chỉ cảm thấy cái kia yêu tộc rất cường đại chứ không biết nó là cái nào yêu tộc a. Phong Đạo Linh hít vào ngụm khí lạnh. Vị này ma luyện đại nhân hình như cũng là thánh tổ cảnh a, hắn trước đó chỉ suy đoán mà thôi. Không cần đụng đến hắn. Tin tưởng hắn cũng không muốn tự nhiên đi chọc phiền phức. Ồ. Vũ Thiên Quân vừa phi hành vừa nhìn về phía xa nói sau đó có chút ngạc nhiên. Nhân yêu. Vũ Thiên Quân đột nhiên nói. Nhân yêu. Thiếu gia là nói cái gì a? Ma luyện cùng Phong Đạo Linh không hiểu hỏi. Cái kia kim linh thể là bán yêu, con lai của nhân tộc cùng một cái yêu tộc. Vũ Thiên Quân có chút quái dị nói, cái này có vẻ hơi khó làm việc a. Bán yêu. Hắn là hậu duệ của thần cấp yêu thú. Ma luyện có chút hứng thú hỏi, dù sao khả năng nhân tộc cùng yêu tộc có hậu duệ cũng không dễ. Hắn phụ thân là yêu tộc, bọn hắn đang bị truy sát. Xem ra bọn hắn cũng không muốn cho cái kia bán yêu tồn tại a. Vũ Thiên Quân nói. Hắc hắc. Ngươi nói cờ HNGS ta mang đi cái này bán yêu tên kia có hay không đúng tay. Vũ Thiên Quân ý nói là cái kia hoàng kim sư tử a. Việc này hơi khó nói a. Ma luyện có chút không chắc chắn nói, hắn tuy rằng không phải cái kia hoàng kim sư tử đối thủ thế nhưng muốn rời đi tên kia cũng không giữ hắn. Cầu thông một chút ta. Dù sao cũng là địa bàn của hắn, hỏi trước dù sao vẫn phải đạo a. Vũ Thiên Quân có chút cười nói. Vâng. Thiếu gia. Ma luyện càng thêm khâm phục vị này thiếu gia a, thánh tổ cường giả cũng làm hắn có bao nhiêu sợ hãi. Hắn vừa phi hành vừa câu thông cái kia hoàng kim sư tử. Ở cách đó hơn 10 vạn dặm, nơi này có một cái hồ nước vô cùng lớn, lúc này bên cạnh hồ có một cái trung niên đang ngồi, hắn cả người kim quang tỏa ra thế nhưng lại cho người ta cảm giác ôn hòa chứ không quá chói mắt, hắn chính là cái kia hoàng kim sư tử mà Vũ Thiên Quân nói, chỉ là hắn đã hóa hình mà thôi. Nhân tộc, ngươi đến ta địa bàn làm gì? Hoàng Kim Sư Tử bất ngờ mở mắt nhìn phía xa lạnh lùng nói. Tên kia truyền âm cảnh giới còn chưa bằng hắn a. Không làm sao, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Thấy cái kia bạn yêu bị truy sát, hắn dù sao cũng có ta nhân tộc một nửa huyết mạch, không đành lòng mà thôi. Ta mang hắn đi, ngươi không ý kiến a? Ma luyện giọng từ hư không truyền đến gần Hoàng Kim Sư Tử. Ngươi là muốn mang hắn đi khỏi hồ tộc truy sát? Hoàng Kim Sư Tử thả ra linh thức lập tức nhận thấy đằng kia truy sát.
Không sai. Hy vọng ngươi không nhúng tay, yên tâm, ta cũng không có hứng thú đả thương mấy cái thai hồ tộc. Ma luyện truyền âm tới. Ta nói không đây. Hoàng Kim Sư Tử chuyển giọng nói. Ha ha, ta chỉ chuyển lời nói thôi, mặc dù ta không bằng ngươi nhưng muốn rời đi ngươi cũng cản được ta, huống chi, ngươi nghĩ đối địch với ta có cái gì có lợi sao? Ma luyện cũng cười nói. Hắn tin tưởng cái kia Hoàng Kim Sư Tử sẽ không nhúng tay, dù sao hắn cũng không muốn gây chiến. Ít nhất khi các tộc chưa gây chiến thì cấp bậc thánh tổ đại năng sẽ rất ít giao chiến. Hừ, mang theo hắn cút đi. Quả nhiên Hoàng Kim Sư Tử không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà gây chiến a, nói xong hắn lại nhắm mắt lại. Đa tạ. Sau này có dịp ta sẽ giúp ngươi cái thuận tiện. Ma luyện cười nói, tránh phải giao thủ là tốt nhất a. Thiếu gia, tên kia đã đồng ý, hắn để chúng ta mang tên kia bán yêu đi. Ma luyện quay sang nói với Vũ Thiên Quân. Ùm, đi thôi, đi đón một cái thủ hạ, ha ha. Vũ Thiên Quân nghe được vậy thì đạp bước nhanh hơn hóa thành lưu quang hướng về cái kia đang bị truy sát bán yêu cùng phụ thân hắn. Chương 37, ngươi xác định muốn lưu lại ta? Bên trong sơn mạch không biết, một đám hồ tộc đang truy sát hai người, một người thanh niên 28-29 tuổi cũng là hồ tộc chỉ là hắn đã hóa hình, có thần cấp nhị trọng đỉnh phong, hắn đang che chở cho một cái thiếu niên có hai cái thai hồ ly trên đầu chính là cái kia bán yêu mà Vũ Thiên Quân nói. Hồ Quân, giết đi cái kia tạp chủng ngươi vẫn là ta hồ tộc trưởng lão, bằng không chịu chết đi. Một vị trung niên đi đầu truy sát nói ra. Hắn cũng đã hóa hình có thần cấp tam trọng thiên trung kỳ tu vi lạnh giọng nói. Đúng vậy. Hồ Quân ngươi là thiên tài tộc ta, chém đi cái kia tạp chủng tin tưởng tộc lão sẽ không quá trách phạt ngươi, dù sao ngươi vẫn đang còn trẻ, vẫn sẽ có lúc sai lầm. Một vị khác hồ tộc cũng nói. Ha ha, thiên tài thì sao? Ta đến nhi tử còn không bảo vệ được thì có cái gì đáng tự hào? Các ngươi muốn giết hắn thì cũng giết luôn ta đi, ta sẽ không oán thán. Thanh niên kia cười thảm nói, bọn hắn là đồng tộc à, hắn nhi tử lại bị xem là tạp chủng muốn bị tru diệt. Tuy rằng nhân tộc cùng yêu tộc cũng không đồng tộc thế nhưng thời đại này không phải các tộc đang sống hòa bình sao. Làm sao lại không cho nhi tử hắn sống? Hắn người thương vì khó sinh mà chết, hắn mang nhi tử đến nơi sơn dã nuôi lớn lên đã 16 năm thì bị tộc nhân phát hiện do đó truy sát, hắn thật không ngờ tộc lão lại muốn giết đi con hắn. Hừ! Gian ngoan mất linh! Cái kia tạp chủng vốn không nên có trên đời, ngươi đã không chịu tỉnh vậy thì chúng ta bắt ngươi về cho tộc lão xét xử a. Một vị thần cấp tứ trọng lạnh giọng nói, hắn là mấy người tham gia truy sát chủ yếu a. Ai nói ngươi hắn vốn không nên có trên đời? Bản thiếu gia nói mạng hắn đáng giá hơn của ngươi gấp vạn lần, ngươi tin hay không? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút trẻ con vang lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, áo trắng xuất trần, khuôn mặt trẻ con nhưng rất đẹp, không phải Vũ Thiên Quân thì còn là ai? Ngươi là ai? Một cái thần cấp tam trọng thiên con ngươi co rụt lại lạnh giọng hỏi. Ngươi còn chưa có khả năng biết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, theo đó hai người xuất hiện là Ma Luyện cùng Phong Đạo Linh, người nói là Ma Luyện, hắn xuất hiện theo đó xung quanh không khí trầm lại, mọi người không thể nhúc nhích, uy áp đáng sợ vô cùng. Hồ tộc bọn người cùng hai tên bị truy sát dán mồ hôi chạy ra mồ hôi lạnh, cái này đại năng cũng quá mạnh đi à, tộc lao thánh thần cũng không đến mức này, không lẽ bọn hắn đã không dám nghĩ tiếp. Ngươi cái này bán yêu bọn hắn không dung a, thế nào? Bản thiếu gia ta đại phát từ bi thu nhận ngươi, đi theo ta đi. Sau này cho bọn hắn thấy hôm nay truy sát ngươi là cỡ nào ngu ngốc. Vũ Thiên Quân không để ý mấy tên hồ tộc kia mà quay ra hỏi cái kia bán yêu. Đi theo ngươi. Cái kia bán yêu còn chưa nói gì thì phụ thân hắn mắt đã sáng lên, cái này thiếu niên có một cái thánh tổ đi theo bảo vệ. Thử hỏi hắn thế lực có bao nhiêu cường đại, nên biết thánh tổ là đại diện cho thánh địa a, hồ tộc cũng chỉ có 3 vị thánh tổ mà thôi. Ngài muốn ta nhi tử theo ngài? Hắn lập tức đổi giọng, kinh hỉ vô cùng, đi theo vị này thiếu niên, cho hồ tộc mấy cái lá gan cũng không dám lại đi truy sát nhi tử hắn a. Đúng vậy, ta sẽ bảo toàn cho hắn lớn lên. Vũ Thiên Quân tự tin nói. Mấy cái hồ tộc nghe Vũ Thiên Quân nói thì ánh mắt lóe lên phức tạp cùng giận dữ, nhưng cũng không dám phát tác, vị kia thánh tổ tiện tay vỗ một cái e rằng bọn hắn không có một người sống sót. Vậy mong ngài mang đi hắn. Hắn gọi Hồ Vũ, còn không mau tham kiến thiếu gia. Được Vũ Thiên Quân xác định, Hồ Quân kinh hỉ vô cùng lập tức đẩy ra nhi tử. Thiếu gia. Tên Hồ Vũ bán yêu không biết có phải vì bị truy sát mà hoảng sợ hay không, giọng nói có chút run rẩy. Ha ha, đi theo ta sau này sẽ không còn cái nào dám truy sát ngươi. Vũ Thiên Quân cười vỗ vai Hồ Vũ, cảnh tượng một tên tiểu tử vỗ vai một người hơn hắn một cái đầu có chút quen thuộc a. Ta biết các ngươi có ý kiến. Vũ Thiên Quân nhìn sang mấy cái hồ tộc nói, tốt nhất im lặng a. Ta tâm trạng tốt, không tính toán với các ngươi. Hắn chưa để cho bọn người hồ tộc nói gì đã nói thêm. Mấy cái hồ tộc thần cảnh không biết nói gì à, rõ ràng là ngươi xen vào à, phải là ta hồ tộc không tính toán với ngươi à. Tuy nghĩ như vậy bọn hắn chỉ cắn răng không nói, không tốt cả đám sẽ vẫn lạc tại đây à. Ha ha, không nói gì à. Tốt lắm, ta đi nha. Các ngươi tốt nhất không nên làm gì xấu với Hồ Vũ, ngày sau hắn có trả thù ta cũng không quản, hắc hắc. Vũ Thiên Quân cười nói. Phụ thân. Hồ Vũ quay sang nhìn Hồ Quân. Đi đi, sau này có cơ hội ta sẽ đi tìm ngươi. Hồ Quân vô vai nhi tử nói, nơi này không thích hợp ngươi ở lại, là phụ thân vô năng. Hồ Quân ngửa mặt nhìn trời thở dài, hắn chỉ còn Hồ Vũ là người thân à, hồ tộc hắn sẽ không ở lại, nơi này đã không cho nhi tử hắn tồn tại còn muốn giết đi, hắn cũng không còn lý do ở lại. Phụ thân, ta nhất định sẽ trở lại. Hồ Vũ mắt có chút nước, hắn từ khi chào đời là phụ thân một người nuôi lớn a. Ha ha, không cần như vậy, sau này còn gặp lại.
Vũ Thiên Quân cười nói, sinh ly tử biệt hắn cũng đã trải qua, cũng có chút hiểu cha con hổ Vũ a.
Chúng ta đi a.
Hắn quay sang đối với Ma Luyện nói, còn một cái băng linh thể hắn sẽ tìm đủ bát đại linh căn rồi.
Vâng.
Thiếu gia. Ma Luyện quấn lên Vũ Thiên Quân ba người muốn rời đi.
Tiểu tử ngươi lưu lại a.
Một giọng nói bất ngờ vang lên, hư không xé ra, xuất hiện kim quang, một cái trung niên xuất hiện, thình lình là cái kia Hoàng Kim Sư Tử.
Ngươi là nói ta?
Vũ Thiên Quân giật mình, con ngươi co lại, không biết cái này Hoàng Kim Sư Tử nổi cái gì điên lại muốn giữ lại hắn.
Không sai.
Hoàng Kim Sư Tử lạnh lùng nói. Hắn xuất hiện làm cho cả đoạn sơn mạch như lâm vào im lặng, mấy cái hồ tộc đã không thể đứng vững a.
Ngươi muốn cùng ta đối địch?
Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói.
Muốn chiến tới đi.
Ma Luyện vọt lên chắn trước Vũ Thiên Quân lạnh giọng.
Ha ha, ngươi không phải đối thủ của ta.
Hoàng Kim Sư Tử nhìn Ma Luyện cười lạnh nói.
Không để ý chút nào Vũ Thiên Quân.
Ta quả thật không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng muốn rời đi, ngươi cũng không cản được ta.
Ma Luyện con ngươi co rúm nói.
Ta chỉ cần lưu tiểu tử kia, không phải ngươi.
Hoàng Kim Sư Tử chỉ Vũ Thiên Quân nói.
Quả ta rồi nói.
Ma Luyện lạnh lùng nói.
Ngươi xác định muốn lưu lại ta?
Vũ Thiên Quân nói.
Ha ha, tiểu tử ngươi có cái gì tư cách nói chuyện với ta?
Hoàng Kim Sư Tử chảo phúng nói.
Tốt.
Ta cũng muốn xem ngươi cái này thánh tổ còn dám mạnh miệng dám lưu lại ta hay không.
Vũ Thiên Quân lạnh giọng nói, sau đó quanh thân luân hồi lực lượng xuất hiện.
Hả?
Hoàng Kim Sư Tử con ngươi co rụt lại, loại kia không biết lực lượng làm cho hắn tim đập nhanh vô cùng a, loại kia tử vong cảm giác đã bao nhiêu năm hắn chưa cảm giác a.
Thiếu gia.
Ma Luyện cũng có chút giật mình, đây là lần thứ hai hắn thấy thiếu gia vận dụng loại này không biết lực lượng, lần thứ nhất là phong ấn cái kia lục ma tình, lần này không lẽ là muốn chu sát thánh tổ cấp Hoàng Kim Sư Tử.
Quá điên cùng đi.
Theo luân hồi lực lượng xuất hiện, không gian lập tức bị rụt động không ngừng tạo ra không ít gợn sóng. Ma Luyện vội vàng cuốn lấy Hồ Vũ hai người không để bọn hắn bị không gian phá toái ảnh hưởng, lấy bọn hắn tu vi, dính vào e rằng chết đến không thể chết lại.
Thánh tổ cấp thịt Hoàng Kim Sư Tử bản thiếu gia ta còn chưa thử qua đây, ngươi là cái đầu tiên.
Vũ Thiệt Quân lạnh giọng nói.
Luân hồi lực lượng càng thêm nhộn nhạo mà bắt đầu.
Ách,
là hiểu nhầm.
Tiểu huynh đệ, ta ở đây nhận lầm, ta lập tức rời đi, không cản ngươi a.
Hoàng Kim Sư Tử lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn trên lưng đã ướt đẫm a.
Hắn nói xong lập tức xé rách không gian rời đi, loại kia lực lượng hắn không có tự tin tiếp được a.
Mấy cái hồ tộc nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử đến thì cũng run lên bần bật, bọn hắn biết vị này là sắp đột phá bước thứ 2 thánh tổ a, đại năng siêu cấp vậy mà bị cái này thiếu niên dọa cho bỏ chạy còn nhanh hơn cản lúc đến a.
Chúng ta đi.
Vũ Thiên Quân thấy hắn rời đi thì đối với Ma Luyện nói, Ma Luyện cung tay lên cuốn lấy Vũ Thiên Quân ba người rời đi.
Hồ Quân hắn là không mang đi a.
Hoa.
Đi ra bên ngoài cái kia siêu cấp đại lục, Vũ Thiên Quân đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, mặt lập tức tái đi.
Thiếu gia.
Ma Luyện nhìn thấy thì giật mình hoảng sợ đỡ lấy Vũ Thiên Quân, không hiểu làm sao hắn bị thương.
Còn chưa vận dụng được luân hồi lực lượng mà thôi, lần trước phong ấn lục ma tinh đã gần như tiêu hao hết luân hồi lực lượng, lần này cưỡng ép vận dụng là chỉ muốn đuổi đi cái kia Hoàng Kim Sư Tử.
Khu,
cơ thể lúc này vẫn chưa chịu được phụ tải a.
Vũ Thiên Quân lao đi khỏe miệng máu đen, ho nhẹ lẩm bẩm.
Luân hồi lực lượng.
Ma Luyện đang đỡ Vũ Thiên Quân thì đã biết loại kia không biết lực lượng là luân hồi lực lượng a, bá đạo vô cùng.
Sau này ngươi sẽ hiểu.
Vũ Thiên Quân liếc mắt nhìn Ma Luyện một cái.
Quay lại tụ họp với Xích Đan Tử bọn người a, ta cần chữa thương vài ngày, chúng ta di chuyển về Nguyên Mộc Tinh Lâm đi.
Vũ Thiên Quân nói xong rồi nhắm mắt lại để Ma Luyện đem bọn hắn đi, xem ra hắn đã hoàn toàn tin tưởng Ma Luyện.
Vâng.
Thiếu gia.
Ma Luyện là cỡ nào lao yêu, hắn nhếch miệng, thiếu gia đã thật sự tin tưởng hắn.
Lời tác giả, cảm ơn các bạn đã đọc và góp ý, tôi sẽ cố một ngày ít nhất 2 trường, mấy lời bật quá, he he.
Chương 38, Bát Đại Linh Tử.
Nửa canh giờ sau Ma Luyện mang bọn Vũ Thiên Quân về đến cái kia thiên thạch, cùng mọi người trao đổi một chút hắn lại bắt đầu di chuyển thiên thạch hướng về Nguyên Mộc Tinh Lâm. Bọn hắn rời đi để lại một cái bí địa vô cùng bí ẩn. Nơi này là chính là cái kia bị Vũ Thiên Quân dung luân hồi lực lượng phong ấn lại. Lục Ma Tinh từ khi bị phong ấn thì sau gần một tháng mới bị người vô tình phát hiện, hắn cảm thấy Lục Ma Tinh bên ngoài tồn tại một loại lực lượng vô cùng cổ quái thế nhưng cũng rất cường đại, Lục Ma Tinh bị nó bao phủ không hề có chút nào liên hệ với bên ngoài, vị này thử câu thông thì các loại vật chất hay năng lượng tiếp xúc cái kia cổ quái lực lượng thì đều tan biến không lưu lại chút nào, đến đây hắn đã đem tin này truyền đi. Ban đầu cũng không có nhiều người tin thế nhưng ngày càng nhiều người xác nhận là sự thật, không lâu sau đã không ngừng có cường giả đến đây tra xét. Kết quả thánh tổ hàng lâm công kích cũng chỉ làm cái kia bao lại lục ma tinh lực lượng có chút gợn sóng mà thôi rồi cũng lập tức tan biến, có vài vị thánh tổ cũng đến đây công kích thế như.
NG bọn hắn đều rất nhanh rời đi, đơn giản loại kia lực lượng có thể uy hiếp bọn hắn tử vong.
Bọn hắn kết luận là có đại năng siêu cấp hạ xuống lực lượng phong ấn lại lục ma tinh cho nên cũng không muốn đi chọc cái kia đại năng, theo đó nơi này cũng trở thành một cái cấm địa.
Tuy nhiên theo đó nơi này cũng trở thành nơi cho nhiều người đến đây cảm ngộ loại kia lực lượng đạo vận, nghe nói có cả thánh tổ cấp đại năng cũng ở trong bóng tối cảm nhận a.
Một cái thánh địa cùng cấm địa song song mà thành, nơi này cũng theo đó mà cấm tranh đấu.
Dĩ nhiên chuyện này là sau đó một vài năm.
Ma Luyện một đường khống chế thiên thạch hướng về Nguyên Mộc Tinh Lâm tốc độ không ngừng tăng lên, trở thành một ánh lưu quanh vượt qua tinh không, từ ngày rời đi cái kia Huyền Thiên Đại Lục đến lúc này đã gần một tháng, Vũ Thiên Quân rút cục đã tỉnh lại.
Không sai biệt lắm.
Ma Luyện, ngươi đi hướng kia một chút.
Vũ Thiên Quân mở mắt chỉ về một phương hướng nói với Ma Luyện, hắn đã thấy băng linh thể thứ hai.
Ban đầu hắn định quay lại liệt thần tinh vực mang đi Tần Thanh Thanh thế, nhưng hắn lúc này không muốn hiện thân do đó bỏ qua, hắn quyết định tìm lấy một cái băng linh thể khác.
Vâng,
thiếu gia. Ma luyện tuy rằng không biết Vũ Thiên Quân là dùng cái gì thủ đoạn mà tìm thấy linh thể thế, nhưng hắn biết thiếu gia sẽ không cảm nhận sai. Các ngươi đã hiểu con đường tu hành a? Vũ Thiên Quân quay sang nói với bọn người linh thể, phân biệt là Yến Linh Nhi thủy linh thể, Lục Vân Chính địa linh thể, Hỏa Vân Phong hỏa linh thể, Mộc Hưng Thế lôi linh thể, Mộc Ly ẩn mộc linh thể, Phong Đạo Linh phong linh thể và Hồ Vũ Kim linh thể. Hắn muốn thu thập các loại linh thể vì hắn theo cái kia ma đạo, lão chủ nhân của cái Ma Long Thành, ký ức truyền thừa, bát đại linh thể rất có thể là hậu nhân của bát đại chi nhánh thần tộc thái cổ, lấy hắn thần mạch bản nguyên tinh huyết tin rằng sẽ có thể kích phát bọn hắn huyết mạch phản tổ, khi đó bát đại linh thể đã là đại diện của bát đại thần tộc thái cổ ở thời đại này a, thiên phú, thể chất của bọn hắn chính là đỉnh phong trong tinh không. Cũng đã hiểu đôi chút, thiếu gia. Mấy người này có người ban đầu cũng không phục Vũ Thiên Quân thế, nhưng thấy hắn thủ đoạn thì cũng kính sợ không thôi. Sau khi trở về ta giúp các ngươi kích phát linh thể cùng huyết mạch lại bắt đầu tu luyện, các ngươi đừng để ta phải thất vọng. Vũ Thiên Quân nhìn bọn hắn nghiêm nghị nói, bọn hắn ngày sau chính là nhóm người đầu tiên mà hắn bồi dưỡng lên đi thủ hộ Vũ gia nên tuyệt đối không được có sai sót.
Dạ,
thiếu gia. Bọn ngươi kia không có ý kiến. Ta không lừa dối các ngươi là ta muốn bồi dưỡng nên sau này thủ hộ gia tộc người thân của ta nên ta hy vọng ngày sau các ngươi không nên làm ra sự tình ta không muốn thấy, khi đó ta sẽ không nương tay. Vũ Thiên Quân quyết định nói ra chuyện xấu trước. Các ngươi yên tâm. Đây chỉ là trường hợp xấu nhất, chỉ cần các ngươi không phản bội cũng như là nguy hại đến tộc nhân của ta, ta sẽ toàn lực tài bồi các ngươi lớn lên, để các ngươi có năng lực đi báo thù nếu có sau đó để các ngươi toàn tâm toàn ý mà thủ hộ ta gia tộc. Hắn nhàn nhạt nói tiếp. Thiếu gia, ta người này không có gì ràng buộc, sau này sẽ đi theo ngươi đến cùng. Lục Vân Chính đi đầu nói ra. Mạng ta và muội muội do ngài cứu, sau này ta thể chết cũng bảo hộ ngài tộc nhân chu toàn. Một Hưng Thế cũng lạnh lùng nói. Ta cũng theo đại ca ca. Một Ly cũng chen vào nói. Trả thù xong, ta cái mạng này là của ngươi. Phong Đạo Linh nói: "Ha ha, ta cái này cũng tạm thời chưa có cái gì vướng mắc, ngươi là người đưa ta đến con đường tu hành, ta chắc chắn không để ngươi thất vọng." Hỏa Vân Phong nhàn nhạt nói, có thể tu luyện hắn đã không mong gì hơn. "Ta cũng đi theo thiếu gia." Hồ Vũ có chút rụt rè nói, tên này có vẻ sợ người lạ a. "Ta cũng theo ngươi." Tiễn Linh Nhi cuối cùng nói ra, nàng có chút đỏ mặt, có vẻ không hợp cảnh a. "Tốt, đợi ta đi đón một cái đồng bạn của các ngươi, chúng ta sẽ đến Nguyên Mục Tinh Lâm tu luyện." Vũ Thiên Quân cười nói, hắn tin bọn người này sẽ không phản bội, thậm chí là không dám phản bội hắn. Ma luyện, dừng chỗ này đi, cái kia tinh cầu rồi. Vũ Thiên Quân nhìn phía trước tinh cầu nói, cái kia tinh cầu cũng không lớn, thế nhưng cũng khá phồn thịnh, xem như là một cái tinh cầu tầm trung a. Đợi ta ở đây. Vũ Thiên Quân nói rồi tung người nhảy về phía cái kia tinh cầu. Bọn người thấy Vũ Thiên Quân rời đi thì cũng riêng phần mình trò chuyện, gần một tháng này bọn hắn xem như đã quen thuộc a. Vũ Thiên Quân một đường lao thẳng đến cái kia tinh cầu như một cái lưu tinh đâm xuống tinh cầu đó một mạch rơi vào một cái tiểu viện thanh tịnh.
A,
ngươi là ai? Một thiếu nữ nhìn thấy Vũ Thiên Quân đột nhiên từ trên trời đi xuống, áo trắng tung bay xuất trần thì kinh hô lên.
Ha ha, ngươi đoán xem a?
Vũ Thiên Quân cười nói. Thiếu nữ này cũng tầm tuổi hắn mà thôi.
Ngươi là thần tiên sao?
Thiếu nữ ánh mắt sáng lên chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân, nàng biết chỉ có thần tiên mới có thể bay lên bầu trời a, phi thiên độ địa, không gì không làm được.
Ồ, xem là thế đi. Ngươi có muốn hay không cũng làm một cái thần tiên?
Vũ Thiên Quân cười nói. Mộc gia huynh muội cũng xem tu giả là thần tiên a?
Muốn.
Phụ vương không cho ta đi ra bên ngoài, ngươi có thể mang ta đi sao?
Nàng con mắt có chút long lanh nhìn Vũ Thiên Quân, kỳ thực nàng không biết cái kia phụ vương của nàng cũng là một cái thần tiên không yếu à.
Ha ha, tốt, ta liền mang ngươi đi.
Vũ Thiên Quân cười cười, đỡ đi bao nhiêu phiền toái hắn cũng thấy khỏe a.
Ta trốn đi phụ vương không trách a?
Nàng như hơi sợ hỏi.
Ha ha, hắn mong ngươi có thể trở thành thần tiên còn không kịp, như thế nào lại cả ngươi đi.
Vũ Thiên Quân đã nhìn ra nàng đan điền hàn khí cường đại, nếu không có biện pháp để nàng tu luyện sớm muộn nàng cũng bị đông lại kinh mạch mà chết a.
Phụ vương nàng phong ấn chi dương lực lượng bên trong nàng cùng để nàng ở cực dương chi địa này cũng chỉ giúp nàng sống dài thêm vài năm thôi.
Là thế a?
Nàng như có điều suy nghĩ.
Để ta để lại cho người phong thư a.
Nói rồi nàng chạy vào tiểu viện, rất nhanh liền đi ra.
Để thêm vật này vào trong thư a, tin tưởng hắn sẽ đồng ý cho ngươi đi với ta.
Vũ Thiên Quân đưa cho thiếu nữ một cái mộc bia khắc chữ Vũ nói.
Hắn phong ấn một đạo luân hồi lực lượng trong đó, tin tưởng cái kia phụ vương sẽ hiểu.
Hả?
Tốt.
Thiếu nữ không suy nghĩ nhiều lập tức liền đồng ý, nha đầu này cũng quá dễ bị lừa đi.
Vũ Thiên Quân thầm nghĩ.
Đi thôi.
Vũ Thiên Quân vung tay lên, khí cơ cuốn lấy thiếu nữ bay lên trời.
Hoa.
Đây là bay lên trời a?
Thiếu nữ nhìn xuống bên dưới hưng phấn nói.
Sau này ngươi cũng biết bay a?
Đúng rồi.
Ngươi tên là gì?
Vũ Thiên Quân còn chưa hỏi tên đây.
Hả?
Ta tên là Trần Hiệu Linh.
Ngươi đây?
Thiếu nữ hỏi lại.
Ha ha, bản thiếu gai tên Vũ Thiên Quân.
Hắn cười nói.
Hả?
Cũng không có gì đặc biệt nha.
Trần Hiệu Linh lẩm bẩm.
Ha ha, sau này ngươi sẽ biết tên của ta có cái đặc biệt.
Vũ Thiên Quân cười cười.
Để xem.
Trần Hiểu Linh có chút không phục nói.
Ha ha, đi gặp mấy cái khác thần tiên a.
Vũ Thiên Quân cười.
Hắn đã có đủ bát đại linh thể.
Kế hoạch bồi dưỡng thế lực của hắn đã có thể bắt đầu rồi, từ sau dưới tay hắn có thêm một nhánh thủ hạ, Bát Đại Linh Tử. Vũ Thiên Quân mang theo Trần Hiểu Linh đi thẳng đến cái kia thiên thạch mà không có một cản trở nào, chưa đến nửa canh giờ hắn đã đến. Đi thôi. Về Nguyên Mục Tinh Lâm. Ha ha, 10 năm sau lại cho các ngươi đi ra ngoài quấy lên cái này tinh không. Vũ Thiên Quân nhìn tám cái linh thể cười nói, hắn thế lực đã thành hình, chỉ còn chờ bọn hắn đủ cường đại lên mà thôi. Vâng. Thiếu gia. Ma Luyện bọn người 10 cái cường giả hưng phấn hô to, bọn hắn máu đã có chút sôi lên, thiếu gia đã muốn một ngày không xa bắt đầu chinh chiến tinh không a. Bọn hắn cũng không dám nghĩ ngày này nhanh đến như vậy. Quấy lên tinh không. Mấy cái linh thể hưng phấn đến mặt đỏ bừng, bọn hắn còn chưa hiểu hết ý của Vũ Thiên Quân thế nhưng chỉ tưởng tượng không lâu sau bọn hắn sẽ cùng đám gọi là thiên tài yêu nghiệt tranh phong là cỡ nào phong thái. Chỉ có Trần Hiểu Linh là không hiểu mà thôi. Cái gì là quấy lên tinh không? Chương 39, Cửu thải thánh liên. Ma Luyện lúc này làm chân chạy không ngừng xé rách hư không tiến về Nguyên Mục Tinh Lâm, bọn hắn cũng là cần hơn nửa tháng mới quay lại Nguyên Mục Tinh Lâm a. Thiếu gia, cái này hư không theo các tinh vực sáp nhập đã càng thêm cứng rắn, e rằng lúc này thần chủ đã không có khả năng xé rách hư không a. Ma Luyện một đường buôn ba mang theo bọn người đến Nguyên Mục Tinh Lâm, hắn cảm thấy xe rách hư không đã càng thêm khó khăn a. Đây là tất yếu, quy tắc càng thêm hoàn thiện, hư không càng thêm rắn chắc, chỉ có như vậy mới có khả năng cho phép đại năng vượt qua thánh tổ cảnh tồn tại, điều này cũng dễ hiểu. E rằng sau này ngươi cũng không thể đơn giản mà xé rách hư không. Vũ Thiên Quân không suy nghĩ chút nào nói, hắn theo lão ma cùng Thái Sơ Sinh Linh Dung truyền thừa thì đã hiểu ra, thái cổ đại chiến làm cho tinh không vỡ vụn, theo đó không tiếp tục có đại năng vượt qua thánh tổ cảnh tồn tại, do đó mấu chốt của việc đại năng xuất hiện đó là độ cứng rắn của hư không. Hắn lúc này cũng không biết nguyên nhân vì sao lúc này tinh không đang không ngừng sáp nhập, ban đầu còn nghĩ là có đại năng xuất thủ thế nhưng lúc này hắn có thể khẳng định là không phải, có lẽ tinh không là tự điều hòa mình a. Mọi người không cần lo lắng, tinh không sáp nhập cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta, lúc này chúng ta cần là nâng cao thực lực của mình, cái này tinh không ta cảm thấy sẽ rất nhanh sẽ ổn định khi đó chúng ta lại đi ra. Vũ Thiên Quân bung ra suy nghĩ nói với mọi người. Thiếu gia, chúng ta là tu luyện ở đây sao? Lục Vân Chính hỏi. Khổ luyện ở đây a. Hỏa Vân Phong cũng nói. Ha ha, yên tâm. Ta đã đem các ngươi tới đây đương nhiên sẽ cho các ngươi hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, đồng thời cũng nhàm chán nhất. Khi nào ta thấy đủ sẽ cho các ngươi ra ngoài kia chơi thật vui vẻ. Vũ Thiên Quân cười nói. Bọn hắn một đường đi đến trong Nguyên Mục Tinh Lâm, vào sâu trong chỗ này đã bắt đầu xuất hiện thần cấp yêu thú a. Ma Long Thành mau đến. Vũ Thiên Quân ra hiệu cho mọi người dừng lại lẩm bẩm nói, hắn trước đó đã liên lạc với Ma Long Thành khí linh. Ầm ầm. Đại địa rung mạnh. Một đoạn sơn mạch như muốn nứt ra theo đó xuất hiện một cái động đen kịt nối thẳng xuống lòng đất. Đi xuống đi. Đi xuống lại tính tiếp, ta cần đi tìm tài nguyên tu luyện cho các ngươi. Hắc hắc. Cái này Nguyên Mục Tinh Lâm cũng rất nhiều bảo vật à, Xích Đan Tử, Ma Luyện hai người đi theo ta. Còn lại mọi người vào trong Ma Long Thành đi, rất nhanh ta sẽ trở về. Vũ Thiên Quân cười hắc hắc nói. Hắn tầm bảo thiên phú đã đến lúc vận dụng a. Vâng. Bọn người cường giả còn lại cũng không phản kháng mà mang theo mấy cái linh thể vào Ma Long Thành, nơi này đã vây bọn hắn 2 vạn năm a, cũng rất tưởng niệm. Đại ca ca đi nhanh về sớm a. Mục Ly đối với Vũ Thiên Quân hô lớn. Ha ha, rất nhanh sẽ đến. Vũ Thiên Quân cười nói rồi quay sang mấy vị cường giả ở lại nói, các ngươi tạm thời chỉ bọn hắn các bước tu hành a, không cần để bọn hắn tu luyện, đợi khi ta về lại nói. Vũ Thiên Quân có chút nghiêm nghị, hắn dự định kích phát huyết mạch của mấy cái linh thể nên không thể để sai sót. Thiếu gia ngươi đi đi, chuyện ở đây để ta lo được rồi. Một cái bán bộ thánh tổ nói. Nếu tính như Vũ Thiên Quân nói hắn là ngũ hộ pháp a. Các ngươi xuống đi. Vũ Thiên Quân nói. Chúng ta cũng đi thôi. Đi cướp bóc. Vũ Thiên Quân đối với Ma Luyện cùng Xích Đan Tử nói. Nguyên Mục Tinh Lâm dĩ nhiên cũng có thánh tổ cảnh siêu cấp yêu tộc thế nhưng bọn hắn đa số thời gian là ngủ say, Vũ Thiên Quân cũng không muốn đi treo chọc bọn hắn, hắn chỉ cần dược liệu, khoáng vật cùng linh thạch các loại mà thôi, không cần thiết phải đi xung đột với mấy cái thánh tổ kia. Hướng kia. Vũ Thiên Quân xác định chút phương hướng rồi nói, bên đó tương đối nhiều điểm sáng a. 3 ngày sau, Ma Luyện cùng Xích Đan Tử một đường hộ tống Vũ Thiên Quân đi truy tìm bảo vật đã chết lặng, thiếu ra một đường tìm ra các loại thảo dược quý hiếm, cái gì thiên cấp thảo dược, thần cấp, thánh cấp đều bị hắn đào lên. Thánh cấp thảo dược đã có linh tính trốn vào trong lòng đất cũng bị hắn tìm thấy mà đào lên, trốn vào thủy vực cũng bị hắn moi lên không thể chạy thoát. Thêm vào đó hắn còn từ một cái động phủ của cái nào đó yêu tộc đại năng đào đi một cái cực phẩm linh thạch mạch khoáng, còn may tên kia không tại nếu không cũng không dễ sống. Vì sau đó chưa đến 3 canh giờ bọn hắn nghe thấy một tiếng thét tức giận vô cùng còn cho thấy chủ nhân của tiếng thét đã đạt đến thánh tổ bước thứ 3. 3 ngày này bọn hắn một đường tránh đi thánh tổ yêu tộc địa bàn chỉ thu thiên cấp vật liệu cùng thảo dược trở lên đơn giản vì Vũ Thiên Quân nói dưới thiên cấp không có gì cần dùng đến a. Lúc này bọn hắn đang ở trong lãnh địa của một cái bán bộ thánh tổ yêu tộc, Vũ Thiên Quân đột nhiên dừng lại theo đó ánh mắt lóe lên mừng như điên. Cửu thải thánh liên. Vũ Thiên Quân có chút không xác định nói, theo lão ma cùng lão chủ nhân của Ma Long Thành tin tức hắn đã có chút xác nhận thánh liên khí tức, vừa rồi hắn đã bắt gặp, rất nhạt, cái kia thánh liên còn chưa trưởng thành. Cửu thải thánh liên. Xích Đan Tử nghe đến cái này danh tự cũng vui vẻ, loại kia thánh dược hắn cũng chỉ mới nghe nói một lần mà thôi. Nó công dụng chủ yếu là tụ hồn cùng cường hóa linh hồn a. Là cỡ nào chân quý. Tu giả vẫn lạc chỉ cần còn lại một chút hồn phách nếu có cựu thải thánh liên tẩm bổ sẽ có một ngày khôi phục như cũ, chỉ là còn chưa có thân thể mà thôi.
Là vật kia chữa trị linh hồn thánh vật. Ma luyện không chắc chắn nói. Hy vọng không sai. Vũ Thiên Quân như để an ổn chính mình khẳng định nên nói chắc chắn, sau đó hắn cũng không để ý cái kia bán bộ thánh tổ cảnh yêu tộc nữa, phi thẳng đến đó, vật này là cứu hắn mẫu thân mấu cho ta. Thiếu gia. Ma luyện cùng Xích Đan tử giật nảy cả mình, đường kia còn có một cái bán bộ thánh tổ yêu tộc a, như thế nào lô mãng như vậy, bọn hắn lập tức cũng phóng người lao đi. Thiếu gia, cái kia yêu tộc. Xích Đan tử có chút lo lắng. Hừm. Đến đó lại nói, không được thì giết nó đi, cái kia cựu thải thánh liên ta là bắt buộc, lần này bỏ qua biết đến khi nào mới có cơ hội nhìn thấy. Vũ Thiên Quân ngữ khí kiên định nói. Ma luyện cùng Xích Đan tử con ngươi co lại, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy Vũ Thiên Quân bộ dạng này a, xem ra hắn cần cựu thải thánh liên để cứu người vô cùng quan trọng với hắn. Hai người bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bọn hắn đã quyết đi theo thiếu gia, đã vậy thì cứ mạnh dạn làm tới đi. Cái kia thánh liên có lẽ còn chưa trưởng thành. Xích Đan tử nghĩ chút nói. Ta biết nó chưa trưởng thành thế nhưng còn biết tìm đâu đóa thứ hai cựu thải thánh liên. Nếu đã thấy thì ta sẽ không bỏ qua, sau đó thủ hộ cho đến khi nó trưởng thành. Vũ Thiên Quân nói, hắn biết việc này rất nguy hiểm, không nói nơi này là yêu tộc địa bàn, nếu để cho ngoại giới biết núi này có cựu thải thánh liên e rằng sẽ có không ít đại năng các tộc tìm đến, khi đó không đơn giản chỉ là mấy cái thánh tổ yêu tộc đại năng mà thôi. Ta không cảm ứng thấy chút nào, xem ra cái kia yêu tộc là giấu nó đi không cho ai biết ta. Chúng ta có cơ hội. Ma luyện phân tích nói. Đợi chút. Vũ Thiên Quân đột nhiên ngừng lại. Nếu hắn đã không muốn cho ai biết vậy chúng ta cũng xem như không biết ta. Dù sao chúng ta cũng ở Nguyên Mục Tinh Lâm, để ý một chút, nếu có chuyện thì hành sự cũng không muộn. Vũ Thiên Quân đột nhiên nói ra, ngữ khí kinh người, hắn có bao nhiêu tự tin a? Này, Ma luyện cùng Xích Đan tử càng thêm kinh hãi, thiếu gia quả nhiên suy nghĩ khác người a, không những thế, hắn cũng rất tự tin vào bản thân, thông thường nếu có người biết làm gì mà để yên a. Hừm. Sau này giao thiệp cái kia yêu tộc chút, nếu có thể thu nó làm thủ hạ cũng không phải không được. Vũ Thiên Quân suy nghĩ chút nói. Hả? Lời hắn nói ra Ma luyện cùng Xích Đan tử càng thêm trợn mắt há mồm. Trên đời e rằng chỉ có vị này thiếu gia dám nghĩ a. Thế đi, tiếp tục tìm bảo vật a. Cái này địa bàn sau lại tới. Vũ Thiên Quân quay bước đi về hướng khác, nếu đã không muốn lấy vào lúc này đã vậy nhanh rời đi, đỡ cho phiền phức. Ma luyện cùng Xích Đan tử cũng bó tay rồi. Tên này thay đổi cũng quá nhanh đi. Sau đó lại 10 ngày qua đi, Vũ Thiên Quân ba người gần như chạy qua 1/4 cái Nguyên Mục Tinh Lâm, dĩ nhiên có mấy chỗ có thánh tổ yêu tộc đại năng địa bàn bọn hắn là không đi rồi, qua đó bọn hắn cũng giật mình yêu tộc ở Nguyên Mục Tinh Lâm cường đại. Chỉ đi chưa hết 1/4 cái này, Nguyên Mục Tinh Lâm bọn hắn đã thấy 9 cái thánh tổ yêu tộc đại năng. Dĩ nhiên bọn hắn 10 ngày cũng thu lấy đầy buồn đầy bát, thánh cấp thảo dược cũng tìm được hơn 100 cái, thần cấp hơn 2 vạn, thiên cấp thì càng nhiều, Xích Đan tử thể nội thế giới đã chất mấy đông a. Thông thường thể nội thế giới quy tắc cũng không phải rất đầy đủ mà thường hướng một cái bản nguyên nào đó nên không khả năng chứa vật sống, cũng không khác biệt không gian chứa vật bao nhiêu. C. Thì khác là nó cho thời gian phá hủy vật liệu thảo dược rất lâu mà thôi. Gần như là không hư hao, do đó thần tôn đã ngoài hầu như không mang theo chữ vật giới chỉ bên người mà ném vào thể nội thế giới. Để cho Xích Đan tử cất giữ vì hắn là một cái thần tôn cấp đan sư A. Có lẽ là do hắn bị nhốt cũng như không có tài liệu luyện đan nên vẫn chưa đến thánh thần cấp đan sư A, hắn dù sao cũng đã gần vô hạn thánh tổ A. Vũ Thiên Quân trước đây cũng từng muốn học luyện đan cùng với luyện khí thế nhưng không có cơ hội, lúc này hắn muốn học rồi, dù sao có cái thần tôn cấp đan sư chỉ dạy thì còn gì bằng, ngoài ra ma luyện lại là cái thánh thần cấp luyện khí sư, hắn không đi học thì còn than trách ai đây. Có lẽ đã đủ cho chúng ta sử dụng 10 năm tới a. Vũ Thiên Quân vì quyết định học luyện đan cùng luyện khí nên cũng thu một số nhân cấp cùng địa cấp vật liệu và thảo vật để luyện tập, hắn vừa nhổ một cái địa cấp thảo dược lên thì ngẩng đầu đối với Ma Luyện hai người nói: "Đã đủ a." Ma Luyện cùng Xích Đan tư hay ngươi chán đầy hắc tuyến, bọn hắn cả đời tích xúc trong 2 vạn năm bị nhốt đã tiêu hao gần hết, thế nhưng cho dù là lúc nhiều nhất cũng không bằng 1% lúc này, Vũ Thiên Quân nói là dùng trong 10 năm có lẽ đủ. Tên này đào loạn Nguyên Mục Tinh Lâm cũng đủ thất đức a. Đã vậy đi về đi. Ta muốn học luyện đan cùng luyện khí rồi. Vũ Thiên Quân nghe răng cười nói. Hắn đã lâu rồi còn chưa nghiêm túc học tập A. Ở cách nơi này rất xa, đây là một cái sơn mạch rộng lớn vắt ngang tinh không như một cái đại lục, nó quy mô còn gấp hơn 5 lần Huyền Thiên đại lục, nó có tên danh chấn tinh không, yêu nguyên sơn mạch. Ở một chỗ nào đó có 5 người trẻ tuổi đang đứng, có một người thiếu niên nhìn như 17, 18 tuổi phong thần tuấn lãng, áo trắng tung bay, khuôn mặt vân chưa rút đi hết vẻ non nớt quay sang nói với mấy cái thiếu niên đối diện nói. Các ngươi từ bây giờ chính là tứ đại thiên vương chấn thủ tứ phương của Vũ gia ta. Thiếu niên nghiêm nghị nói thế nhưng vẫn không che đi cái kia dáng vẻ lười biếng của hắn. Tuân lệnh đại ca. 4 cái thiếu niên cất cao giọng nói, bọn hắn ánh mắt nhìn tai kia thiếu niên ánh mắt đầy sùng kính cùng tôn trọng, đó là tồn tại mà bọn hắn không dám mơ đến tồn tại vô địch. Bọn hắn đều có địa đăng cảnh. Lấy bọn hắn tuổi tác cho thấy bọn hắn cũng là thiên tài siêu cấp. Tốt. Đi theo ta tu luyện A. Cái này yêu nguyên sơn mạch mà bắt đầu. Vâng. 4 cái thiếu niên lại đồng thanh đáp, bọn hắn tin tưởng vị này sẽ là kẻ nắm giữ tinh không phong vân trong tương lai. Hắn gọi Vũ Thiên Nguyên. Một cái yêu nghiệt quái thai không kém đệ đệ hắn cái kia được xem là tình không đệ nhất yêu nghiệt cái thế mà quân Vũ Thiên Quân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thiếu gia còn là hải tử A. Vũ Thiên Quân ba người quay lại đi ra ngoài Nguyên Mục Tinh Lâm, hắn còn chưa muốn để cho Ma Long Thành tiến vào quá sâu trong Nguyên Mục Tinh Lâm A.
Bọn hắn đang lao đi thì phía trước bất ngờ xuất hiện một người, người này không phải ai khác chính là Võ Tử Hiên mà trước đó Vũ Thiên Quân đã đuổi đi. "Ngươi tại sao còn xuất hiện ở đây?" Ma Luyện lạnh giọng hỏi. "Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. "Thiếu gia, ta biết là ta sai, thế nhưng đó dù sao cũng là hậu duệ của Võ gia ta, ta không thể đứng nhìn nó bị giết. Tin tưởng nếu là ngươi cũng sẽ làm giống ta." Võ Tử Hiên giải thích nói, hắn dù sao cũng là người khó xử nhất ta.
"Đúng vậy, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như thế."
"Vậy thì như thế nào?" Vũ Thiên Quân cười nhạt nói.
"Ách."
Hắn nói làm cho Võ Tử Hiên và Ma Luyện không kịp phản ứng. "Ngươi cũng làm như thế thì còn trách gì Võ Tử Hiên, tâm tư của thiếu gia cũng khí đoán quá đi à. Chỉ cần là kẻ muốn giết ta thì đã không cần sống trên đời rồi, người ta ở vị trí khác nhau dĩ nhiên cách nhìn khác nhau, ta chỉ cần biết nàng muốn giết ta, bất kể là vô ý hay cố ý." Vũ Thiên Quân nói tiếp. Lần này cả ba lão gia hỏa đều đờ ra, "Đúng à? Thiếu gia nói đâu có sai, đổi lại là bọn hắn tất sát. Ngươi đợi bọn ta ở đây là có ý gì?" Vũ Thiên Quân quay sang hỏi chuyện khác. "Ta nghĩ muốn nhận ngài làm chủ." Võ Tử Hiên thật nhanh nói ra.
"Ta nói rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Ngươi đi đi." Lần này Vũ Thiên Quân cũng không nói nhiều nữa, nói xong hắn đã rời đi. Ma Luyện hai người nhìn Võ Tử Hiên một cái rồi cũng rời đi. Võ Tử Hiên không biết nói gì, chỉ nhìn bóng ba người biến mất không biết suy nghĩ gì.
"Thiếu gia."
Hắn dù sao cũng là khó xử, thêm hắn. Ma Luyện đang định nói tốt cho Võ Tử Hiên thì bị Vũ Thiên Quân cắt ngang.
"Hừ,
phải xem hắn a, cục tức này ta nuốt không trôi, hừ hừ. 3 tháng sau hắn còn ở đó thì lại thu hắn, thiếu một cái thánh tổ lúc này với ta cũng không quá quan trọng." Vũ Thiên Quân có chút tức giận nói. Ma Luyện cùng Xích Đan Tử mặt đầy hắc tuyến, "Thiếu gia đây là hài tử tính tình nổi lên a, nào có cái gì thù hận, có lẽ tên có nhưng lúc này đã rất nhạt, xem ra thiếu gia cho dù thủ đoạn nghịch thiên thế nhưng hắn tuổi đời cũng chỉ có 13 mà thôi, vẫn còn hài tử tính tình a." Bọn hắn thấy vậy thế nhưng cũng dám nói ra, không tốt còn bị thiếu gia chỉnh cho thảm. Một đường phi hành nhanh chóng, Vũ Thiên Quân ba người đã đến địa điểm đã hẹn trước Ma Long Thành Khí Linh. Ngay khi bọn hắn đến, đại địa rung lên, một cái thông đạo xuất hiện, Vũ Thiên Quân ba người không chút chần chờ liền nhảy xuống dưới, đã vào Ma Long Thành. Những ngày tháng tu luyện của bọn người này cũng bắt đầu a.
"Chủ nhân."
Ngay khi Vũ Thiên Quân hiện thân trong đại điện, Khí Linh đã ngay lập tức chào đón, nó lúc này khôi phục đã được 7 thành rồi a, chủ yếu là nhờ công lao của Lôi Kiếp Dịch a, nếu không có Lôi Kiếp Dịch nó muốn khôi phục như bây giờ không có 100 năm là chuyện không thể nào. Chúng chi nếu không có Vũ Thiên Quân nó e rằng đã chết lẻ cái kia thần hồn chi kiếm a.
"Xem ra ngươi khôi phục không sai biệt ta."
Vũ Thiên Quân nhìn Khí Linh đánh giá một chút rồi nói. "May nhờ có chủ nhân Lôi Kiếp Dịch nên cũng khôi phục được 7 thành. Khí Linh xoa xoa tay nói, "Nó muốn có thêm Lôi Kiếp Dịch a. Muốn có thêm Lôi Kiếp Dịch thì chịu khó làm việc đi, sau đó lại cho ngươi. Mấy tên kia an bài thế nào rồi?" Hắn ý hỏi mấy cái linh thể a.
"Vâng.
Theo ngài phân phó, mấy ngày này không để bọn hắn tu luyện, thời gian chủ yếu là học các loại thưởng thức tu luyện mà thôi." Khí Linh có chút nghiêm nghị nói, "Vị này tiểu chủ nhân vậy mà thu bát đại linh thể làm thủ hạ, đây là cái gì đáng sợ thủ đoạn cùng năng lực a?
Mang bọn hắn đến đây đi, ta cũng nên cho bọn hắn kích phát linh thể cùng huyết mạch rồi."
Vũ Thiên Quân cười nói, "Gọi luôn cả mấy lao bất tử kia nữa, còn đến lúc tu luyện à, bọn hắn định bản thiếu gia đi giáo mấy tên kia tu hành sao?" Vũ Thiên Quân đổi giọng nói,
"Vâng,
chủ nhân, ta liền đi gọi bọn hắn." Khí Linh tưởng Vũ Thiên Quân muốn báo nổi lập tức chuẩn mất để lại Ma Luyện cùng Xích Đan Tử hai người nhìn nhau cười cười.
"Thiếu gia vẫn còn nhỏ a."
"Thiếu gia, ngài định như thế nào kích phát linh thể cùng huyết mạch của bọn hắn a?" Xích Đan Tử tò mò hỏi. Ma Luyện cũng lập tức nhìn qua hai người.
"Các ngươi nghe qua thái cổ chủng tộc a?"
Vũ Thiên Quân cũng không muốn giấu bọn người này chuyện mấy cái linh thể.
"Thái cổ chủng tộc?"
Xích Đan Tử hai người con ngươi co lại, thời đại này chỉ cần thân mang chút thái cổ chủng tộc huyết mạch thì đã là thiên tài bị các thế lực tranh đoạt, qua đó sẽ thấy thái cổ chủng tộc có bao nhiêu khủng bố a.
"Nếu ta nói linh thể bát đại linh căn đều là hậu duệ của thái cổ thần tộc chi nhánh đây?"
Vũ Thiên Quân lại tung ra một quả bom nặng hơn.
"Thái cổ thần tộc,
một trong hai chủng tộc mạnh nhất thái cổ.
Bọn hắn sao có thể?"
Ma Luyện hai người kinh dị hô lên.
"Không có gì là không thể, chỉ là các ngươi không biết cách kích phát mà thôi."
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
Ma Luyện hai người kinh dị nhìn Vũ Thiên Quân, bọn bắn sống mấy vạn năm còn không bằng một cái thiếu niên mười 3 tuổi, hắn rút cục là gặp cái gì kỳ ngộ a, thế gian còn cái gì mà hắn không biết.
"Thiếu gia, ngươi làm sao kích phát được a?"
Xích Đan Tử đi vào trọng tâm hỏi.
"Ha ha, mấu chốt chính là ta."
Vũ Thiên Quân bất ngờ chỉ bản thân cười nói.
"Đúng hơn là ta máu huyết."
Hắn khẳng định nói.
Ma Luyện hai người giật mình, thiếu gia là cái gì huyết mạch?
Rất nhanh Khí Linh mang 8 cái linh thể cùng 8 cái lao ra hỏa đến, bọn hắn còn có chút phàn nàn a.
"Thiếu gia,
ta là đang tu luyện đến mấu chốt ta.
Cái này thánh thần đỉnh phong là bát hộ pháp a."
"Đúng vậy a."
Mấy lao ra hỏa cũng nhao nhao lên tiếng kháng nghị.
"Trật tự chút a.
Bản thiếu gia công chuyện đầy người, say này các ngươi phân ra 1 tháng thay phiên nhau giải đáp thắc mắc cho bọn hắn đi."
Vũ Thiên Quân ra hiệu cho mọi người ngừng nói.
"Sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi."
Vũ Thiên Quân ném cho mỗi người gần 100 giọt lôi kiếp dịch.
"Trong các ngươi ai biết luyện đan thì theo Xích Đan Tử, biết luyện khí theo Ma Luyện, sau này chúng ta cũng cần xây dựng một chút tài chính, vật liệu đang để ở chỗ hai bọn hắn."
Vũ Thiên Quân nói một hồi mới dừng lại, quay sang mấy cái linh thể, "Ta bây giờ sẽ giúp các ngươi kích phát linh thể cùng huyết mạch, sẽ có không ít đau đớn, ai muốn lên trước thì lên đi, không cần làm phí thời gian của mọi người, ta đến phòng điều khiển đợi các ngươi. Vũ Thiên Quân nói xong cũng quay người rời đi đến phòng điều khiển, nơi đó chính là chỗ mà Vũ Thiên Quân lần đầy nhìn thấy khí linh A. Ta đến, để ta. Gần như đồng thời Hỏa Vân Phong cùng Phong Đạo Linh hai người lên tiếng ngay sau khi Vũ Thiên Quân nói. Bọn hắn hai người, Hỏa Vân Phong từ bé kinh mạch bị độc mà hủy nên không thể tu luyện, chịu biết bao nhiêu tủi nhục, hắn đã không để ý đến đau đớn, hắn chỉ muốn lập tức có thể tu luyện mà thôi. Phong Đạo Linh thì từ bé bị quái bệnh nên đau đớn hắn cũng không xem ra làm sao, hắn cũng muốn thật nhanh có năng lực báo thù. Qua mấy ngày này nói chuyện học hỏi hắn đã hiểu cái kia Huyền Phong Thánh Tổ có bao nhiêu đáng sợ à, hắn muốn báo thù thì càng phải cường đại hơn. Ngươi. Phong Đạo Linh hai người lập tức nhìn nhau, tên kia đam tranh với ta. Đây là cách bọn hắn nghĩ à. Hả? Hai ngươi đã muốn thì đến một lượt đi, hắc hắc. Vũ Thiên Quân thấy hai tên này trợn mắt nhìn nhau thì cười quái dị nói, hai tên này cũng quá xem nhẹ cái gọi là đau đớn mà hắn nói à. Mất cái linh thể không hiểu thế nhưng mười vị đại năng dùng mình một cái, thiếu ra cái dạng kia chỉ sợ mấy tên kia chịu không ít đau khổ à. Phong Đạo Linh hai người đi nhiên không biết đã bước nhanh về phía phòng điều khiển, nghe con không sợ của a. Mấy cái lao quái vật vì bọn hắn mặc niệm một chút. Hai người điều chỉnh một chút a. Đợi lát nữa sẽ có chút đau đớn. Vũ Thiên Quân cười cười nói, có thể tu luyện, một chút đau đớn có là gì a? Hỏa Vân Phong lợn chết không sợ nước sôi nói, ta cần lực lượng. Phong Đạo Linh cũng nghiêm nghị nói, ngươi cũng không nên không chịu được mà hét lên a. Hắn nhìn Hỏa Vân Phong quái giọng nói, hừ, ngươi còn không kêu ta lại sợ ngươi. Hỏa Vân Phong cũng hừ lạnh nói sau đó cũng ngồi xuống. Được rồi, lát nữa hay nói, nuốt nó vào đi. Vũ Thiên Quân thông qua nguyên hồn ép ra hai giọt tinh huyết thần tộc bản nguyên đưa cho hai tên kia, có lẽ đã đủ để cho bọn hắn huyết mạch phản tổ a, chỉ là chính hắn cũng không biết hắn huyết mạch dù sao chủ đạo cũng là thái sơ máu huyết do đó dẫn đến bát đại linh thể huyết mạch phản tổ mà còn chứa dung một tia huyết mạch giúp bọn hắn càng tái tiến một bước vượt qua tổ tiên mà tiếp cận thái sơ sinh linh a, thế nhưng việc này là về sau, lúc này Phong Đạo Linh hai người bắt đầu hối hận vì không xem trọng cái kia đau đớn của việc kích phát huyết mạch a. A a a. Phong Đạo Linh hai người nuốt cái kia giọt máu thì chưa đến 10 tức đã đau đớn mà hét lên, trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ra, run lên bần bật. Chương 41, miêu tả kinh mạch. A a a. Tiếng thét của hai người Phong Đạo Linh vang lên vọng ra bên ngoài đại sảnh bọn người đang đứng. Hai tên kia đi vào còn chưa đến một khắc a. Thiếu gia làm việc cũng quá nhanh đi. Bọn hắn. Mục Ly nghe tiếng hét thì giật mình run run lên. Nàng dù sao cũng còn nhỏ a, dĩ nhiên là sẽ sợ đau. Không cần lo sợ, thiếu gia sẽ không hại chúng ta. Mục Hưng Thế thấy muội muội có chút hoảng sợ thì vỗ vai nói, hắn không biết là có bao nhiêu đau đớn thế nhưng hắn nghĩ đổi lại sẽ được càng nhiều hơn. Ta nghe nói kích phát huyết mạch là đau đến chết đi sống lại a. Tiễn Linh Nhi run giọng nói, các ngươi không cần phải sợ, tuy rằng rất đau đớn thế nhưng sau này các ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay thiếu gia giúp các ngươi kích phát huyết mạch, ngoại giới có vô số người cầu còn không được. Ma Luyện Nghiêm giọng nói, hắn nói cũng không sai, kích phát huyết mạch điều kiện vô cùng hà khắc, không biết có khả năng kích phát hay không thế nhưng cho dù đã kích phát cũng chưa chắc đã sống sót được, hoặc kích phát huyết mạch cũng chỉ là phế vật mà thôi. Hắn cũng không biết Vũ Thiên Quân làm sao lại chắc chắn là có thể kích phát thành công a. Lúc này bên trong phòng điều khiển Vũ Thiên Quân nguyên hồn, Ma Anh đang cùng chủ hồn bàn chuyện hai người Phong Đạo Linh đang còn lăn lộn đau đớn kích phát huyết mạch. Bọn hắn không sao a? Chủ hồn hỏi. Không có việc gì, kích phát huyết mạch đau đớn một chút thì có là gì? Nguyên hồn nhàn nhạt nói. Huống chi ta là lấy thần mạch bản nguyên tinh huyết đi giúp bọn hắn kích phát huyết mạch, bọn hắn sẽ không kém mấy cái kia tổ tiên ở thái cổ, thậm chí còn hơn một bước, dù sao bọn hắn đã có chân chính một tia thái sơ huyết mạch. Ta nghĩ cũng không sai, ta thấy hay là chúng ta cho cái kia ma luyện một tích thái cổ ma huyết ta, không chừng lại có kinh hỉ. Ma Anh lạnh lùng nói. Hả, để sau hay nói, trước giúp mấy tên này a. Ta dự tính giúp bọn hắn đi giống ta thần mạch. Vũ Thiên Quân nói ra suy tính của mình. Bọn hắn tuy rằng nhất thể thế nhưng gần như là độc lập suy nghĩ a. Ngươi là muốn để cho bọn hắn như ở thái cổ sinh linh được diễn sinh ra từ thái sơ sinh linh sao? Nguyên hồn ngưng trọng nói. Không sai. Thái cổ chủng tộc mấy cái sinh linh khởi nguyên là được diễn sinh từ thái sơ sinh linh mà ra, ta mang thái sơ máu huyết, tuy rằng không hoàn chỉnh thế nhưng vật là đủ rồi. Để bọn hắn kế thừa ta thân mạch, bọn hắn sẽ không kém những kẻ từng thống trị thái cổ kia, sau này thái sơ sinh linh nếu trùng sinh ta lại có thêm lực lượng mà đối phó chúng. Vũ Thiên Quân phân tích nói. Ta thấy không sai. Mà anh lạnh lùng nói. Là vậy a. Xem ra chúng ta cần làm nhiều a. Nguyên Hồn nói. Nên bắt đầu rồi. Vũ Thiên Quân nói rồi hai tay một cơ nắm lấy đỉnh đầu hai người Phong Đạo Linh. Theo ta thần mạch mà miêu tả lại kinh mạch, tin tưởng thêm bọn hắn linh thể sẽ đi theo hướng thần tộc tổ tiên, không chừng còn có kinh hỉ khác. Vũ Thiên Quân đối với Ma Anh và Nguyên Hồn nói, cái kinh hỉ mà hắn nói chính là truyền thừa huyết mạch của mấy cái linh thể sau khi đã kích phát huyết mạch ra. Truyền thừa của thái cổ thần tộc bát đại chi nhánh. Vũ Thiên Quân không để ý bọn hắn rên rỉ mà không ngừng miêu tả kinh mạch bọn hắn hai người, rất nhanh hắn chán mồ hôi cũng chảy ra không ngừng, hắn lúc này đang dùng chính thần mạch bản nguyên phát ra năng lượng mà miêu tra kinh mạch hai người kia, hắn ma mạch sức mạnh không phù hợp hai người Phong Đạo Linh do đó không thể sử dụng. Hắn nguyên hồn cùng bản thân chủ hồn cũng tiêu hao đáng kể a, dù sao việc này cũng không thể sai sót, cũng may hắn có thái thanh thần hỏa nên việc. Miêu ta kinh mạch cũng nhanh hơn nhiều tuy nhiên theo đó hai người kia cũng càng thêm đau đớn. Hai canh giờ qua đi,
Vũ Thiên Quân khuôn mặt trắng bệnh có chút hư thoát, hắn chủ yếu là hồn lực hư thoát mà thôi, còn may hắn có lôi kiếp dịch à, có vật này chủ chưa đến một canh giờ Vũ Thiên Quân lại khôi phục như ban đầu, dù sao hắn chỉ là tiêu hao chứ không phải là bị thương. Không sai biệt lắm. Vũ Thiên Quân nhìn Phong Đạo Linh hai người đã lâm vào ngủ say thì mỉm cười một cái, dù sao kết quả này hắn cũng thỏa mãn à, còn lại phải xem bọn hắn ngày sau cố gắng rồi. Bên ngoài đại điện nghe Phong Đạo Linh hai người vào thét đau đớn qua hai canh giờ sau đó im bặt hơn một canh giờ thì không biết kết quả như thế nào, Vũ Thiên Quân cùng chưa đi ra, còn may khí linh nói là bọn hắn không sao nên mọi người chỉ là đang chờ mà thôi, qua một canh giờ đã có kết quả. Két. Tiếng cửa mở ra vọng theo tiếng của Vũ Thiên Quân. Các ngươi ai muốn tiếp tục đây? Giọng nói của hắn có chút mệt mỏi. Ta cùng muội muội đi. Một Hưng Thế đứng lên nói. Bọn hắn qua một canh giờ đã thương thảo tốt à, bọn hắn dù sao sớm hay muộn cũng phải qua một lần. Tốt, Tiến Linh Nhi tán công đi. Dù sao cũng không có đi dùng đến. Vũ Thiên Quân giọng nói vang lên làm cho mọi người lạnh cả sống lưng, kích phát linh thể cùng huyết mạch cũng không cần tán công a. Nhanh đi. Nhân đan cảnh chỉ cần 1-2 năm mà thôi, ta không cần hại ngươi. Vũ Thiên Quân giọng nói mang theo một loại mệnh lệnh không cho người phản kháng vang lên. Lấy hắn kế hoạch là muốn bọn người này thay đổi hoàn toàn kinh mạch, tu vi cũng sẽ mất hết đi đó hắn mới không để cho ma anh giúp ma luyện kích phát huyết mạch, có lẽ cho hắn tinh huyết sẽ giúp hắn kích phát huyết mạch thế nhưng cũng không phải tốt nhất nén hắn tạm thời không muốn như vậy, sau này nghĩ cách ra. Khục, hoa ba. Yến Linh Nhi ho ra một ngụm máu, nàng đã tấn công, quyết định thật nhanh. Nàng tin tưởng Vũ Thiên Quân sẽ không hại mình, lấy hắn biến thái truyền thuyết sẽ không đi làm chuyện vô bổ a. Bọn người thấy Yến Linh Nhi đã tấn công thì cũng không nói gì thêm nữa. Đem hai tên này đi nghỉ ngơi a. Vũ Thiên Quân đem hai người Phong Đạo Linh chuyển ra ngoài. Cứ như thế Vũ Thiên Quân dùng hơn một ngày để miêu tả kinh mạch cho bọn người linh thể, Trần Hiểu Linh cùng Yến Linh Nhi là hai người cuối cùng, Vũ Thiên Quân đi ra phòng điều khiển. Tốt rồi. Đợi bọn hắn hoàn toàn thích ứng cơ thể lại bắt đầu tu luyện, ta có chút mệt mỏi, ta tỉnh lại nói. Vũ Thiên Quân đi ra nói một câu rồi đi ra đại điện đến tu luyện thất, hắn muốn tu luyện ổn định cơ thể một chút, hắn ẩn ẩn đạt đến thần cấp nhất trọng đỉnh phong a. Vâng. Thiếu gia. Mấy cái lao quái cung kính nói. Bọn hắn không biết Vũ Thiên Quân là dùng thủ đoạn gì thế nhưng bọn hắn cảm thấy mấy cái linh thể như thay đổi một người mới, các loại bản nguyên năng lượng càng thêm tinh thuần, tin tưởng khi bọn hắn bắt đầu tu luyện đó chính là nhất phi trùng thiên a. Ngoại giới cái kia tinh không yêu nghiệt cũng khó mà hình dung bọn hắn a. 10 ngày sau đó Vũ Thiên Quân một mực bế quan nút luyện không để u xung quanh, hắn tu vi theo đó cũng đột phá thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tin tưởng hắn rất nhanh sẽ đột phá nhìn trọng. Đây là hắn tự tin. Không biết Tiểu Thanh hai tháng nay tu hành đạt đến mức độ nào a? Vũ Thiên Quân mở mắt suy nghĩ nói. Tiểu Thanh huyết mạch phản tổ có chút biến dị, cũng gần như linh thể mấy người, không gian phát triển là lớn nhất, không những thế điều kiện ở đây voi cùng phù hợp với nó, linh khí cũng như ma khí đều rất nồng đậm, nó có thể đồng thời hấp thu cả hai nên tốc độ tu luyện chắc chắn không chậm. Khí Linh, ngươi đâu a? Vũ Thiên Quân liền gọi Khí Linh. Chủ nhân. Khí Linh lập tức xuất hiện. Nó chứng kiến Vũ Thiên Quân vị bọn người kia kích phát linh thể cùng huyết mạch thế nhưng cũng chỉ thấy hắn truyền lực lượng vào bọn người kia thôi cũng không biết là làm gì nhưng mấy người kia thoát thai hoán cốt nó hiểu rõ nhất, bọn hắn lúc này không tu luyện cũng tự hành hấp thu linh khí A, ma khí vậy mà tự hành tránh xa bọn hắn. Đem Tiểu Thanh ra A. Vũ Thiên Quân lúc này còn chưa điều khiển hoàn toàn ma long thành nên việc này vẫn là để Khí Linh làm chân chạy đi. Chủ nhân. Tên kia sắp đột phá nhân đan trung kỳ, đợi nó đột phá lại gọi tỉnh A. Nói đến tên này Khí Linh cũng bó tay rồi, hắn cái gì đến cũng hấp thu A, ma khí cùng linh khí đều hấp thu. Không biết là cái giống gì. A, cũng rất nhanh nha. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. Sau đó lại gọi nó tỉnh. Vũ Thiên Quân đi ra ti luyện tràng vươn vai một cái nói. Cũng nên xem mấy cái kia linh thể tu luyện rồi. Vũ Thiên Quân một bộ lười biếng nói. Chương 42, đan đạo quái thai. Vũ Thiên Quân đi ra ngoài đại điện lúc này đã đứng đủ mọi người, 8 cái linh thể cùng 10 cái lao ra hỏa. Đã đủ a. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Thiếu gia. Mọi người lập tức đáp lại. Mấy cái linh thể hưng phấn vô cùng nhìn Vũ Thiên Quân. Bọn hắn mấy ngày này đã hiểu Vũ Thiên Quân đã làm gì cho bọn hắn, theo như lời mấy vị đại năng kia, Vũ Thiên Quân đã vì bọn hắn trải đường đi, một cái thông thiên chi lộ, bọn hắn chỉ cần bước lên mà thôi. Vũ Thiên Quân nhìn đám người cười cười, đây chính là những người hắn muốn bồi dưỡng, mặc dù để kích phát huyết mạch của mấy cái linh thể làm hắn thần mạch bản nguyên bị bao tổn thế nhưng hắn lại được thêm mấy cái cường đại giúp đỡ, thần mạch bản nguyên sau này sẽ hồi phục à, tính ra hắn còn lợi rất nhiều. Mấy ngày này các ngươi đã hiểu các bước tu hành a? Vũ Thiên Quân đối với mấy cái linh thể nói. Đã hiểu, thiếu gia. Mấy cái linh thể đối với Vũ Thiên Quân lúc này chỉ có sùng kính cùng ngưỡng mộ a, bọn hắn thể sẽ không để hắn thất vọng. Ha ha, đã hiểu thì ta cũng nói luôn. Các ngươi có lẽ đã nhận được truyền thừa huyết mạch a. Vũ Thiên Quân cười nói. Pháp quyết ta sẽ truyền cho các ngươi thần mạch chính tông cách tu hành. Các ngươi nếu khai mạch không đến 81 không được tụ nguyên. Ta tạm thời sẽ chỉ yêu cầu các ngươi như vậy. Hắn đã miêu tả kinh mạch mấy người kia theo thần mạch của hắn do đó tu hành của hắn huyết mạch truyền thừa mới là tốt nhất, dù sao bát đại chi nhánh cũng chủ là diễn sinh từ thần mạch bản nguyên mà thôi, sẽ không có xung đột. Hắn tin tưởng hắn pháp quyết mạnh hơn truyền thừa của bát đại chi mạch nhiều. Khai 81 mạch. Mấy cái cường giả von ngươi vo lại, tùy tiện nói khai 81 mạch có lẽ ngoài thiếu gia bên ngoài đã không người đam nói à. Chúng ta sẽ không để ngài thất vọng, thiếu gia. Mấy người linh thể nói. Sau này các ngươi phân biệt là bát đại linh tử theo các ngươi thể chất, đi ra bên ngoài sẽ sử dụng cái tên đó.
Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói, đây chính là hắn thế lực hình thức ban đầu mà thôi, tin tưởng không lâu sau khi bọn hắn lớn lên bọn hắn danh hào chính là chủ đề mọi người suy đoán, lúc đó thế lực của Vũ Thiên Quân sẽ dần nổi lên mặt nước.
Vâng.
Thiếu gia. Còn về phần các ngươi, như trước đây ta đã nói các ngươi phân biệt là thập nhị hộ pháp, thứ tự sẽ không thay đổi, khi Khương Vũ đến thì mang luôn Võ Tử Hiên về đây, xem như hắn thông minh nếu không ngày sau võ gia có thể tồn tại hay không còn là ẩn số. Vũ Thiên Quân đối với mấy sái lao. Gia Hòa nói, hắn tin tưởng theo tinh không sáp nhập sẽ không bất kỳ thế lực hay chủng tộc nào có thể đứng ngoài, khi đó chắc chắn sẽ có đại chiến chỉ là phải xem mức độ của nó thôi. Hắn tự tin mình trước khi thời khắc đó đến, hắn đã không cần sợ kẻ nào rồi, đụng đến hắn sẽ là ác ngộng của những kẻ kia, bất kể là ai. Bọn người này thông qua ma luyện cùng Xích Đan Tử thì đã biết Võ Tử Hiên đang ở bên ngoài nên cũng không thấy bất ngờ thế, nhưng câu sau của hắn là có ý gì à? Võ Thần chính là đỉnh phong cường giả trong tinh không, võ gia, Võ Thần học viện sao lại có thể dễ dàng diệt vong được? Các ngươi không cần hoài nghi ta nói, tinh không sắp nhập, thời đại này sẽ có đại năng vượt qua thánh tổ xuất hiện, chỉ là không biết bao lâu mà thôi. Vũ Thiên Quân nhìn bọn hắn nhàn nhạt nói, lấy binh hắn kinh nghiệm rất nhanh sẽ hiểu a. Hắn chỉ chưa muốn cho bọn hắn biết về sự tồn tại của Thái Sơ Sinh Linh mà thôi. Được rồi, bây giờ ta đều truyền cho các ngươi thần mạch pháp quyết, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cũng phải xem các ngươi tạo hóa. Về phần bát đại linh tử, các ngươi nếu không thể tu hành theo pháp quyết ta truyền thụ thì đi theo truyền thừa mà các ngươi nhận được mà tu luyện. Ta sẽ không ép vấn đề này. Vũ Thiên Quân đối với tất cả mọi người nói, tuy rằng bọn người kia chưa chắc có thể tu luyện thế nhưng vẫn có thể tham khảo a. Mấy cái cường giả run lên. Thiếu gia quả nhiên khác hẳn thường nhân a, loại này pháp quyết chính là thái cổ chủng tộc chân chính cũng thèm khát không thôi. Ở thời đại này đó chính là tồn tại không ai dám mơ tới, hắn lại tùy tiện đem ra truyền thụ. Là thế nào đảm lượng cùng tự tin a? Vũ Thiên Quân ném ra mấy cái ngọc giản. Thời gian có hạn, chỉ ghi lại được mấy cái này thôi, các ngươi từ từ tham khảo a. Vũ Thiên Quân có chút lúng túng nói. Mấy cái lão gia hỏa mặt ngay lập tức đen lại, bọn hắn vừa mới tôn sùng hắn a. Cái gì mà không có thời gian, hắn chính là lười a. Được rồi, nhanh một chút, mấy tên kia bắt đầu tu hành đi, Xích Đan Tử. Ta bắt đầu học luyện đan từ ngươi a. Vũ Thiên Quân nhìn thấy bọn hắn nhìn mình quái dị thủ xua xua tay nói. Bản thiếu gia là để các ngươi nhìn sao?
Vâng.
Thiếu gia. Mấy người cười nói. Bọn hắn cũng không dám thật đi trêu thiếu gia à, không tốt hắn nổi lên tính tình cả đám lại chịu khổ, vị này rất tinh quái à.
Thiếu gia.
Chúng ta đi luyện đan thật à. Xích Đan Tử nói, sau đó không lâu hắn mới biết cái gì là toàn năng yêu nghiệt, Vũ Thiên Quân Thái Thanh Thần Hỏa là thần hồn chi hỏa à, loại này chính là mơ ước của tất cả luyện đan sư à. Tên này còn muốn hay không để người sống. Vũ Thiên Quân học tập chi thức luyện đan mất 3 ngày thì học hết một lượt từ thần tôn cấp đan dược cùng đan phương trở xuống mà Xích Đan Tử biết, sau đó lại mất 7 ngày phân biệt các loại dược liệu, sau 10 ngày kể từ khi học luyện đan chi thức cùng với lao chủ nhân của Ma Long Thành ký ức, Vũ Thiên Quân đã chính thức lần đầu tiên luyện đan. Dĩ nhiên hắn khởi đầu khác xa thường nhân, lò đan dược đầu tiên mà hắn luyện là địa cấp đan dược. Ầm. Lò đan đầu tiên của Vũ Thiên Quân tạt lô.
Ầm.
Lò thứ hai cũng không sai biệt lắm. Chỗ này a, vậy mà có bài xích nhau, Xích Đan Tử luyện cái này đan dược vẫn bình thường a. Vũ Thiên Quân phát hiện ra nguyên nhân tạc lột thì suy nghĩ một chút. Không lẽ là do hỏa diễn không chế không đều? Thử xem. Vũ Thiên Quân thử đến lần thứ 3 thì mới miễn cưỡng thành công mà thôi. Tuy nhiên cái này đan dược còn chưa được tính là hạ phẩm địa cấp đan dược A. Đan dược được chia phân cũng giống như cảnh giới của tu giả, cũng có giai bậc, nghe nói thánh cấp đan dược là đã có chút linh tính A, vô cùng nghịch tiên. Xích Đan Tử một bên chết lặng, tính đến lúc này Vũ Thiên Quân mới học luyện đan mới có 11 ngày mà thôi. 11 ngày hắn đã luyện ra địa cấp đan dược, tuy rằng không nhập phẩm thế nhưng cũng là địa cấp đan dược. Có người cả trăm năm vẫn chưa kìm được, ví như Xích Đan Tử hắn cũng cần gần 10 năm mới có thể luyện ra địa cấp đan dược a, khi đó hắn còn được xem như có luyện đan thiên phú vạn năm hiếm thấy, đem so với Vũ Thiên Quân thì có lẽ miễn cưỡng mà thôi. Tuy rằng Vũ Thiên Quân có thần hồn chi hỏa thế, nhưng Xích Đan Tử cũng không dám phủ nhận hắn ngộ tính kinh thiên a, không trách hắn có thể cường đại như vậy. Đích Đan Tử thầm nghĩ. Xích Đan Tử, ta cảm thấy cái kia đan phương hình như cũng không phải hoàn mỹ a, cái kia dùng để điều hòa xung đột của hai loại chủ dược không đủ a. Vũ Thiên Quân nhìn ba viên đan dược vừa mới luyện thành suy nghĩ một chút nói. Xích Đan Tử con người co rụt. Đan phương là theo bao đời đúc kết mà thành, vô số luyện đan sư cùng nhau kiểm chứng, Vũ Thiên Quân chỉ mới luyện đan lần thứ 3 mà thôi, hắn đã muốn bác bỏ những cái kia kinh nghiệm. Cải tiến cùng sáng tạo đan phương có cái nào không phải là hạ người kinh tài tuyệt diễm, Vũ Thiên Quân đích xác kỳ loại người này thế nhưng hắn cần thêm kinh nghiệm. Xích Đan Tử thần nghĩ. Thiếu gia, ta không thể không thừa nhận ngươi không nhũng được tiên tiên ưu thế Thái Thanh Thần Hỏa, nội tính cũng kinh người vô cùng thế nhưng lúc này người không nên cải tiến cái này đan phương, đợi một thời gian nữa khi ngươi đủ kinh nghiệm lại đến cũng không muộn a. Xích Đan Tử than thở nói, so với hắn mấy cái thiên địa sủng nhi linh thể kia còn ở phía xa xa.
Hừm.
Vậy đi, ngươi làm gì thì làm đi, để lại đan phương cho ta, sau này lại nói. Vũ Thiên Quân nói, dù sao tri thức luyện đan của hắn cũng đã ổn rồi, lúc này hắn là cần luyện đan lấy kinh nghiệm a. Ta đi tu luyện. Xích Đan Tử cũng không muốn quấy rầy hắn nữa mà đi tu luyện, dù sao Vũ Thiên Quân cần lúc này chính là kinh nghiệm thân thủ luyện đan a.
A.
Đem cái này phân cho các ngươi tu luyện, kỳ vọng ngươi nhanh chóng đạt thánh tổ cảnh. Vũ Thiên Quân ném ra một cái bình ngọc. Bên trong dĩ nhiên là lôi kiếp dịch a.
Vâng.
Thiếu gia. Xích Đan Tử kích động không thôi,
thiếu gia vật này có không ít ta, bọn hắn ngày sau tu luyện e rằng sẽ vô cùng nhanh, thần hồn lực chỉ cần không ngừng lớn mạnh bọn hắn chỉ cần cảm ngộ thế giới lực mà đi miêu tả thế giới mà thôi, việc này đã đơn giản đi so với thường nhân rất nhiều a, thần hồn lực càng mạnh việc cảm ngộ sẽ càng dễ. Đi đi. Vũ Thiên Quân nói. Theo Xích Đan Tử rời đi, nhờ đến ngày tiếp theo của Vũ Thiên Quân chính là luyện đan cho đến khi tiêu hao hết lực lượng thì tu luyện sau đó lại luyện đan a. Thời gian rất nhanh mà trôi qua. Chương 43, một đám nhà quê. Ha ha, ta cuối cùng đã khai mạch 81 cái. Bên trong tu luyện chàng đỗng nhiên truyền đến tiếng cười to. Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi Vũ Thiên Quân tập trung vào việc luyện đan, bọn người hộ pháp cùng bát đại linh thể cũng tập trung vào tu luyện, lúc này đã có người đạt được thành quả đầu tiên. Hừ, Phong đạo linh, cũng không phải chỉ có mình ngươi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ha ha, Hỏa Vân Phong ngươi còn thiếu một mạch, không có 3 ngày ngươi đừng hòng thành công. Phong đạo linh lập tức phản bác. Hai người các ngươi cũng quá ồn ào a. Một hưng thế bị đánh thức bất đắc dĩ nói. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên. Ta cũng khai mạch 81 cái rồi, các ngươi ồn ào cái gì a? Lục Vân Chính lúc này cũng đã khai mạch cực hạn a. Y a a a a. Sao mạch cuối cùng khó như vậy a, 6 canh giờ ta vẫn không khai thông. Mục Ly tức đến trợn mắt đỏ mặt nói, mấy tên kia dám đột phá trước nàng a, đầu ca ca sẽ không thích ta a. Các ngươi làm ta gián đoạn tu hành, ta sẽ nói với đại ca ca. Nàng tức giận nói với mấy người kia. Ách, Tiểu Ly a, ta không có đánh thức ngươi, là Phong đạo linh a. Hỏa Vân Phong lập tức vì mình giải thích. A. Tiểu Ly, ta không đánh thức ngươi, hắn nói bậy a. Phong đạo linh mồ hôi lạnh chảy ra vội nói, nha đầu này được thiếu gia cưng chiều như vậy, để nàng tố khổ với thiếu gia, e rằng hắn thảm. 81 mạch là cái này cảm giác sao, rất tốt a. Hồ Vũ lúc này cũng thức tỉnh khỏi tu luyện. Các ngươi không nhớ thiếu gia nói sao? Nhanh một chút khai mạch đi à, làm gì còn nhiều chuyện như vậy, khai mạch cảnh trong mắt hắn cũng chưa là gì cả. Hồ Vũ có chút sợ Vũ Thiên Quân nên nói đến hắn thì nghiêm nghị rất nhiều. Mọi người nên cố gắng a, đừng để thiếu gia thất vọng. Tiễn Linh Nhi cũng mở mắt ra đối với mọi người nói. Hai, ta vẫn không thể khai mạch cuối cùng. Trần Hiểu Linh cũng mở mắt ra làm vẻ đáng thương, nàng cũng Mộc Ly chính là hai cái quấn lấy Vũ Thiên Quân làm nụ a, dù sao hai người tuổi cũng gần với Vũ Thiên Quân, Mộc Ly thì nhỏ nhất a. Mấy cái lao quái cũng bị bọn hắn làm cho tỉnh lại thì nhìn bọn hắn như nhìn quái vật mà không nói gì, bọn này quái vật quả nhiên như bọn hắn suy đoán. Sau khi được Vũ Thiên Quân kích phát linh thể cùng huyết mạch đó chính là nhất phi trùng thiên, thêm vào Vũ Thiên Quân cho bọn hắn lôi kiếp dịch làm lớn mạnh thần hồn, tu luyện chính là như ăn cơm uống nước a, khai mạch một lần đều là hướng đến 81 mạch mà Vũ Thiên Quân nói, loại này bọn hắn chỉ biết là truyền thuyết. Lúc này một lần xuất hiện 8 tôn, không đúng, là 10 cái, thêm Vũ Thiên Quân cùng cái kia ngủ say tu luyện tiểu thanh yêu thú. Được rồi, ồn ào như vậy, tu luyện đi, khai mạch xong còn tụ nguyên, thành đan, sinh anh. Các ngươi cũng nên đầm chắc căn cơ. Ma Luyện nghiêm giọng nói, bọn người này tuy rằng thẹn phú cùng thể chất cao đến đáng sợ thế nhưng cũng không thể quá đề cao bọn hắn a, tu giả tự mãn đó chính là nhược điểm chí mạng a. Tuân lệnh nhị hộ pháp. 8 tên kia nghe Ma Luyện nói thì ngay lập tức câm miệng, hắn hy vọng là cao nhất ở đây a, thật không hiểu vì sao thiếu gia lại để ông ta xếp thứ hai. Mấy cái linh thể cũng rất thắc mắc a. Lão nhị, ngươi cảm thấy thiếu gia có quên gì không a? Xích Đan Tử lúc này hỏi Ma Luyện, bọn hắn đã dần thay đổi cách xưng hô a. Ngươi nói là Võ Tử Hiên. Thiếu gia nói là 3 tháng thì ra đón hắn, bây giờ đã 5 tháng. Ma Luyện mặt có chút đen lại nói. Mấy cái hộ pháp nhìn nhau không biết nói gì. Các ngươi có nghĩ là thiếu gia để chúng ta tự đi đón lão đại hay không? Cái này nói chuyện được xếp là thập nhất hộ pháp, hắn vừa đột phá thánh thần không lâu trước đó. Việc này, thập nhất hộ pháp nói ra cả đám cường giả gương mặt cứng lại. Nếu thật như vậy, để ta đi đón hắn. Ma Luyện vội nói sau đó biến mất. Khí Linh, mau tiễn ta ra bên ngoài. Hắn đối với không khí hô to một cái. Ầm, ầm. Bên ngoài nguyên mục tinh lâm đại địa nứt ra, Ma Luyện nhảy ra bên ngoài, đứng ở không trung thật ra linh thức. Võ Tử Hiên, xem như ngươi lựa chọn chính xác. Ma Luyện có chút lẩm bẩm nói, cũng không phải do hắn không đúng 3 tháng ra đón Võ Tử Hiên mà là hắn nghĩ Võ Tử Hiên không ở lại Võ Thần Học Viện mà đến đây gia nhập bọn hắn mới là lựa chọn chính xác. Ma Luyện tung người lao về một cái phương hướng. Nơi đó hắn cảm ứng thấy khí tức của Võ Tử Hiên. Người đã đến. Võ Tử Hiên đã ngồi ở đây 5 tháng, nhận thấy Ma Luyện khí tức thì mở mắt ra nói. Thiếu gia muốn thế nào xử lý ta? Võ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, việc này hắn đã không thể làm chủ rồi. Ha ha. Thiếu gia độ lượng có bao lớn ngươi hiểu a? Hắn cũng không phải quá trách ngươi, 5 tháng ngươi ở đây xem như thiếu gia thử ngươi kiên trì a. Ma Luyện vặt không đỏ tim không dung vô sỉ nói. Vậy hắn tha thứ cho ta. Võ Tử Hiên có chút không tin tưởng cùng bất ngờ nhìn Ma Luyện hỏi. Ừm. Hắn để ta đến đây đón ngươi. Ma Luyện chắc chắn nói. Đi thôi. Ma Luyện nói xong thì quay người bay về phía Ma Long Thành. Võ Tử Hiên có chút không kịp phản ứng thế nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại lao đi theo phía sau Ma Luyện, chỉ cần Vũ Thiên Quân tha thứ cho hắn thì việc gì cũng dễ làm à. Ma Luyện cùng Võ Tử Hiên hai người rất nhanh đến chỗ Ma Long Thành. Thiếu gia có đi ra luyện đan thất sao? Vừa đi vào tu luyện chàng Ma Luyện đã lập tức hỏi. Luyện đan? Võ Tử Hiên nghi hoặc. Chưa. Không biết thiếu gia đã luyện ra được thiên cấp đan dược chưa, nếu hắn luyện được thiên cấp đan dược có lẽ sẽ xuất quan, sẽ không quá lâu à. Xích Đan Tử thở dài nói, lấy Vũ Thiên Quân trước đó biểu hiện luyện ra thiên cấp đan dược có lẽ sẽ không lâu, cùng
cùng lắm là một năm nữa hắn sẽ luyện ra mà thôi, rất nhanh. Thiên cấp đan dược. Võ Tử Hiên trợn to mắt, hai người này đang nói cái gì a? Thiếu gia trước đây làm gì biết cái gì là luyện đan, tổng hết thời gian hắn không ở cạnh Vũ Thiên Quân cũng chỉ có chưa đầy 8 tháng a, chưa đầy 8 tháng hắn đã muốn đi luyện thiên cấp đan dược. Ha ha. Võ lão đại, ngươi không biết thiếu gia là cái gì ngộ tính a, hắn lần đầu tiên luyện đan cũng đã là địa cấp đan dược, chỉ có lần thứ 3 đã có thành phẩm a. Xích Đan Tử cười nói, bọn hắn nhìn thấy Võ Tử Hiên cũng không mấy bất ngờ a. Ra mắt đại hộ pháp. Bát đại linh tử lúc này mới cung kính chào Võ Tử Hiên. Bọn hắn ở đây chủ yếu là chưa thấy Võ Tử Hiên a. Đại hộ pháp. Võ Tử Hiên có chút bất ngờ xong cũng rất nhanh bình thường lại, Vũ Thiên Quân trước đó để cho bọn hắn phân biệt là thập nhị hộ pháp a. Ta nhị hộ pháp. Ma Luyện cười nói. Ta tam hộ pháp. Xích Đan Tử cũng nói. Khương Vũ đệ tứ. Hắn cũng bổ sung nói, dù sao Khương Vũ còn chưa trở về. Quân Vũ. Ngũ hộ pháp. Tạ Phi Vân. Lục hộ pháp. Nhất Thế. Thất hộ pháp. Vương Tiên Thiến. Bát hộ pháp. Lâm Hạ. Cửu hộ pháp. Vân Cửu Thiên. Thập hộ pháp. Tiêu Phong. Thập nhất hộ pháp. Sở Vũ. Thập nhi hộ pháp. Ở đây mọi người đều nói ra thứ tự của mình cho Võ Tử Hiên biết, bọn hắn sau này đã rất ít dùng tên của mình mà là dùng cái này thứ tự mà làm cho cường giả trong tinh không run sợ, cái tên thật của bọn hắn đã rất ít người biết đến. Võ Tử Hiên có chút ngây dại, thiếu gia đã định hình của mình thế lực a, tuy rằng hắn hiện tại không biết Bát Đại Linh Tử cường đại thế, nhưng chỉ thập nhị hộ pháp bọn hắn đã đủ để cho Vũ Thiên Quân đủ năng lực đánh ra một mảnh tinh không a. Bọn hắn gọi là Bát Đại Linh Tử. Thiếu gia tốn không ít công sức vào bọn hắn a, sau này chúng ta hàng tháng thay phiên nhau giải đáp thắc mắc của bọn hắn. Ma Luyện chỉ vào mấy cái linh thể nói: "Bát Đại Linh Tử." Võ Tử Hiên nhìn thấy Yến Linh Nhi thủy linh thể thì lập tức trợn mắt, thiếu gia thật sự tập hợp Bát Đại Linh căn đem về ổ dưỡng a. Hắn lập tức thả ra linh thức điều tra bọn hắn, kỳ lạ là chỉ thấy một đoàn xương mù a. "Ha ha, không cần điều tra, bọn hắn là mang Bát Đại Linh căn thế nhưng không biết thiếu gia làm cái gì lên bọn hắn nên chúng ta căn bản là không thể điều tra được." Ma Luyện thấy Võ Tử Hiên nhìn mấy cái linh thể cao này thì cười nói: "Bọn hắn trước đây cũng đã thử a." "Thì ra là thế." Võ Tử Hiên gật gù thế nhưng càng thêm giật mình thủ đoạn của Vũ Thiên Quân. Hắn cũng mới thần cấp nhất trọng mà thôi, thủ đoạn lại nhiều đến dùng không hết. Ở ba, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên từ trong luyện đan thất, sau đó một bóng trắng có chút chật vật chạy ra. Đã 5 tháng từ khi nổ 2 lô đan dược đầu tiên, đây là lần thứ 3 nổ lô a. Khu khu, quả nhiên hung hiểm. Vũ Thiên Quân có chút hoảng sợ nói, may mà để cho ma anh khống chế thân thể mới tránh đi một kiếp, nếu không vừa rồi cũng không đơn giản vậy a. Quả nhiên là hung hiểm. Vũ Thiên Quân xoa xoa mồ hôi lửa trán. Gì? Các ngươi không tu luyện ra đây làm gì? Vũ Thiên Quân nhìn thấy mọi người ở đây thì ngạc nhiên hỏi. Bọn này không tu luyện chạy ra đây nhìn hắn chật vật a. Mặt hắn lập tức đen lại. A. Đại ca ca, ta rất chăm chỉ tu luyện a. Ma Ly thấy Vũ Thiên Quân thì lập tức hưng phấn chạy đến. Uy, ta cũng rất chăm chỉ a. Trần Hiểu Linh cũng chạy đến muốn làm nữa a. Hả? 80 mạch. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc sau đó gõ chán hai cái nhà đầu này. Các ngươi cố gắng sao không khai mạch thành công như mấy tên kia. Vũ Thiên Quân nghiêm giọng lại nói. Năm đó bản thiếu gia dùng 9 ngày khai mạch 81 cái cũng không dám nói chăm chỉ đây. 5 tháng còn chưa thành công còn dám nói chăm chỉ, đi một bên tu luyện đi, chưa khai mạch xong dám ra ngoài ta cho các ngươi biết thế nào là sai. Vũ Thiên Quân nói làm cho bọn người ở đây nhất là mấy cái lao ra hỏa giật nảy cả mình, hắn chụp dùng 9 ngày khai mạch. Đây là cái gì tốc độ tu luyện, không trách hắn ở tuổi này đã có cảnh giới như vậy a. Không nói Vũ Thiên Quân, chỉ nói mấy cái linh thể đã đủ cho ngoại giới vô số người tức chết rồi. Hừ, là cái gì vẻ mặt, đại ca ta từ nhỏ đến 8 tuổi không tu luyện. Dùng 10 ngày tu luyện đến nhân đang cảnh đây, có cái gì đặc biệt? Một đám nhà quê. Vũ Thiên Quân lại tung một đòn nặng ký. Bọn người hít vào ngụm khí lạnh. Đó là cái gì tốc độ tu luyện a? Còn muốn để cho người sống? Hừm. Ta phải ra ngoài độ kiếp rồi, Xích Đan Tử. Lát nữa ngươi lại giải thích xem thiếu gia ta làm sao luyện thần chủ cấp đan dược thất bại, nổ lô may mà ta chạy nhanh. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói rồi đi ra ngoài độ kiếp, hắn mấy tháng này luyện đan vậy mà tốc độ tu luyện vẫn không giảm, thậm chí còn tăng lên làm hắn thấy kỳ lạ không thôi a. Độ kiếp? Sao lại độ kiếp rồi? Thiếu gia không phải mới thần cảnh nhất trọng a? Thông thường đã đến thần cảnh thì phải đến thần chủ mới có tiếp lôi kiếp a. Bọn người này lập tức nghi hoặc chỉ có Xích Đan Tử là đang thử người ra. Luyện thần chủ cấp đan dược thất bại. Hắn lẩm bẩm. Đến lúc này bọn người kia mới nhớ đến Vũ Thiên Quân câu sau giải thích xem thiếu gia ta làm sao luyện thần chủ cấp đan dược thất bại. Hắn. Bọn người thử người ra nhìn nhau, 5 tháng a, mới 5 tháng, không phải 5 năm hay 5 vạn năm, là 5 tháng. Bọn hắn có cảm giác chính mình là một đám nhà quê như Vũ Thiên Quân nói a. Chương 44, vượt qua thái sơ sinh linh. Vũ Thiên Quân đi ra Ma Long Thành lập tức thấy bầu trời đen lại, kiếp vân kéo đến đen kịt cả một mảnh bầu trời. Ha ha, lại thấy ngươi rồi. Hắn ngửa mặt nhìn trời nói. Đã 8 tháng từ khi hắn độ thần kiếp a, lôi kiếp dịch hắn dùng cũng hơn nửa, lúc này còn hơn vạn tích mà thôi, không đủ cho hắn và bọn người linh thể cùng hộ pháp dùng, lúc này độ kiếp chính là hợp ý hắn. Hy vọng lần này có nhiều hơn. Vũ Thiên Quân im lặng nói. Ầm. Ầm ba. Bầu trời hắc lôi đan sen đánh ra lôi vần, khí tức kinh khủng đè nén làm cho xung quanh yêu thú không dám núp đích. Cho dù là thánh thần cảnh siêu cấp yêu tộc lúc này cũng không dám tỏa ra yêu khí, loại kia áp lực khiến bọn hắn cũng cảm thấy uy hiếp.
Chỉ có mấy cái thánh tổ cảnh yêu tộc ở xa xa nhìn thấy kiếp vân thế, nhưng bọn hắn cũng voi cùng ngưng trọng mà nhìn lấy. Trước đây chưa đầy một năm liên tục có đại năng ở Nguyên Mục Tinh Lâm đột phá, đặc biệt có hai cái vượt qua thần cảnh đặt chân thánh tổ cùng một cái thần bí tu giả Độ Lôi Vũ làm cho bọn hắn chú ý, lúc này lại có người độ kiếp, bọn hắn để ý là đúng a. Cái này lôi kiếp có gì đó không đúng a? Một cái thánh tổ cảnh nhìn Hắc Vân truyền âm. Bọn hắn là ở trong lãnh địa của mình mà truyền âm với nhau. Khí tức này, một cái khác yêu tộc đại năng có chút run giọng nói, hình như là cái kia Độ Lôi Vũ. Một cái thánh tổ ngày đó Vũ Thiên Quân độ kiếp thì nhìn thấy thở dài nói, hắn lần đó thấy Lôi Vũ thì cũng bỏ chạy nên không biết rốt cục là ai a. Tên kia không phải vượt qua thần cảnh lại liên tục gọi ra Lôi Vũ, hắn có thủ với thiên đạo a. Một cái khác cũng nói, bọn hắn truyền âm nói chuyện thế nhưng thực ra cách Vũ Thiên Quân núi độ kiếp rất xa nên cũng không sợ bị lây đến, chỉ có mấy cái yêu tộc ở gần đó ngay khi kiếp vân kéo đến thì nhao nhao rời đi lãnh địa trốn đi mà thôi, chính là cái kia thủ hộ Cựu Thải Thánh Liên bán bộ thánh tổ yêu tộc cũng hoảng sợ mà bỏ chạy a. Mạng không có thì có gì dùng, đợi tên này độ kiếp xong thì quay lại a. Hừ, cường đại hơn không y ta. Cảm nhận kiếp vân bên trong cuồng bạo lực lượng Vũ Thiên Quân có chút ngưng trọng lại thế nhưng cũng thêm hưng phấn, càng cường đại càng nhiều lôi kiếp dịch a. Kiếp vân tụ lại cuồng bạo vô cùng, gần một canh giờ còn chưa han xuống, thông thường tu giả lôi kiếp nhiều lắm là một khắc mà thôi, Vũ Thiên Quân cái này lôi kiếp có chút đặc thù đi. Phiu, một canh giờ qua đi, từ kiếp vân hạ xuống một cái hắc vũ, không khí như đọc lại, lấy Vũ Thiên Quân làm trung tâm, gần trăm vạn dặm khí tức âm trầm tràn ngập, theo lôi vũ hạ xuống cái đầu tiên, hắc vân lại không ngừng mở rộng, rất nhanh đã đạt 200 vạn dặm, khủng bố vô cùng. Cho dù là từ rất xa cũng có thể nhìn thấy cái này hắc vân. Cũng theo lôi vũ hạ xuống, thiên phạt lực lượng hàng lâm không cho Vũ Thiên Quân đi chuyển, nó cường đại hơn trước kia rất nhiều a. Ha ha, thật bá đạo. Rất tốt. Hy vọng ngươi có thể giúp ta khôi phục lại luân hồi lực lượng a. Vũ Thiên Quân cảm thấy cái kia áp bách cảm giác thì hưng phấn vô cùng, từ khi phong ấn lục ma tinh hắn luân hồi lực lượng gần như hao hết gần như không chút nào khôi phục lại, chấm vô cùng. Cái kia hắc vũ rơi vào người Vũ Thiên Quân lập tức tiến vào người hắn, lực lượng cuồng bạo bá đạo vô cùng phá hủy cơ thể hắn. Vũ Thiên Quân không để cái kia bá đạo lực lượng mà nhìn lên trời kiếp vân, không suy nghĩ quá nhiều hắn nhảy lên bầu trời đi vào kiếp vân đồng thời vận hành cả thần ma hai mạch. Đồ án thái cực vận chuyển rất nhanh hấp thu hết lực lượng cuồng bạo trong cơ thể rồi hấp lực tăng mạnh, Vũ Thiên Quân như một cái động không đáy hấp thu lôi vũ xung quanh cũng như thiên phạt lực lượng. Từ đằng xa nhìn thấy kiếp vân lúc này sẽ thấy kiếp vân bên trong đang hình thành một cái vòng xoáy đang không ngừng mở rộng, càng xoay càng nhanh tỏa ra hấp lực kinh thiên động địa. Quả nhiên lại là cái kia bí ẩn tu giả, e rằng hắn là cái nào đó đại năng trùng tu a, tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy. Có cái yêu tộc thánh tổ kiên kỵ nói, hửm, tinh không sáp nhập, không ngừng cường hóa hư không, các cường giả trùng tu không ý ta. Cũng có đại năng yêu tộc khác nói, nhân tộc bên kia có nghe nói cũng có đại năng trùng tu ở yêu nguyên sơn mạch bên kia Độ Lôi Vũ, không biết cái này là cái nào trùng tộc a. Yêu tộc thánh tổ nhao nhao truyền âm nói, hừ, cũng chưa hẳn là nhân tộc, yêu nguyên sơn mạch bên kia Lôi Vũ xuất hiện đã không có ai nhìn thấy, tên kia nhân tộc thánh tổ cũng chỉ suy đoán mà thôi. Một vị khác hừ lạnh nói, thượng cổ cũng có truyền thuyết hư không ở thái cổ bị đánh vỡ nén cường giả không thể đột phá thánh cảnh đến tầng thứ cao hơn. Tinh không lúc này sáp nhập, hư không càng thêm cứng rắn, e sợ không lâu sau sẽ có khả năng có người vượt qua thánh cảnh a. Một bị khác yêu tộc nói, hắn cũng có chút hưng phấn, dù sao hắn cũng có khả năng đến tầng thứ cao hơn a. Ừm, có lẽ không sai. Có vị khác đồng ý. Yêu tộc thánh tổ rất nhanh đã im lặng không nói, bọn hắn lại tiếp tục quan sát bí ẩn tu giả kia độ kiếp. Không khác so với hai lần trước, Lôi Vũ tuy có phạm vi rất rộng thế nhưng cũng không hạ xuống bên dưới mà bị cái kia vòng xoáy hút vào cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến bên dưới, chủ có loại kia áp lực là càng đáng sợ thêm mà thôi. Ha ha. Quả nhiên, Lôi Vũ càng mạnh lôi kiếp dịch càng nhiều a. Vũ Thiên Quân cười nói vui vẻ. Lần này hắn thu được hơn 6 vạn tích lôi kiếp dịch, đủ cho bọn hắn dùng trong thời gian dài a. Hai canh giờ qua đi, Vũ Thiên Quân hấp thu gần như hết lôi vũ cùng thiên phạt lực lượng. Hắn luân hồi lực lượng còn mạnh hơn so với trước đó gấp đôi có hơn a. Tu vi cũng ổn định ở thần cảnh nhị trọng hậu kỳ, ma mạch cũng vừa vặn đột phá thần chủ hậu kỳ. Theo hắn từ từ hạ xuống từ bầu trời tu vi cũng càng thêm hư ảo, căn bản là nhìn không ra hắn tu vi a. Hừm. Hấp thu nhiều như vậy lôi vũ mà ma mạch cũng mới thêm được chút đột phá đến hậu kỳ thần chủ, càng lên càng cần nhiều năng lượng a. Vũ Thiên Quân có chút thất vọng nói, hắn tiểu ma giới cường đại thế nhưng hắn vẫn không dám vận dụng thế giới lực a, chỉ cần có thể vận dụng thế giới lực, hắn ma mạch sẽ không thua thánh thần cấp chiến lực. Nếu có người có thể thấy Vũ Thiên Quân tiểu ma giới có lẽ sẽ không thể nào mà tin được, hắn tiểu ma giới lúc này cũng như thường nhân một đám hỗn độn mà thôi thế nhưng nó rất lớn, đã gấp hơn trăm lần so với tu giả thông thường, không những thế còn đang có xu hướng mở rộng thêm. Vũ Thiên Quân cũng không giải thích được việc này. Ký ức truyền thừa. Theo Vũ Thiên Quân đột phá hắn cũng có thêm một số truyền thừa. Dung không tu luyện, chỉ không ngừng luyện hóa các loại lực lượng khác nhau để lớn mạnh mà thôi. Bọn nó thái sơ sinh linh bản thân rất phù hợp tự nhiên do đó bọn nó chỉ cần lớn lên cơ bản đều là hỗn độn cảnh, dĩ nhiên cũng có mạnh yếu và thái sơ sinh linh cũng không phải tất cả đều lớn lên được, có bị giết có là do điều kiện không đủ mà không thể lớn lên. Hoang nắm giữ hai loại lực lượng là thiên phạt cùng hủy diệt cho nên nó được xem là mạnh nhất trong tất cả thái sơ sinh linh. Dĩ nhiên cũng có thái sơ sinh linh khác nắm giữ hai loại trung cực lực lượng như phệ nắm giữ vạn tượng cùng hủy diệt chi lực, bản thân Dung cũng nắm hai loại là luân hồi cùng vận mệnh. Hồng Hoang đại chiến, Dung từng chém đi một phần thân thể của phệ hấp thu nó,
Dung cũng từng đánh với Hoang Thế nhưng yếu hơn chút nên chỉ có thể vận dụng luân hồi chi lực quỷ dị mà bỏ chạy. Hoang giờ UF được xem là thái sơ sinh linh mạnh nhất thế nhưng nó cũng không dám công khai đổ sát sinh linh khác nếu không dẫn đến vây công cho dù là Hoang cũng có thể vẫn lạc. Hồng Hoang cũng có thiên đạo, nó khi đó cũng được xem như thái sơ sinh linh, chỉ là nó chỉ có ý chí mà không có thực thể, nắm giữ thiên phạt lực lượng, thời đó ở những nơi có hỗn độn cảnh thái sơ sinh linh thì sẽ không có thiên đạo ý chí, theo thái sơ sinh linh biến mất, Dung truyền thừa cho thấy thiên đạo ý chí cũng chưa đến hỗn độn cảnh. Vũ Thiên Quân suy đoán, nó cũng chỉ có ý chí mà thôi, không có ý thức a. Vũ Thiên Quân độ kiếp xong thì cũng tiếp nhận một chút truyền thừa ký ức mà thôi. Hắn suy đoán có lẽ nếu lĩnh hội nắm giữ càng nhiều loại trung cực lực lượng thì sẽ càng cường đại hơn a. Theo đó hắn càng thêm hưng phấn, hắn ma mạch chính là thái cổ ma mạch nắm giữ sinh mệnh lực lượng, thần mạch lại nắm giữ thời không lực lượng, không phải nói nếu một ngày kia hắn thành tựu hỗn độn cảnh sẽ nắm giữ bốn loại trung cực lực lượng. Khi đó Hoang cho dù có trùng sinh hắn cũng không sợ. Tinh không này sẽ do hắn định đoạt. Thái sơ sinh linh nếu lại làm loạn hắn không ngại chém đi bọn hắn. Hắn lúc này đã hiểu vì sao lão ma khi đó sao lại khiếp sợ nhìn hắn, hắn có thể cường đại hơn thái sơ sinh linh a. Ngũ hành hỗn độn thánh thể. Vũ Thiên Quân đột nhiên nhớ đến Vũ Thiên Nguyên. Ha ha. Và ha 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 ba. Đại ca có khả năng kích phát là phệ huyết mạch a. Và ha ha ha. Hắn bất ngờ cười to. Vũ Thiên Nguyên có khả năng cũng như hắn, nắm giữ một loại trung cực lực lượng là vạn tượng chi lực. Vũ Thiên Nguyên cũng vượt qua Lôi Vũ, muốn vượt qua Lôi Vũ giả chắc chắn phải có trung cực lực lượng, nếu không bị thiên phạt chi lực kiểm chế thì cho dù có cường đại bao nhiêu cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây Vũ Thiên Quân nổi lên nghi ngờ, người kia có khi nào không phải Vũ Thiên Nguyên? Suy nghĩ này nổi lên làm cho Vũ Thiên Quân có chút dừng lại cau mày. Nếu quả thật không phải Vũ Thiên Nguyên thì kẻ kia rất nguy hiểm với hắn. Hừm. Sau đó lại xác định xem có phải đại ca không. Vũ Thiên Quân không suy nghĩ nữa mà quyết định sau đó lại tìm hiểu, bọn hắn đều độ Lôi Vũ rất nhanh sẽ gặp mặt ta. Có lẽ phải tìm địa phương kín đáo độ kiếp a. Vũ Thiên Quân mở thông thiên nhãn thì biết xung quanh có không ít thánh tổ cảnh yêu tộc nhìn về phía hắn, mặc dù rất xa, bọn hắn cũng không đam lại gần xem hắn thế nhưng mãi như vậy cũng không tốt ta. Vũ Thiên Quân độ kiếp xong cũng rất nhanh đi vào Ma Long Thành đi đến tu luyện tràng, bọn người kia vẫn đang ở đây chờ hắn quay về. Bên ngoài Lôi Vũ khí tức bọn hắn không cần ra ngoài a. Cho các ngươi. Vũ Thiên Quân ném ra một cái bình ngọc cùng với một cái nhẫn chữ vật cho Bát Đại Linh Tử. Là Lôi Kiếp Dịch cùng đan được hắn 5 tháng này luyện ra a. Này. Lục Vân Chính bắt lấy thả ra linh thức điều tra thì trợn mắt đứng hình. Hừm. Giải thích đi Xích Đan Tử. Bản thiếu gia ta tại sao luyện thần chủ cấp đan dược thất bại? Vũ Thiên Quân không để ý bọn hắn mà quay sang Xích Đan Tử hỏi, hắn thắc mắc rất nhiều a. Chương 45, Xích Đan Tử thành thánh. Theo Vũ Thiên Quân độ kiếp xong tiến vào Ma Long Thành biến mất. Yêu tộc thánh tổ tuy rằng để ý đến nhưng do quá xa cùng không muốn lây nhiễm Lôi Vũ nên cũng không biết hắn là ai cùng như thế nào rời đi. Tên kia rời đi rồi a? Một vị thánh tổ nói. Chắc vậy. Loại kia trùng tu cường giả có rất nhiều thủ đoạn chuẩn bị lại sau. Tên kia e rằng trước khi trùng tu đã đến thánh tổ bước thứ 9 rồi a. Một cái thánh tổ thận trọng nói. Hắn cũng có thánh tổ bước thứ 3 siêu cấp tu vi a. Vô cùng đáng sợ. Hửm. Không biết là vị nào. Có đảm lượng trùng tu cũng không phải hạng vô danh a. Một tên khác cũng run giọng nói. Các ngươi có nghĩ hay không? Từ thượng cổ đã không có Lôi Vũ xuất hiện, bây giờ một lần có 2 cái, ta nghĩ không phải là trùng tu mà có thể là có đại năng chuyển sinh, hắn trước kia có khả năng đã vượt qua thánh cảnh. Một cái thánh tổ có vẻ cơ trí nói. Có khả năng. Có đại năng đồng tê với hắn. Không lẽ là thái cổ cường giả trùng sinh? Một vị thánh tổ đột nhiên nói. Hắn nói cũng không phải không có căn cứ, từ thượng cổ đã không có người có khả năng vượt qua Lôi Vũ à, mà khác có thể vượt qua thánh tổ cảnh cũng chỉ có ở thái cổ à. Mấy cái khác lập tức câm miệng. Kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn kiến thức thiếu à. Thái cổ diệt vong. Các chủng tộc biến mất còn lại không có bao nhiêu, luân hồi bị đánh vỡ khiến cho đại năng không thể trùng sinh, có nhiều việc bọn hắn chỉ là theo chút ít điển tịch xuất lại từ thái cổ thời đại mà biết thôi, đại năng trùng sinh cũng là từ điển tịch mà biết, bọn hắn còn chưa chứng kiến a. Trở lại bên trong Ma Long Thành, trong tu luyện tràng. Thiếu gia ngươi là nói ngươi luyện thần chủ cấp đan dược thất bại a? Xích Đan Tử hít vào ngụm khí lạnh run run nói. Bọn hắn nghe Vũ Thiên Quân hỏi thì cả đám đã không có cách nào hình dung Vũ Thiên Quân rồi. Hừm. Ta theo đan phương mà luyện cuối cùng nổ lô, may mà chạy kịp. Vũ Thiên Quân không cảm thấy gì nói. Càng nghĩ hắn càng không biết vì sao lại nổ lô a. Thiếu gia, các cái kia thần cấp đan dược, thông thần cấp. Xích Đan Tử lại hỏi, có thể Vũ Thiên Quân bỏ qua a? Đã luyện qua, cũng không có gì đặc biệt. Vũ Thiên Quân nhìn hắn nói, đang trong cái kia giới chỉ a. Vũ Thiên Quân chỉ cái giới chỉ ném cho mấy cái linh thể nói. Xích Đan Tử lập tức vồ lấy cái kia giới chỉ, linh thức lao ra mãnh liệt mà kiểm tra. Tuyệt phẩm đan dược, thần cấp lục giai. Xích Đan Tử linh thức vào bên trong giới chỉ thì thấy bình bình lọ lọ đan dược, chủ yếu là tuyệt phẩm a. Số ít còn lại là thượng phẩm đan dược. Xích Đan Tử đứng thử người ra một lát rồi dùng mình tỉnh lại. Thiếu gia, ngươi thành đan bao nhiêu viên một lần luyện a? Hắn nhìn thấy số đan dược này hơi nhiều a. A, có lần 9 viên, có lần 12 viên, ta không để ý lắm. Vũ Thiên Quân có chút lười biếng nói, hắn khi đó còn đang suy nghĩ cải tiến đan phương a. 11 lao quái lập tức chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân, thiếu gia cũng biết đả kích người a, bọn hắn đến lúc này cấp độ hầu như ai cũng biết một chút luyện đan, luyện khí a.
Bọn hắn hiểu một lần luyện đan thành 9 viên là cái gì hiệu suất, chứ đừng nói là 12 viên, không những thế còn chủ yếu là tuyệt phẩm, cợt mờ nờ, cái gì mà ta không để ý lắm, hắn lưu ý thì không phải tất cả thành tuyệt phẩm. Một lần luyện ra 12 viên tuyệt phẩm đan dược. Một lần luyện thông thường chỉ có 3 viên mà thôi, vượt qua con số 3 đã là ít thấy, đến 9 viên thì cho dù là thánh tổ cấp đan sư cũng không dám chắc a. Được rồi, nhìn ta làm gì a? Nói xem ta vì sao thất bại. Vũ Thiên Quân có chút chán nhìn mấy cái lão quái, bản thiếu gia mặt có dính hoa hay sao mà cứ nhìn ta thế? Hắn thầm nghĩ a. Thiếu gia, muốn luyện thần chủ cấp đan dược mấu chốt là thế giới lực. Ngươi lúc này không thể vận dụng thế giới lực thì không thể luyện ra thần chủ cấp đan dược. Xích Đan Tử nghiêm nghị nói. Thiếu gia thiên phú tu luyện hay luyện đan đều để hắn ngậm ngùi thở dài không thôi à, thế nhưng muốn thành thần chủ cấp luyện đan sư điều kiện tiên quyết đó là phải có thần tôn cảnh, vì chỉ có thần tôn cảnh thì mới có khả năng sử dụng thế giới lực đến luyện đan a.
Hả? Vậy a?
Hừm. Đến thần tôn mới luyện đan tiếp được sao?
Chậc.
Đã vậy ma luyện ngươi bắt đầu dạy ta luyện khí đi. Vũ Thiên Quân nghe lý do xong thì có chút thất vọng nói thế, nhưng rất nhanh cũng bỏ qua, sau đầu nhìn ma luyện nói. Một đám lao quái nhìn nhau, thiếu gia không muốn nghỉ ngơi chút ta.
Thiếu gia.
Lúc này Võ Tử Hiên bước ra cung kính không người trước Vũ Thiên Quân.
Hả?
Đại hộ pháp ngươi có chuyện gì sao? Vũ Thiên Quân quay sang hắn hỏi.
Không biết có việc gì à?
Ách.
Không có.
Ta chỉ vẫn an ngày mà thôi. Võ Tử Hiên có cảm giác va vào đám đông à, rất lúng túng.
Không có thì các ngươi mau đi tu hành à.
Nhị hộ pháp, đi thôi.
Vũ Thiên Quân lập tức tiến đến luyện khí thất.
Đi được vài bước thì quay lại nói với mấy cái linh thể.
Các ngươi sau khi khai đủ 81 mạch cũng đừng tụ nguyên nội, củng cố càng chắc càng tốt, tụ nguyên một cảnh chỉ là bước đệm thôi. Các ngươi khai 81 mạch có thể tụ nguyên xong lập tức đột phá nhân đan nên không cần gấp.
Vũ Thiên Quân giải thích.
A,
nếu Tiểu Thanh tỉnh bảo nó tu luyện tiếp lần sau ta đưa nó đi chơi.
Chợt nhớ ra Tiểu Thanh hắn nói.
Bọn hắn đã lâu chưa gặp A, cách nhau mấy cái tường mà thôi.
Vâng.
Thiếu gia.
Cả đám lập tức đi tu luyện, mấy cái lao ra hỏa mừng không thôi. Thiếu gia cho bọn hắn mỗi người 5000 tích lôi kiếp dịch a.
Tốc độ tu luyện của bọn hắn nhanh hơn bình thường không chỉ trăm lần a, Xích Đan Tử đã sắp đột phá thánh tổ cảnh rồi.
Vũ Thiên Quân cùng ma luyện học luyện khí, hắn biểu hiện cùng lúc học luyện đan không sai biệt lắm.
Sau 8 ngày chỉ còn mình hắn ở luyện khí thất mà thôi, Vũ Thiên Quân cảm thấy luyện khí và luyện đan cũng không khác nhau quá nhiều a, thậm chí hắn còn có cảm giác qua lần kia luyện đan điên cuồng hắn lúc này luyện khí dễ hơn rất nhiều, chỉ khác một chút đó là luyện khí có thể khắc trận pháp lên pháp bảo để làm tăng uy lực của nó.
Vũ Thiên Quân còn muốn học thêm trận pháp a. Không biết bên ngoài mấy lao quái kia có ai là trận pháp sư hay không.
Kể từ khi Vũ Thiên Quân học luyện khí đã qua 2 tháng, bên trong tu luyện tráng Xích Đan Tử đang tu luyện đông nhiên mở mắt ra.
Đã không thể áp chế.
Nên độ kiếp A.
Hắn lẩm bẩm.
Các ngươi cũng nên ra ngoài hộ pháp giúp ta A.
Sau đó hắn lại đối với mấy lao quái nói.
Ha ha, lão tam cũng đi độ kiếp rồi.
Lục hộ pháp nói.
Ra ngoài hộ pháp giúp hắn A.
Ma luyện cũng nghiêm túc nói.
Bọn hắn cũng hiểu, Vũ Thiên Quân độ kiếp là lôi vũ. Có người nhìn thấy thì lập tức trốn đi xa, còn bọn hắn thì không được như vậy, sau độ kiếp còn thời gian suy yếu, nếu bị kẻ khác đánh lén e rằng rất thảm.
Nơi này tuy là nguyên mục tinh lâm, yêu tộc phần đông, độ kiếp còn phải chú ý yêu tộc đại năng cũng rất nguy hiểm, thế nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay a.
Dù sao nếu không cần thiết phải đối đầu thì nên tránh.
Hừm.
Có nên đánh thức thiếu gia?
Bát hộ pháp Vương Tiên Tiên nói.
Ta nghĩ không nên.
Hắn đã biết chỉ là không muốn xuất quan thôi, xem ra hắn tin tưởng chúng ta tự xử lý được, huống chi Xích đang tự độ qua thánh tổ cấp thiên kiếp cũng không quá khó.
Đại hộ pháp Võ Tử Hiên nói.
Ừm.
Ta nghĩ chúng ta nên ra ngoài đi.
Ngũ hộ pháp cũng nói.
Sau đó bọn hắn đi ra Ma Long Thành phân biệt ra các hướng mà bảo vệ xung quanh Xích Đan Tử.
Xích Đan Tử cũng sắp thành thánh rồi.
Hửm.
Vũ Thiên Quân cũng đã dừng việc luyện khí mà nhìn phía bên ngoài. Hắn không muốn ra ngoài là muốn để cho bọn người kia tự chủ chương A. Bọn hắn dù sao cũng là siêu cấp đại năng. Sau này sẽ tự chấn thủ một phương không thể mãi đi sau nghe lời hắn. Vũ Thiên Quân cũng không muốn quá đi khống chế bọn hắn.
Lại qua 2 tháng để cho mấy tên kia kết đan.
Hắc.
Bản thiếu gia một đường cho các ngươi đến địa đan cảnh lại cho ra ngoài cùng yêu thú vật lộn a.
Vũ Thiên Quân nhìn về phía mấy cái linh thể cười hắc hắc nói,
hắn tin bọn này đều là những kẻ sinh ra để vượt cấp chém giết ta, dưới tay hắn phải phát huy hết khả năng có thể.
Bên ngoài Ma Long Thành, Xích Đan Tử thả ra khí tức rất nhanh, lôi kiếp cũng kéo đến, lôi vân đen kịt, lôi điện đan sen.
Xích Đan Tử đứng chắp tay nhìn bầu trời mà không biểu tình, hắn lúc này tự tin sẽ vượt qua lôi kiếp a.
Gần đây bọn hắn tu luyện môi trường hoàn hảo cùng lôi kiếp dịch đầy đủ làm cho bọn hắn cường đại hơn không ít, thực lực tăng lên theo đó cũng tự tin hơn nhiều. Hắn cảm thấy bản thân còn mạnh hơn Ma Luyện cùng Võ Tử Hiên khi bọn hắn độ kiếp a.
Cái này lõi kiếp đã không dọa được hắn.
Thánh tổ chi kiếp.
Phía xa xa lập tức có yêu tộc đại năng ngưng trọng nói.
Hắn thả ra linh thức điều tra thì bị một luồng linh thức khác không kém hắn cản lại.
Hắn có nửa bước thánh tổ tu vi a.
Hừm.
Có thánh tổ cảnh thủ hộ tên kia độ kiếp, không đơn giản a.
Có thánh tổ cấp yêu tộc nghiêm nghị nói.
Thánh tổ cảnh đã là những kẻ nắm quyền của tinh không lúc này, đương nhiên chủ yếu chỉ là 1, 2 hay 3 bước mà thôi, đến bước thứ 4 đã không nhiều. Còn từ bước thứ 7 trở lên cho dù là cường tộc như nhân tộc lúc này cũng không quá trang bị.
Cho nên thánh tổ cảnh các tộc thường ít ra tay đánh nhau à, dù sao thánh tổ cảnh đánh nhau hậu quả cũng rất nghiêm trọng.
Yêu tộc bên này đã không mấy người quan tâm à.
Ha ha, đến đây.
Xích đan tử lơ lửng ở không trung, trên đỉnh đầu là một cái lò luyện đan rất lớn cười to nhìn lôi kiếp. Của hắn thánh tổ cảnh lôi kiếp đã đến a. Ầm ầm. Bầu trời như nổ ra, lôi kiếp han xuống đánh thẳng vào xích đan tử. Ở một nơi xa xôi, nơi này những ngày gần đây trở thành nơi đến của rất nhiều tu giả đến đây quan sát. Nghe nói là có đại năng xuất thủ lưu lại lực lượng quỷ dị phá hủy mọi loại lực lượng tiếp xúc với nó, có người phỏng đoán vị đại năng kia là muốn phong ấn cái này tinh cầu, nơi này không phải cái nào khác mà chính là Lục Ma Tinh Vũ Thiên Quân phong ấn cách đây gần một năm. Không biết là vị nào xuất thủ a? Có tu giả nhìn Lục Ma Tinh màn năng lượng bên ngoài kinh sợ nói, loại này đại năng ngươi làm sao có thể biết, nghe nói hôm qua có thánh tổ công kích xong lập tức bỏ đi, có người suy đoán là tên kia thánh tổ sợ chọc giận vị kia đại năng lên mới rời đi a. Có tu giả cũng nói ra những gì mình biết, không biết hắn sao lại phong ấn cái này Lục Ma Tinh a. Ha ha, loại này đại năng làm việc có thể để loại tôm kép ngươi hiểu được. Có người chào phúng. Hừ. Ngày hôm nay có một cái thiếu niên xuất hiện bên ngoài Lục Ma Tinh, hắn áo trắng xuất trần, khuôn mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, dáng người cao ngất, tay ôm một cái tiểu miêu màu trắng, quanh người như có hào quang ẩn hiện, hắn như hạc giữa bầy gà đi qua đám người làm cho vô số nữ tu ánh mắt sáng lên như đuốc không ngừng suy đoán đây là cái nào thế gia tuấn kiệt a. Hoa. Thật đẹp. Có thiếu nữ đi theo trưởng bối đến đây nhìn dị tượng reo lên lập tức bị trưởng bối bên cạnh trừng mắt một cái thì im miệng lại. Lúc này ở đây có vô số chủng tộc không cần treo lên thị phi a. Tiểu huynh đệ không biết là nhà ai công tử a. Một cái nữ nhân nhìn như 24-25 tuổi nhìn về thiếu niên tung mỹ nhãn, nàng vậy mà có thần cấp tứ trọng siêu cấp tu vi, xem ra tuổi cũng không chỉ có như vậy a. Thiếu niên ngẩng mặt nhìn về phía cô gái rồi mỉm cười một cái, lập tức có vô số ánh mắt nhìn hắn đăm đăm a. Hắn không trả lời mà đi qua mọi người đến gần cái kia màn năng lượng rồi vươn tay ra muốn chạm vào nó. Không nên a. Chạm vào nó bất kỳ vật gì đều tan rã. Cô gái lúc nãy lại lên tiếng nhắc nhở. Ngu ngốc. Muốn chết ta. Cũng có người ghen tị với thiếu niên hừ lạnh nói. Thiếu niên chỉ quay lại nhìn cô gái cười một cái tay vẫn tiến đến chạm vào màn sáng. Khi tay hắn chạm vào cũng không bị tan rã như cô gái nói. Ai nhìn thấy cũng trợn mắt hoảng sợ. Thánh tổ còn hoảng sợ mà chạy trốn. Thiếu niên này lại không sao. Hắn là cái nào đó chủng tộc đại năng sao. Thiếu niên ánh mắt híp lại. Luân hồi lực lượng. Hắn nói nhỏ. Sau đó hắn nhìn hư không nói. Các ngươi nên cảm thấy may mắn. Người kia để lại loại này lực lượng nếu các ngươi có thể lĩnh ngộ được đó là các ngươi tạo hóa. Đường đường là thánh tổ đại năng vậy mà lén lút ảo đó mà nhìn, không bổ được xuống mặt mũi a. Thiếu niên nói làm cho mọi người ở đây nghi hoặc, bọn hắn dĩ nhiên không nghe được hắn nói đây là luân hồi lực lượng. Thiếu niên nói ngươi kia lưu lại lực lượng có thể cảm ngộ a. Tạo hóa. Câu sau hắn lại nhắc đến thánh tổ. Có người nhanh trí hiểu ra thì hút vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì lực lượng mà cường đại đến mức cho đu thánh tổ cảnh lĩnh ngộ được cũng là tạo hóa. Ngay lập tức đã có không ít người ngồi xuống cảm ngộ loại kia nhìn như nhỏ yếu nhưng cường đại huyền ảo vô cùng lực lượng thần bí. Thiếu niên nói xong thì cũng không lưu lại đây mà lại cất bước đi vào tinh không, thần kỳ là không có ai ngăn cản hắn, cho dù là thánh tổ cảnh cũng không hiện thân cản hắn, bọn hắn là không thấu thiếu niên này à. Hắn rất nhanh đã biến mất trong tinh không vô tận. Chương 46, Bát đại linh tử đột phá. Bên trong nguyên mục tinh lâm, Xích Đan tử độ kiếp cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, hắn đã gọi ra thế giới ý chí là một cái hỏa cự nhân màu đỏ đang đối kháng lôi kiếp. Rất nhanh hắn đã độ qua đệ bát kiếp rồi ngưng trọng nhìn bầu trời. Đệ cửu kiếp đã đến. Thật mạnh. Xa xa có thánh tổ yêu tộc nhìn phía này người độ kiếp ngưng trọng không thôi, vì hắn cảm thấy người kia lôi kiếp mạnh hơn của hắn lôi kiếp khi đột phá thánh tổ không ít. Người này cùng cảnh giới cường đại hơn hắn a. Có mấy cái đại năng cũng nhao nhao truyền âm nói. Vành. Đệ cửu lôi kiếp hạ xuống, Xích Đan tử thế giới chân thân vung nắm đấm đánh thẳng vào nó, không gian pha toái, tiếng nổ mạnh vang lên như chấm dứt hắn độ kiếp. Hắn đã đặt chân thánh tổ cảnh a. Xích Đan tử lơ lửng trên bầu trời hấp thu tường vân hai xuống củng cố tu vi. Gần nửa canh giờ sau hắn tỉnh lại truyền âm với bọn người Võ Tử Hiên rồi cả đám quay về Ma Long Thành không có kẻ nào biết bọn hắn hướng đi a. Bên trong Ma Long Thành mấy cái hộ pháp không kinh động mấy cái linh thể, nói chuyện một lát thì lại lâm vào tu luyện, bọn hắn hiện tại chủ yếu là tu luyện mà thôi. Hai tháng nhanh chóng trôi qua, Vũ Thiên Quân dự định hôm nay để cho Bát Đại Linh Thể tụ nguyên a, sau đó theo Vũ Thiên Quân bọn hắn sẽ rất nhanh thành đan và còn có thể gặp lôi kiếp a. Không sai biệt lắm. Một ngày này Vũ Thiên Quân mở mắt ra, xung quanh hắn các loại pháp bảo thành đống, hắn vừa luyện một thanh xích đao đạt đến thần cảnh lục cấp đỉnh phong a. Do tiêu hao có chút nhiều nên hắn điều tức gần 3 canh giờ mới trở lại bình thường. Hắn đứng dậy đi ra ngoài tu luyện tràng, bọn người kia cũng nên kết đan rồi. Bên ngoài tu luyện tràng không biết vô tình hay cố ý cả mấy cái hộ pháp cùng linh thể đều đã thức tỉnh khỏi tu luyện mà chờ Vũ Thiên Quân xuất quan, bọn người linh thể đã không thể áp chế, lập tức muốn tụ nguyên a. Két. Tiếng mở cửa vang lên, Vũ Thiên Quân nhìn thấy mọi người thì cười một cái rồi nói: "Tụ nguyên a. Đi ra bên ngoài tụ nguyên, ha ha, cho các ngươi nếm chút đau khổ a. Ta lần này sẽ không giúp các ngươi." Hắn dự đoán bọn này không sai biên lắm đều sẽ có lôi kiếp khi kết đan chỉ là có lôi kiếp dịch hay không thì hắn không biết ta. Vâng. Thiếu gia. Mấy cái linh thể lập tức nghiêm giọng trả lời. Lần trước Vũ Thiên Quân kích phát linh thể cùng huyết mạch cho bọn hắn cũng nói chút đau khổ thế nhưng cảm giác đó là sống không bằng chết ta. Lần này bọn hắn dùng mình một cái. Đại ca ca. Mục Ly cùng Trần Hiểu Linh nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt rưng rưng, thật quá đáng sợ a. Ách. Ta không làm chủ được a. Chỉ là lôi kiếp mà thôi, lấy các ngươi năng lực vượt qua dễ dàng, hơi tê đau chút ta. Vũ Thiên Quân mặt đen lại nói.
hắn có chút hối hận nuông chiều hai nha đầu này a.
Thế a?
Mục Ly mắt sáng lên nói, nghe có vẻ cái kia lôi kiếp cũng không có gì đáng sợ. Mấy cái hộ pháp nhìn một đám quái vật này không biết nói làm sao. Vũ Thiên Quân nếu đoán không sai bọn người này sẽ từ nhân đan cảnh mà gặp thiên kiếp, thường nhân cũng phải thông thần cảnh a. Thế nhưng bọn hắn từ khi biết Vũ Thiên Quân hắn còn chưa sai bao giờ. Ra bên ngoài đi. Vũ Thiên Quân đi đầu đi ra Ma Long Thành. Các ngươi đi xung quanh hộ pháp a. Hắn đối với 11 vị hộ pháp nói, bản than thì ở ngay tại đây a.
Vâng.
Thiếu gia. Bọn người hộ pháp cung kính rời đi. Xem ra thiếu gia muốn tự mình toa chấn, dù sao nếu thật có lôi kiếp mà bọn người linh thể không thể vượt qua thì hắn có thể hấp thu lôi kiếp a. Bọn hắn không biết Vũ Thiên Quân kẻ đây mục đích chủ yếu là để xem bên trong lôi kiếp của bọn người linh thể này có hay không lôi kiếp dịch mà thôi.
Hừm.
Các ngươi bắt đầu tụ nguyên đi, ta cũng muốn xem các ngươi thành đan là loại nào a. Mấy cái hộ pháp phân biệt đi các phía thì Vũ Thiên Quân đối với mấy cái linh thể nói. Mất cái linh thể lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tụ nguyên a. Bọn hắn đều đã khai mạch cực hạn còn không ngừng áp chế tu vi không đi tụ nguyên do đó lúc này tụ nguyên nhanh vô cùng, lập tức đã thành, khí tức không ngừng tăng mạnh chưa đến một khắc đã tới tụ nguyên cảnh trung kỳ. Bọn người Võ Tử Hiên, Ma Luyện phân ra các hướng tọa trấn dĩ nhiên cũng đánh thức rất nhiều yêu tộc thế nhưng cảm thấy bọn người này không dễ trêu nên cũng không để ý nhiều, chỉ là thấy tò mò không biết vì sao bọn hắn xuất hiện bao quanh cái kia khu vực mà thôi, không lẽ có bảo vật xuất thế, hay có ai đó cần được bảo vệ trong đó. Có chút khó đoán a. Một canh giờ qua đi bát đại linh thể đều đã đến tụ nguyên cảnh cực hạn rất nhanh đã muốn thành đan thì bất ngờ có một người đến đây, là nhân tộc. Một cái bán bộ thánh tổ nhân tộc, là một cô gái 25-26 mà thôi, không phải ai khác chính là một năm trước quay về gia tộc Khương Vũ, nàng rất nhanh đã đến chỗ bọn người sau đó gặp bọn người đang hộ pháp kia. Các ngươi sao lại ở đây? Khương Vũ thấy Xích Đan Tử thuốc ngạc nhiên hỏi, nàng linh thức còn cảm nhận được hai cái hộ pháp nữa à?
Ha ha, tứ muội,
ngươi cuối cùng đã trở lại. Bọn ta là đang hộ pháp cho mấy tên linh tử kia đột phá a. Xích Đan Tử cảm ứng thấy Khương Vũ vẫn chưa đột phá thánh cảnh thì cười nói,
bọn linh thể,
ngươi đột phá thánh tổ rồi. Khương Vũ lúc rời đi thì Vũ Thiên Quân còn chưa tập hợp đủ bát đại linh thể nên không hiểu thế nhưng nàng cảm thấy Xích Đan Tử tu vi đã vượt qua nàng rồi, dĩ nhiên đã đột phá thánh tổ cảnh.
Ha ha, ta mới đột phá 2 tháng trước.
Về phần mấy cái linh thể, Xích Đan Tử bắt đầu giải thích cho Khương Vũ về bát đại linh tử. Rất nhanh nàng đã hiểu a, thiếu gia lại vì bọn hắn kích phát linh thể vùng huyết mạch, bọn hắn khai mạch 81 cái, đang chuẩn bị đột phá nhân đan.
Điều này.
Khương Vũ không ngừng hút vào hơi lạnh, mới có một năm mà thôi, thiếu gia đã tạo ra một đám quái vật thiếu niên, tu luyện mới bao lâu mà đã đến nhân đan cảnh, tốc độ tu luyện cũng quá kinh thế hai tục đi.
Hắc hắc,
kinh hỉ còn nhiều, sau đó ngươi sẽ thấy. Xích Đan Tử cười quái dị nói.
A,
đã đến. Hắn nhìn bầu trời cười nói rồi bất ngờ im lặng.
Điều này
sao có thể?
Cháy mau.
Xích Đan Tử nhìn trời, cái này khí tức hắn cảm thấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn a.
Lôi Vũ khí tức.
Hắn lập tức kéo Khương Vũ chạy đi.
Đây,
Lôi Vũ.
Thiếu gia lại đột phá nữa sao?
Chạy.
Võ Tử Hiên, Ma Luyện đám người cũng cảm thấy khác thường, mặc kệ thế nào, có thiếu gia tại bọn người linh thể sẽ không sao, bọn hắn nên chạy thì hơn a.
Tại nơi bát đại linh thể đang đột phá, bọn hắn thời gian đột phá nhân đang cảnh cách nhau không xa, lấy phong đạo linh đi đầu đột phá thì 7 tên còn lại cũng đột phá gần như nhau, không ngoài Vũ Thiên Quân suy đoán, bọn hắn đột phá nhân đang quả nhiên có lôi kiếp chỉ là hắn tính sai, bát linh tử vì ở gần nhau dẫn đến lôi kiếp đan vào nhau hình thành một loại lôi kiếp khắc cường đại hơn rất nhiều lần so với ban đầu thế nhưng Vũ Thiên Quân chủ nhìn trời quái dị cười. Vì cái kia lôi kiếp khí tức, hắn vô cùng quen thuộc a.
Lôi Vũ,
chậc, các ngươi trùng kiếp cũng đủ trùng hợp a. Vũ Thiên Quân đứng trong phạm vi lôi kiếp quái dị nhìn bát đại linh tử nói, bọn hắn lúc này bị thiên phạt lực lượng kiềm chế không thể nhúc nhích hay nói chuyện mà chỉ nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt dò hỏi, dù sao Vũ Thiên Quân cũng trong phạm vi lôi kiếp a.
Chậc,
bản thiếu gia đành làm một lần chân chạy a. Vũ Thiên Quân hắn không sợ nhất chính là lôi kiếp đây, hắn đã 3 lần hấp thu Lôi Vũ rồi a. Với hắn lôi kiếp chính là đại bổ để nâng cai tu vi nhanh chóng cũng như tăng lên luân hồi lực lượng. Không khí âm trầm áp bách, ngay khi cái lôi vũ đầu tiên hạ xuống, Vũ Thiên Quân đã nhảy lên tiếp nhận nó rồi lao thẳng vào kiếp vân. Không biết có bao nhiêu chỗ tốt ta.
Vũ Thiên Quân thầm nghĩ.
Hửm. Không khác biệt lắm lần trước ta trùng kiếp, xem ra là có giới hạn tu vi a. Vũ Thiên Quân cảm ứng một chút thì thảo nói. Trong cái này kiếp vân chỉ có gần 2 vạn tích lôi kiếp dịch, lôi vũ năng lượng cũng không phải rất lớn. Hắn dự tính để cho ma mạch hấp thu hết cũng không thể đột phá thần tôn a. Để cho thần mạch hấp thu thì hơn, có lẽ đạt đến thần cấp nhị trọng cực hạn, củng cố 1-2 tháng thì có thể đột phá thần cấp tam trọng rồi. Hắn tính toán. Theo Vũ Thiên Quân nhảy vào kiếp vân, trung tâm của nó rất nhanh hình thành một cái cự đại vòng xoáy hấp thu lực lượng xung quanh, gần một canh giờ sau Vũ Thiên Quân nhảy ra kiếp vân loại kia tường hòa khí tức hạ xuống rơi vào bát linh tử bọn người lại làm tu vi của bọn hắn một đường nhảy lên nhân đan trung kỳ tu vi. Đây là độ kiếp xong chỗ tốt, một loại tinh thuần năng lượng. Thế nhưng đây tuyệt đối là gian lận a. Vũ Thiên Quân lơ lửng trên bầu trời cách bọn người linh thể gần 10 dặm nhìn bọn hắn không biết suy nghĩ âm như gì. Bọn người thập nhị hộ pháp cũng rất nhanh đi lại đây tụ tập gần Vũ Thiên Quân.
Thiếu gia,
Khương Vũ reo lên đang định ôm lấy Vũ Thiên Quân. Nàng tính tình rất trẻ trâu a, trước đây thử qua nhưng thất bại.
Lão bà,
tránh ra một chút. Vũ Thiên Quân giật nảy mình nói, ta thiếu niên anh khí như thế nào lại đi ôm một lão bà tình cảm a,
mặc dù Khương Vũ lúc này trùng cũng chỉ 25-26 mà thôi, tuổi thực có lẽ cũng 5 vạn năm a. Ta khi nào là lão bà? Khương Vũ giận sôi nói. Trước đây nàng là không dám như vậy đi chọc hắn thế, nhưng sau này nàng hiểu hắn cũng chỉ là một cái hài tử mà thôi, không những thế quá khứ còn rất đau buồn. Mấy cái hộ pháp còn lại mặt đen lại. Có lẽ chỉ có Khương Vũ dám như vậy a. Hồ nháo. Dám chọc ghẹo thiếu gia ta cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ma Luyện hừ lạnh nói. Thiếu gia trong lòng hắn rất vũ đại a, như thế nào để cho nữ nhân này vấy bẩn hắn. Ta làm gì kệ ta. Thiếu gia còn không còn đây. Thứ. Khương Vũ đang không có chỗ giải thích, nghe vậy lập tức liếc xéo Ma Luyện. Ta không đi tranh luận với nữ nhân. Ngực to không có óc. Ma Luyện không nhìn thẳng nói. Ngươi. Ngươi nói ai ngực to không có óc. Khương Vũ lập tức muốn nổi đoá. Bọn hắn tuy rằng ở chung hơn 2 vạn năm thế nhưng cũng không tiếp xúc nhiều nên cũng không hiểu nhau làm a. Đã không có người để ý nàng a. Hửm. Quay về Ma Long Thành a. Nguyên Mục Tinh Lâm là yêu tộc địa bàn, không thích hợp chúng ta hiện thân quá nhiều. Vũ Thiên Quân không để ý Khương Vũ đang nổi đoá nói. Vâng. Thiếu gia. Thấy Vũ Thiên Quân lên tiếng mấy cái hộ pháp cũng không nói thêm nữa, lập tức mang đi mấy cái linh thể phản hồi Ma Long Thành. Tạm thời bọn hắn ơn Ma Long Thành bên dưới mặt đất là phù hợp nhất a. Chúng ta cũng nên tính toán một chút sắp tới rồi. Vũ Thiên Quân bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Hắn muốn bắt đầu xâm nhập tinh không rồi. Mấy cái hộ pháp thì lập tức mắt sáng lên, hưng phấn vô cùng a. Về phần mấy cái linh thể thì không nói gì, thiếu gia muốn bọn hắn tu luyện 10 năm đây. Bên ngoài không liên quan đến bọn hắn a. Chương 47, kế hoạch phát triển. Đi vào Ma Long Thành, Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nhìn mọi người. Hắn cũng mới 14 tuổi mà thôi, gương mặt dù nghiêm nghị vẫn không giấu được đi nét trẻ con của hắn. Ta nghĩ nên bàn bạc kế hoạch phát triển của chúng ta a. Vũ Thiên Quân cũng không nói kế hoạch phát triển của hắn mà nói là chúng ta, điều này làm cho bọn người ở đây rất cảm kích hắn a. Dù sao tất cả đều do hắn làm chủ, đưa ra thảo luận đã là rất tôn trọng bọn hắn. Thiếu gia, ta lần này về gia tộc thì được biết với tình hình như hiện nay phải 5 năm nữa tinh không mới hoàn toàn ổn định lại. Do đó ta kiến nghị chúng ta 5 năm sau hãy bắt đầu xây dựng thế lực bên ngoài. Khương Vũ đi đầu nói chuyện. Việc này không sai. Ta về võ thần học viện thì cũng được tin như vậy. Ta nghĩ chúng ta lúc này nên ngủ đông tu luyện a. Võ Tử Hiên cũng nói. Hửm. Nếu đã vậy 5 năm sau sẽ để 4 người đứng đầu hộ pháp các ngươi đi ngoại giới xây dựng thế lực. Vũ Thiên Quân nói. Ta dự định chỉ để các ngươi xây dựng một cái đan khí các mà thôi. Không cần quá nhiều nhân thủ, chỉ là che mắt thôi. Ta muốn các ngươi chủ yếu là xây dựng mạng lưới tình báo. Vũ Thiên Quân nói ra dự định của mình. Mạng lưới tình báo. Mấy cái linh thể không hiểu thế nhưng đám kia láo quái như thế nào không hiểu. Vũ Thiên Quân là muốn thông qua đó tìm hiểu các loại thông tin mà hắn cần, một phần không thể thiếu đó là tin tức tộc nhân của hắn. Vũ Thiên Quân muốn bảo hộ bọn hắn lớn lên a. Tuy nhiên đan khí các ta chủ yếu là muốn tin tình báo thế nhưng chúng ta cũng qua nó mà kiếm thêm tiền a. 5 năm này các ngươi chỉ cần tu luyện thôi. Luyện đan luyện khí ta sẽ đi luyện, ma luyện cùng xích đan tử nếu không tu luyện có thể đi luyện khí cùng luyện đan a. Ta muốn đan khí các danh vọng càng cao càng tốt, sau này ta còn có dự định khác. Vũ Thiên Quân lại nói. A, các ngươi có ai là trận sư sao? Ta thời gian này muốn tìm hiểu trận đạo. Hắn chợt nhớ ra mình muốn học trận pháp a. A, ta là một cái thần chủ cấp trận sư a. Vương Thiến Thiến bắt hộ pháp lên tiếng. Vậy là đủ rồi. Vũ Thiên Quân có chút kinh hỉ nói. Lát nữa lại nói a. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Ta muốn hỏi các ngươi đột phá thánh tổ cảnh có cái gì là khó nhất a? Nói xem ta có thể hay không tìm cái biện pháp. Vũ Thiên Quân ngữ khí kinh người nói, e rằng tinh không lúc này có mình hắn dám nói tìm biện pháp đột phá thánh tổ cảnh a. Thiếu gia, đột phá thánh tổ cảnh mấu chốt là cảm ngộ thế giới chi lực đến hoàn thiện tiểu thế giới viên mãn, thế giới chân thân cùng tiểu thế giới hoàn toàn dung hợp thì đột phá thánh tổ cảnh. Võ Tử Hiên nói, hắn nói cảm ngộ thế giới lực đi nhiên không phải là thế giới lực mà bọn hắn tiểu thế giới sinh ra mà là thế giới lực ở ngoại giới, tiểu thế giới quy tắc không hoàn thiện a. Mà hồn lực càng mạnh thì cảm ngộ thế giới chi lực càng dễ, có thể nắm bắt được cảm ngộ hay không thì còn phải xem cơ duyên. Cảm ngộ được thế giới lực nhưng chưa đủ thì chính là bán bộ thánh tổ a. Thiếu gia cho chúng ta lôi kiếp dịch nâng cao hồn lực đã ra rất tốt rồi. Phải xem cơ duyên nữa mà thôi. Hắn lại nói, đồng thời cũng nhìn Vũ Thiên Quân đầy cảm ký. Cơ thờ, hắn có thể nhanh như vậy đột phá một phần lớn công lao là có lôi kiếp dịch a. Hửm. Là thế a. Không có loại nào đan dược có thể giúp các ngươi dễ nắm bắt cảm ngộ thế giới lực hơn a. Vũ Thiên Quân xem như đã hiểu hỏi tiếp. Đan dược. Võ Tử Hiên không biết a. Thiếu gia. Theo điện tịch truyền lại quả thật có một loại đan dược có thể giúp cường giả càng thêm dễ tiếp xúc thế giới lực tên là thế giới đan thế nhưng nó theo thái cổ đã không có đan phương truyền lại, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Khương Vũ nói. Hả, đoán không sai. Vừa vặn. Cái này đan phương ta biết. Vũ Thiên Quân kinh hỉ, thái cổ qua đi hầu như không để sót lại bao nhiêu thứ, thế nhưng hắn có lao ma truyền lại cho không ít tin tức ở thái cổ a. Thế giới đan là một loại trong đó. Ngươi, ngươi có? Mấy cái hộ pháp trợn trừng mắt, không lẽ tên này là theo thái cổ mà trùng sinh đến thời đại này? Bọn hắn càng nghĩ càng thấy đúng a. Nếu không làm sao hắn có thể nghịch thiên như vậy a? Hửm. Ta biết, chỉ là dược liệu có chút khó tìm, cái kia thế giới thạch. Vũ Thiên Quân hơi thất vọng nói. Thế giới thạch? Bọn người hộ pháp hút vào khí lạnh. Vũ Thiên Quân là nói đem thế giới thạch đi luyện đan. Thiếu gia,
ngươi nói là đem thế giới thạch đi luyện đan? Ma luyện hỏi.
Cần có bảo vật chứa thế giới lực, thế giới thạch hay thế giới thụ cũng được, chỉ cần có chứa thế giới chi lực là được. Vũ Thiên Quân cho dù biết là khó nhưng vẫn nói, thế giới thạch muốn tìm được không dễ a.
Thiếu gia,
ma tộc lãnh địa nghe nói hơn vạn năm trước có xuất hiện thế giới thạch tin tức. Khương Vũ lúc này mới nói,
ta không dám chắc chắn.
Thật?
Được,
chỉ cần có hy vọng là được.
Ta và ma luyện sẽ đi ma tộc lãnh địa.
Vũ Thiên Quân mắt sáng lên nói.
A,
Xích Đan tử,
không biết khi nào ngươi có thể lên cấp thánh tổ luyện đan sư.
Luyện thế giới đang cần thánh tổ cấp đan sư a.
Ách,
thiếu gia,
Xích Đan tử đổ mồ hôi.
Ta đâu có như ngươi biến thái a.
Thánh tổ cấp đan sư còn khó hơn tu luyện đến thánh tổ cảnh gấp trăm vạn lần a.
Ta sẽ cố gắng.
Hắn đành cắn răng a.
Hừm,
để tìm đủ nguyên liệu đã a.
Vũ Thiên Quân thở dài.
Vậy đến thánh tổ cảnh tu luyện mấu chốt là gì?
Đã đến thánh tổ cảnh bước thứ nhất tức là tiểu thế giới đã viên mãn, lúc này lại miêu tả một cái tiểu thế giới khác, thành công thì thành thánh tổ bước thứ hai, miêu tả đến viên mãn thì đến bước thứ hai đỉnh phong, thế nhưng hai tiểu thế giới khác nhau sẽ dẫn đến bài xích nhau nên rất khó miêu tả tiểu thế giới tiếp theo, càng nhiều tiểu thế giới thì lực bài xích càng mạnh nên càng khó miêu tả thành công, cho nên hầu như chỉ cần đến một bước mới sẽ đạt đến đỉnh phong, thế nhưng lại chưa chắc có thể bước thêm một bước.
Võ Tử Hiên lại giải thích.
Hừm,
Xích Thiên Đan,
thánh tổ cấp.
Ha ha, các ngươi sau này tu luyện sẽ rất nhanh.
Vũ Thiên Quân nghe hắn nói xong thì mỉm cười nói,
thái cổ chủng tộc quả nhiên đáng sợ, đến thánh tổ cảnh mà vẫn có các tăng lên tốc độ tu luyện, thái cổ chư tộc cường đại như vậy vẫn không tiêu diệt được thái sơ sinh linh a.
Còn có mấy cái hồng hoang cự thú, thái cổ a.
Hắn rất hướng đến đây.
Hả?
Thiếu gia,
bọn người hộ pháp giật này mình, hắn có đan phương giúp đột phá thánh tổ cảnh thì thôi, lại thêm đan phương giúp thánh tổ cảnh tăng tốc độ tu luyện.
Quá điên cuồng a.
Thế nhưng bọn hắn rất nhanh bị kinh hỉ lấp đi, ngày sau bọn hắn tu luyện sẽ rất rất nhanh a.
Chỉ sợ bọn hắn rất nhanh sẽ đến cực cảnh thánh tổ bước thứ 9.
Nghĩ thôi bọn hắn đã hưng phấn phát run a.
Hừm,
cần có thánh tổ cấp luyện đan sư mới được.
Thêm nữa ta còn thiếu mấy loại thánh cấp dược liệu.
Vũ Thiên Quân lập tức đổ cho bọn hắn một gáo nước lạnh nói.
Bọn người lập tức nhìn sang Xích Đan tử.
Hắn đã đặt chân thánh thần cấp luyện đan sư a.
Thiếu gia,
cái kia đan dược cấp bậc?
Xích Đan tử hỏi.
Thánh tổ cấp.
Thế giới đan chỉ là một bước hạ cấp mà thôi, Xích Thiên đan thì tùy theo tu vi người phục dụng mới được.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
Cái gì là một bước hạ cấp mà thôi?
Bọn người này mặt lập tức đen lại.
A,
theo lý thuyết thì chỉ cần có thể luyện thần chủ cấp đan dược thì cũng có thể luyện thánh tổ cấp đan dược a.
Vũ Thiên Quân đột nhiên hỏi.
Trên lý thuyết là vậy a.
Xích Đan tử cùng một đám lao quái vật lao đi mồ hôi lạnh.
Ở cùng thiếu gia có ngày chết vì giật mình a.
Hừm,
vậy là tốt rồi.
Vũ Thiên Quân nói.
Chỉ cần có khả năng hắn sẽ làm được a.
Bọn người hộ pháp đã im lặng.
Thiếu gia chưa bao giờ như thường nhân a.
Đúng rồi,
mấy người các ngươi đi tu luyện đi.
Ma luyện,
một năm sau chúng ta đi ma tộc địa bàn.
Ta được chưa biết đến nơi đó.
Nhắc đến ma tộc hắn có chút nhớ đến Lao Ma a.
Các ngươi tu luyện đến địa đan cảnh ta cho các ngươi ra bên ngoài nguyên mục tinh lâm chơi với yêu thú a.
Hắn quay lại nói với mấy cái linh thể.
Rồi đi cùng Vương Tiến Tiến bắt đầu học trận pháp a.
Nhìn Vũ Thiên Quân rời đi bọn người cũng rất nhanh rời đi tu luyện, hôm nay Vũ Thiên Quân cho mọi người biết cho dù đến thánh tổ cảnh vẫn có thể tu hành nhanh chóng nên cả đám hưng phấn vô cùng a.
Bọn hắn có khả năng sẽ vấn đỉnh tinh không.
Rất nhanh ba.
Chương 48, Sơ Lâm ma tộc địa bàn.
Đã một năm kể từ khi bát đại linh tử đột phá.
6 tháng trước Khương Vũ cũng đã thành công đột phá thánh tổ cảnh a.
Mấy vị hộ pháp lần trước đột phá thánh thần cảnh 2 năm nay tu luyện một lần tăng mạnh đều đã đến thánh thần hậu kỳ, khí tức hùng hồn, thần hồn lực cường đại đem đến chỗ tốt a, bọn hắn thế giới chân thân lớn mạnh nhanh chóng vô cùng. Còn lại mấy người thì lục, ngũ hộ pháp vẫn là bán bộ thánh tổ, bọn hắn đã lĩnh ngộ thế giới lực, thêm vào Vũ Thiên Quân cho đủ lôi kiếp dịch không lâu sau sẽ chính thức đột phá thánh tổ, thất hộ pháp cùng bát hộ pháp đều là thánh thần cực hạn a.
Về phần mấy cái linh thể đều đã đến nhân đan cực hạn.
Vũ Thiên cho bọn hắn dùng chủ yếu là địa cấp cùng thiên cấp đan dược đến tu luyện. Linh khí nồng đậm cùng với lôi kiếp dịch nên bọn hắn tu vi leo.
Thằng A, chỉ là Vũ Thiên Quân không để bọn hắn đột phá, tiếp tục nén lại, còn đặc biệt nhấn mạnh, tại thời điểm hắn không ở thì không được đồng thời đột phá nếu không thêm một cái lôi vũ bọn người này chết chắc A.
Vũ Thiên Quân một năm này cũng đã học xong các loại trận pháp cơ bản cùng các loại trận pháp mà Vương Thiên Tiến biết.
Các loại trận pháp khác nhau chủ yếu là ở biến hóa, lấy Vũ Thiên Quân ngộ tính cùng ba cái độc lập suy nghĩ suy tính nhanh vô cùng, hắn thời gian gần đây chủ yếu là học tập truyền tống trận cùng sát trận là chủ yếu.
Truyền tống trận loại lớn Vương Tiến Tiến cũng không bày được nên thời gian này hắn đang không ngừng suy diễn a.
Hắn lúc này đã không tiếp tục suy diễn mà dừng lại.
Hắn dự định lúc này đi ma tộc địa bàn tìm kiếm thế giới thạch nên không tiếp tục suy diễn nữa.
Thế giới đan hắn còn thiếu vật phẩm chứa thế giới lực cùng với hai loại thánh cấp dược liệu chủ dược nên lần này hắn muốn tìm chúng.
Về phân Xích Thiên đan thì cần một loại lực lượng vượt qua thánh tổ cảnh cùng với Xích Thiên thảo cũng là một loại thánh dược, với người khác có lẽ là không có khả năng thế nhưng hắn có luân hồi lực lượng chỉ cần tìm Xích Thiên thảo nữa thôi, đã dễ hơn nhiều.
Thậm chí hắn có khả năng sẽ luyện ra Xích Thiên đan trước a.
Dù sao thế giới thạch bên kia tin tức cũng không chắc chắn.
Chuyện đó để sau a.
Hắn muốn đột phá thần cấp tam trọng rồi.
Lần trước hấp thu lôi vũ của bát đại linh thể đã để hắn đến thần cảnh nhị trọng cực hạn, hắn không muốn đột phá quá nhanh sẽ xảy ra thiếu hụt mà thôi.
Đột phá lại đi ma vực a.
Vũ Thiên Quân thầm nói. Đi ra Ma Long Thành, Vũ Thiên Quân thả ra khí thế lôi kiếp lập tức kéo đến. Lôi kiếp lần này mất gần 3 canh giờ mới tụ tập xong. Yêu tộc đại năng ngay khi cảm thấy loại kia quen thuộc khí tức lập tức bỏ chạy. Bọn hắn quyết định sau này nơi đây sẽ thành cấm địa, không cần thiết đi vào a. Lôi Vũ lúc nào cũng có khả năng hạ xuống, xem như nơi này là lãnh địa của những tia cường giả cùng thần bí giả độ kiếp a. Cho dù lay cái nào chủng tộc bọn hắn cũng không quan tâm, dù sao tên kia cũng không làm gì bọn hắn. Rất nhanh, bên trong Nguyên Mục Tinh Lâm có một cái sinh mệnh cấm địa tin tức như gió truyền ra ngoài. Có người suy cười, có người bán tín bán nghi điều tra đọc hỏi thì mới biết quả thật là có một nơi như vậy. Nơi đó qua một đoạn thời gian lại có lôi kiếp hàng lâm, thậm chí còn có Lôi Vũ, bọn hắn đã hiểu vì sao yêu tộc đại năng xem đây là cấm địa a. Nơi này là địa bàn của một cái thần bí thế lực, bọn hắn cũng không cấm người tiến vào thế, nhưng Lôi Vũ thì lại là chuyện khác. Nên tránh xa nơi này thì hơn. Mặt khác đến được đây ít nhất cũng đã thần cấp tứ trọng trở lên a. Xung quanh yêu tộc nhiều vô cùng, thánh tổ cũng có không ít. Vũ Thiên Quân mà biết chắc sẽ cười to a. Vũ Thiên Quân vẫn như mấy lần trước độ kiếp, hấp thu lấy lực lượng trong đó lớn mạnh bản thân tu vi cùng luân hồi lực lượng. 8 vạn tích lôi kiếp dịch tả hữu, không biết lần này sẽ đến cấp độ nào. Vũ Thiên Quân nhảy vào kiếp vân nhìn lôi kiếp dịch xung quanh thì cười híp mí lại nói. Gần 2 canh giờ qua đi, lôi vân tản đi, Vũ Thiên Quân tu vi đến thần cấp tam trọng hậu kỳ. Ma mạch miễn cưỡng đến thần chủ hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, làm cho hắn có xúc động tạm thời dừng tu ma mạch mà chỉ tập trung tất cả lực lượng cho thần mạch, sau đó khi cùng cảnh giới lại đồng tu hai mạch. Nên biết ma mạch mỗi lần hấp thu cũng đến 2/3 tất cả năng lượng hắn hấp thu a. Mong muốn là vậy thế, nhưng hắn thần mạch chỉ có thể hấp thu đến hậu kỳ mà thôi, đã không thể hấp thu thêm. Nếu không có cái này hạn chế, hắn có thể một đường hấp thu lôi kiếp đột phá đến thánh thần đỉnh phong a. Hừm, nên đi ma tộc rồi. Hy vọng có thể tìm đủ nguyên liệu của thế giới đan. Hắn nói nhỏ. Vũ Thiên Quân sau khi đột phá thì cũng không vào Ma Long Thành mà đứng bên ngoài đợi bọn người kia ra ngoài. Siêu. Một cái bóng đen lao về phía Vũ Thiên Quân tốc độ rất nhanh. Hừm. Tiểu Thanh. Vũ Thiên Quân mỉm cười vươn ta ra, cái kia bóng đen lao vào tay hắn dừng lại. Đúng là Tiểu Thanh Thanh Giao, chỉ là nó tu vi lúc này đã đến địa đan trung kỳ. Tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Vũ Thiên Quân lần này muốn mang nó đi ma tộc địa bàn, nó dù sao cũng có quan hệ với ma tộc a. Chủ nhân. Tiểu Thanh phun phun cái lưỡi đỏ truyền âm. Nó lúc này thu nhỏ lại dài cũng nửa mét mà thôi, còn bản thể của nó lúc này đã đến 20 trượng a, thân thể cũng to to đến gần 1 trượng. Trên đầu cũng đã xuất hiện 2 cái u cục cơ 5 đấm, nó phản tổ huyết mạch đã gần đến thanh long a. Ha ha. 8 tháng trước đột phá hôm nay đã địa đan chu kỳ, ngươi ăn không ít yêu thú a. Vũ Thiên Quân cười nói. Từ 8 tháng trước hắn để cho Tiểu Thanh tự do ra vào Ma Long Thành nên cũng không biết nó làm gì nhiều. Hắn chủ yếu tập trung vào suy diễn trận pháp mà thôi. Kỳ hỉ. Chủ nhân, ta chỉ ăn mấy cái địa đan cực hạn yêu thú mà thôi. Vừa mới đột phá. Tiểu Thanh giọng nói non nớt truyền đến. Nó vốn đã rất cường đại, thêm vào lúc này phản tổ càng thêm bí ẩn. Vũ Thiên Quân còn từng cho nó một giọt tinh huyết nén rất khí xác định nó a. Hừm. Lần này cho ngươi theo ta đi ma tộc lãnh địa chơi a. Vũ Thiên Quân xoa xoa nó cái đầu nói. Nó là thanh giao thế nhưng thân thể lại toát ra hàn khí đen kịt, rất khó đoán biết. Có lẽ nó xuất thân cũng có liên quan ma tộc rồi. Dạ. Chủ nhân. Tiểu Thanh hưng phấn nói. Nó lúc này như một cái hải tử nhà thôi. Thiếu gia, Thập Nhị Hộ Pháp cùng Bát Đại Linh Tử đều xuất hiện ở đây. Bọn hắn biết Vũ Thiên Quân lúc này sẽ xuất phát đi ma tộc địa bàn, còn không biết khi nào quay về à. Dù sao bọn hắn kế hoạch đã định ra, Vũ Thiên Quân cũng không nhất định phải ở lại đây. Bọn hắn là đưa tiến đây. Ha ha. Ta chủ đi một thời gian mà thôi. Nhiều nhất 5 năm sẽ quay về. Mấy cái linh thể nữ hài nhìn hắn không bỏ, nhất là Mộc Ly còn muốn khóc ca. Nha đầu này đã 13 tuổi, chỉ kém Vũ Thiên Quân 2 tuổi mà thôi. Đại ca ca phải nhanh trở lại thăm bọn ta. Nha đầu này đỏ mắt lên nói. Thôi được rồi. Cũng nhanh thành đại cô nữa rồi, khóc lóc cái gì a? Lần sau ta về mà lười biếng không tu luyện chuẩn bị đánh đòn đi. Vũ Thiên Quân xoa đầu nàng nói. Ở đây ta còn gần 10 vạn tích lôi kiếp dịch, đủ cho các ngươi tu luyện thời gian dài a. Vũ Thiên Quân ném một cái giới chỉ cho Võ Tử Hiên. Ta không tại, các ngươi tạm thời do Võ Tử Hiên nắm quyền. Tạm thời không nên đi ra Nguyên Mục Tinh Lâm, tinh không ổn định lại nếu ta chưa về các ngươi cứ làm theo kế hoạch. Sau khi mấy linh thể mấy người đột phá thông thần cảnh thì mới cho bọn hắn ra ngoài. Cứ theo chúng ta đã nói từ trước. Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói. Có những chuyện chỉ có hắn và Thập Nhị Hộ Pháp nói, bọn người linh thể còn không biết ta. Ta sẽ không để thiếu gia thất vọng. Võ Tử Hiên nghiêm nghị nói. Ta đi nha. Vũ Thiên Quân vây tay với bọn người. Nhị Hộ Pháp. Chúng ta đi thôi. Hắn nói với ma luyện rồi chợt quay lại nói với mấy cái linh thể. Không được kiêu ngạo nha. Cùng tiễn thiếu gia. Còn lại mấy vị hộ pháp khom lưng hô lớn. Thiếu gia lần đi ma tộc lãnh địa sẽ không yên tĩnh a. Mấy cái linh thể giật mình không hiểu. Bọn hắn tuy rằng là thiên tài tu luyện thế nhưng kinh nghiệm ít con nên không hiểu a. Vũ Thiên Quân được mọi người gọi là cái thế ma quân là vì hắn từng vận dụng ma khí nên hắn cùng ma tộc chắc chắn có quan hệ nào đó không ai biết, mấy cái hộ pháp tự nhiên suy nghĩ. Lấy Vũ Thiên Quân tính cách không kiêng kỵ quá nhiều e rằng ma tộc địa bàn cũng bị hắn quấy lên hỗn loạn a. Ma luyện mang theo Vũ Thiên Quân một đường bay ra Nguyên Mục Tinh Lâm đến một cái cự đại thành trì tên là Tinh Nguyên Thành. Thiếu gia, chúng ta sử dụng truyền tống trận đến gần Ma Hải a. Ma luyện nói. Ma Hải. Vũ Thiên Quân nghi hoặc.
Tinh không tứ đại hải phân biệt là Ma Hải, Huyền Hải, Minh Hải cùng Tử Hải. Ma tộc địa bàn là Ma Hải, rộng lớn vô biên không biết là bao lớn, cho dù ma tộc hiện tại cũng chỉ chiếm một phần Ma Hải, bên trong Ma Hải có rất nhiều đại lục đó là nơi ma tộc sinh sống, trong đó cũng có vô số ma thú vô cùng cường đại. Ta trước đây từng nhìn thấy hai cái ma thú đánh nhau dẫn đến xung quanh mấy triệu dặm tinh không rung động, bây giờ nghĩ lại bọn hắn có lẽ không dưới thánh tổ bước thứ 7, thậm chí còn hơn. Ma Luyện có chút ngưng trọng nói, trang cảnh đó hắn là lần đầu nhìn thấy. Đáng sợ như vậy? Vũ Thiên Quân con ngươi có rút lại khiếp sợ. Ma thú lại là cái gì a? Bọn chúng cùng yêu tộc như thế, chỉ khác là một cái tu luyện linh khí một cái ma khí mà thôi. Thông thường ma thú hơi đỉnh hơn yêu thú chỉ là đỉnh cấp hai tộc này thì hơi khó nói. Ma Luyện lại nói, ma tộc. Vũ Thiên Quân tuy biết đáng sợ thế nhưng rất nhanh lại thêm hưng phấn. Hắn một ngày sẽ tìm hiểu kỹ hết ta. Ma Luyện có chút bó tay với Vũ Thiên Quân rồi, hắn cái gì cũng tốt chỉ có vẫn có tính tình hài tử cùng tính tò mò là không tốt ta. Thiếu gia đã 15 tuổi rồi nha. Phí vào thành 5 cái hạ phẩm linh thạch một người. Bọn hắn đến cửa thành thì có mấy cái binh lính chặn lại, người nói là một cái nhân đan sơ kỳ, là thủ lĩnh của bọn người ở đây. Ma Luyện ném ra 10 cái linh thạch rồi vào thành, một đường thẳng đến truyền tống trận. 20 ngày sau ở bên một cái cảng biển. Cái này biển cũng không có gì lạ ngoài việc nó có hắc khí nhàn nhạt du động, càng ở xa thì càng thêm đậm một chút. Đây chính là một trong tứ hải. Ma Hải. Lúc này cái này cảng biển rất nhộn nhịp người qua lại, có ma tộc, cũng có nhân tộc, còn có nhiều chủng tộc khác cảnh giới không đều. Trên cảng gần mép nước có đứng hai người, một lớn một nhỏ chỉ là bọn hắn đeo hai cái mặt nạ nên không biết bọn hắn như thế nào, có chút quỷ dị. Đây là Ma Hải a. Cái nhỏ hơn để ngang hai tay hít vào không khí cung quanh, cả cái kia hắc khí nhàn nhạt cũng bị hắn hít vào. Trên vai hắn có cái tiểu xà cũng hít vào không khí có chút hưng phấn. Hoan nên thiếu gia đến ma tộc địa bàn. Cái kia thân hình cao lớn cười nói. Bọn hắn hai người chính là Vũ Thiên Quân cùng Ma Luyện 20 ngày nay một đường đi truyền tống trận liên tục đến Ma Hải. Bọn hắn vì không muốn lộ diện nên mới dùng mặt nạ, cái này có tác dụng ngăn cản thần thức, Ma Luyện vừa mới luyện ra hai cái mà thôi. Hạ! Ma tộc địa bàn! Ta đến rồi bốn! Vũ Thiên Quân đột nhiên hét lớn. Đơn thuần là khí lực mà thôi. Chương 49, Ma Thú Đàn Đột Kích, 1. Vũ Thiên Quân cùng Ma Luyện lúc này đứng đầu trên một cái thuyền lớn. Vũ Thiên Quân đang nhìn sóng biển còn Ma Luyện đang nhìn phía xa xa không biết suy nghĩ gì. Thông thường đi vào Ma Hải là đi theo thương thuyền bọn hắn do nhiều tộc hợp tác với nhau nên rất cường đại, mỗi lần ra biển bọn hắn đều có cường giả tọa chấn. Trên biển có hải tặc là cần phải đề phòng, thêm nữa còn phải chú ý ma thú, rất nhiều các loại nguy cơ. Cái thuyền mà Vũ Thiên Quân đi thuộc vào Huyền Minh Thương Hội, một trong tứ đại thương hội cường đại nhất tinh không. Cái này thương hội trải rộng trong tinh không, nội tình vô cùng mạnh, có một quy tắc bất thành văn giữa các tộc đó là không làm ảnh hưởng đến sinh ý của các thương hội. Bọn hắn nội tình mạnh thế nhưng không nhúng tay vào các tộc thù hận nên bên trong một cái thương hội có thể có rất nhiều tộc khác nhau. Trên chiếc thuyền Huyền Minh cũng có cường giả tọa chấn, hai cái thần chủ cùng 8 cái lục trọng thần cấp cùng gần 20 cái thần cấp khác, trong đám hành khách cũng có một cái thần chủ cùng hơn 30 cái thần cấp khác, rất cường đại a. Trên thuyền cũng có chưa đến 2000 tu giả mà thôi. Dĩ nhiên là không tính Vũ Thiên Quân cùng Ma Luyện a. Vũ Thiên Quân đang nhìn sóng biển thì nhớ lại trước đây khi luyện khí đang không biết nên chọn loại nào binh khí. Hắn vẫn chưa vũ khí thuận tay a. Hắn thông qua ký ức của lão chủ nhân của Ma Long Thành cùng tin tức từ Lao Ma hắn đưa ra một cái kết luận, các loại khí thế, ý cảnh hiện nay tinh không lưu truyền chỉ là diễn sinh ra từ các loại trung cực lực lượng mà thôi. Từ khí, ý, thế, vực sau khi vực diễn sinh đến cực hạn chính là trung cực lực lượng, chỉ là không có mấy người làm được mà thôi. Ví dụ như kiếm tu, ban đầu đó là kiếm khí thập thành, kiếm ý tam đoạn, kiếm thế, kiếm vực diễn sinh ra đến chính là hủy diệt chi lực. Hay cũng như luân hồi chi lực diễn sinh ra âm dương chi lực. Các loại năng lực sức mạnh lúc này có lẽ chỉ là ở thượng cổ hoặc thái cổ tu giả đưa. A ra các bước để tu luyện ra trung cực lực lượng mà thôi. Vũ Thiên Quân ban đầu lựa chọn tu quyền đạo, thế nhưng hắn cảm thấy quyền đạo tuy rằng bá đạo hợp tính hắn nhưng cũng rất khó diễn sinh đến được cực hạn hủy diệt chi lực. Hắn đang nghĩ nên dùng đao hay là thương a. Nhìn sóng nước hắn đã có quyết định, hắn sẽ tu đao đạo. Nhìn sóng nước từng đợt làm hắn lâm vào một loại ý cảnh kỳ lạ. Liên miên không dứt, trung điệp không thôi, giống như rất quen thuộc. Ý cảnh của cha hắn, Vũ Thế Thần đao đạo đã đến đao ý chỉ là không biết đến đâu mà thôi. Vũ Thiên Quân bỗng nhiên lấy tay làm đao chém về phía mặt nước, rất nhẹ. Gần như không ảnh hưởng chút nào sóng nước. Ồ, đây là đao khí sao? Có lẽ còn chưa đến một thành a. Vũ Thiên Quân nhìn bàn tay nói mà không biết bên cạnh Ma Luyện đã trợn mắt nhìn hắn. Ma Luyện đang nhìn phương xa ngẩn người thì bỗng nhiên cảm thấy có đao khí bên cạnh thì lập tức để phòng thế nhưng nhìn thấy là Vũ Thiên Quân phóng ra đao khí thì thu lại phòng bị. Sau đó hắn mới giật mình hoảng sợ, Vũ Thiên Quân chưa bao giờ có bất kỳ vũ khí nào, nói cách khác hắn cũng chưa từng luyện bất kỳ loại võ kỹ nào có binh khí vậy làm sao có thể phóng ra đao khí? Còn là tay không phóng ra đao khí. Biết bao nhiêu kẻ tu đao đạo cả đời cũng chưa tu luyện ra đao khí à, cho dù là thần chủ cũng chưa chắc làm được, thiếu gia lại chỉ cảm ngộ một chút mà thôi đã đạt đến bao kẻ mơ ước. Ma Luyện cũng chỉ biết cười khổ, bên cạnh thiếu gia chỉ để hắn đả kích à, hắn luôn làm những việc mà thường nhân không thể nghĩ đến à. Thiếu gia, có ma thú đang tiến về phía này à? Ma Luyện như có cảm ứng đột nhiên nói. Có nên thông báo cho thương thuyền chủ sự biết không? Hắn hỏi Vũ Thiên Quân. Ha, ở bao xa? Bao lâu nữa thì đến đây? Cường đại sao? Vũ Thiên Quân kinh ngạc hỏi.
do ba cái thần chủ ma thú dẫn đầu. Rất mạnh. E rằng cái này thương đội sẽ không khả giả. Khoảng 3 canh giờ sẽ đến đây. Số lượng có chút nhiều. Ma luyện thuộc dạng tài cao gan lớn nên cũng không chút kinh sợ nói.
Hả?
Vậy thông báo chút cho thương thuyền đi. Bọn hắn có hộ trận tại cũng chưa chắc sợ ma thú. Vũ Thiên Quân nói.
Để ta thử chút cái này ma thú.
Hắn có chút ngứa tay rồi, mà kể ra hắn trước nay mới có một lần chân chính chiến đấu là 10 năm trước là Thanh Vân Tinh mà thôi, từ đó chỉ có một mực tu luyện à.